Chương 1633, tìm hiểu tin tức chương 1633, tìm hiểu tin tức bất quá nói đi thì nói lại. Lương Luân tiếp tục lo lắng nói, cái này Ngũ Trang Sơn ẩn nặc thuật thật có chút môn đạo, nếu như ta là bình thường thông huyền sơ kỳ tu sĩ, nói không chừng thật đúng là không phát hiện được bọn hắn. Ta nhìn trên người bọn họ thủy hành chi khí nồng đậm, hẳn là thủy tiên lĩnh đệ tử. Lao Kim trầm ngâm nói, đại khái là vậy. Lương Luân có chút không quan tâm. Người còn đang suy nghĩ, vì cái gì người này sẽ ở mình lúc độ kiếp rộng mời đạo hữu đến đây quan sát? Lao Kim hỏi. Không tệ. Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, ta không tin có người sẽ rộng lượng như vậy, chẳng lẽ hắn vì cùng đạo hữu chia sẻ kinh nghiệm mà đem mình đặt địa phương nguy hiểm. Lao Kim đồng dạng nghi hoặc không hiểu, lắc đầu nói, ta cũng nghĩ không thông, tu sĩ khác độ kiếp đều chỉ sợ bị người rình mò, người này lại phương pháp trái ngược, không chỉ có không có phong tỏa tin tức, ngược lại còn gióng trống thua chiêng, rộng phát thiệp mời, quả thực là không muốn sống nữa. Hai người riêng phần mình trầm mặc một hồi, Lao Kim hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lương Luân nghĩ, nói ra, Vũ Trang Sơn chúng ta khẳng định là muốn đi vào bây giờ nơi này ngư long hỗn tạp, tu sĩ đông đảo, đúng là chúng ta đục nước béo cò cơ hội tốt. Hiện tại đi trước phủ cận thành trấn hỏi thăm một chút tin tức, biết rõ ràng tình huống nơi này về sau, lại làm bước kế tiếp dự định đi. Được. Lao Kim nhẹ gật đầu. Hắn nhớ kỹ vừa mới trên đường tới trải qua mấy cái tu sĩ thành trấn, trong đó khoảng cách gần nhất một cái, ngay tại phía tây nam đại khái khoảng 600 dặm vị trí. Thế là, Lao Kim hai cánh khẽ vỗ, điều chỉnh phương hướng, hướng phía tây nam bay đi. Cũng không lâu lắm, hai người đã nhìn thấy phía trước thành trấn. Thành trấn quy mô cũng không lớn, Lương Luân thả ra thần thức xem xét, thô sơ giản lược tính ra có 5-600 người, phần lớn là tụ nguyên cảnh cùng kim đan cảnh tu sĩ, nhưng cũng có mấy cái thông huyền chân quân, xem ra hẳn là tán tu chiếm đa số. Tới gần thành trấn, Lương Luân cũng không còn phi hành, đem lão Kim thu hồi Thái Hư Hồ Lô bên trong, mình thì điểm xuống đội quang, hóa vì một cái tán tu bình thường, hướng cửa thành bay đi. Chân núi thành trấn đều là lâm thời xây thành, ở chỗ này đặt chân tu sĩ đến từ Nam Cực Tiên Châu các nơi, trong đó đã có 4 thống chính tông, cũng có bảng môn tà đạo, có thể nói ngư long hỗn tạp, 10 phần hỗn loạn. Cho nên những này thành trấn quản lý cũng rất thư giãn, chỉ có mấy cái Ngũ Trang Sơn đệ tử ở cửa thành tượng trưng đóng quân. Bọn hắn cũng không kiểm tra vào thành tu sĩ, cũng không giữ gìn trật tự bên trong thành, chỉ cần không ở nơi này gây nên quá lớn rối loạn, cho dù ngẫu nhiên có chút phân tranh ma sát, bọn hắn cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, khiến cái này ngoại lai tu sĩ dựa vào thực lực của mình giải quyết mâu thuẫn. Lương Luân vào thành, không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Hắn sau khi vào thành, thả ra thần thức bí mật quan sát chỉ chốc lát, rất nhanh liền khóa chặt một cái tu sĩ tụ tập địa phương. Kia là một chỗ quán rượu, vãng lai tu sĩ nối liền không dứt. Những người này hoặc ở chỗ này giao lưu tình báo, hoặc ở chỗ này nói chuyện trời đất, nói chuyện sự tình đủ loại, trong đó có không ít cùng Ngũ Trang Sơn có quan hệ. Lương Luân ngừng chân một lát, hướng quán rượu đi đến, không bao lâu liền đi tới ngoài cửa. Lâu một là đại sảnh, ở chỗ này uống rượu phần lớn là chút chút cơ kỳ tu sĩ, nói chuyện cũng đều cùng tự thân tu luyện có quan hệ, tỉ như có người vừa mới đột phá cảnh giới, liền không kịp chờ đợi ra giao hữu tiếp khách, ý đồ hiểu rõ một chút có quan hệ đến tiếp sau tu luyện pháp môn. Lương Luân đối với mấy cái này không có hứng thú, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, chuyển thân lên lầu 2. Lầu 2 là nhã gian, ở đây uống rượu tu sĩ phần lớn có tụ nguyên cảnh tu vi, mà lại đều là chút quan hệ thân mật hảo hữu, ở đây uống rượu di tình, hoặc là nói chuyện trời đất, hoặc là giao lưu tâm đắc. Lương Luân ngưng thần yên lặng nghe một hồi, trực tiếp đi hướng cuối hành lang, đẩy ra tận cùng bên trong nhất nhã gian. Phòng cửa bị đẩy ra, bên trong có 3 cái tu sĩ, bên tay trái là cái thư sinh yếu đuối, ở giữa ngồi một cái thai to mặt lớn nam tử trung niên, bên tay phải thì là một cái giữ lại râu quai nón thấp bé nam tử. Nhìn thấy Lương Luân tiến đến, 3 người toàn đều thất kinh. Ngươi là người phương nào? Vì sao không cáo mà bảo? Nam tử trung niên đằng một chút đứng lên, nhưng rất nhanh, hắn liền mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. "Ngồi đi." Lương Luân nhàn nhạt nhất thanh, đi vào giữa phòng, trở tay đóng cửa phòng lại. Trung niên nam tử kia trên mặt thịt mỡ co quắp mấy lần, 10 phần nghe lời ngồi xuống, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Bên cạnh hắn hai người cũng giống như thế, ánh mắt nhìn về phía Lương Luân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, Lương Luân đẩy cửa phòng ra một cái mắt, một cỗ cường hành khí tức tuôn ra vào giữa phòng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tại trong mắt ba người, cái này từ ngoài cửa đi tới nam tử thật giống như một tôn tiên thần, mình chỉ là đối phương dưới chân một con kiến, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cho nên, ba người đều không dám nói chuyện, tại Lương Luân trước mặt câm như hến. Các vị trước làm tự giới thiệu đi. Lương Luân tại rượu trước bàn ngồi xuống, trong miệng thản nhiên nói. Ba người trầm mặc một lát, nam tử mập mạp phản ứng đầu tiên, lớn tiếng nói ra, tại hạ Vương Hữu Đức. Thư sinh Lý Phủ Chi. Thư sinh trẻ tuổi chắp tay. Tại hạ Triệu Thừa Ân. Sau cùng tên hèn mọn trả lời có chút cả lăng. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu, lại nói, ta vừa rồi nghe các ngươi đàm luận Ngũ Trang Sơn Thương Long tựa hồ đối với hắn hiểu rõ không ít ta. Lời vừa nói ra, ở đây ba người lập tức đổi sắc mặt. Trong đó Vương Hữu Đức vẻ mặt cầu xin nói ra, tiền bối, chúng ta chỉ là mấy cái kim đan cảnh tiểu nhân vật, nào dám đối á thánh soi mói. Vừa rồi những cái kia đều là ăn nói lung tung, tuyệt đối không có đối Ngũ Trang Sơn bất kính ý tứ, ngài liền làm chúng ta là cái rắm, đem chúng ta đem thả đi. Mấy người kia cũng không có làm rõ ràng tình huống, coi là Lương Luân là Ngũ Trang Sơn bên trên cái nào đó đại nhân vật, đi ngang qua nơi đây nghe được bọn hắn vừa rồi nói chuyện, trong lòng có bất mãn, cho nên mới tới tìm hắn nhóm suối quẩy. Lương Luân đối tâm tư của bọn hắn nhất thanh nhị sở, nghe vậy cười nói, chư vị không cần thận trường, bản tọa cũng không phải là Ngũ Trang Sơn tu sĩ, mà là đi ngang qua nơi đầy tán tu. ta đối Thương Long độ kiếp sự tình có phần có hứng thú, mấy vị có thể cùng ta nói rõ. Lời nói này nói ra, Vương Hữu Đức sắc mặt thoáng bình tĩnh, hắn cùng Lý Phụ Chi, Triệu Thừa Ân nhìn nhau một chút, đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Không cần khẩn trương. Lương Nôn dùng tay gõ bàn một cái nói, cười nói, gian phòng này đã bị bản tọa thiết hạ cấm chế, không có người có thể trộm nghe chúng ta đối thoại, cho nên chư vị cứ việc nói thoải mái. Nếu như trả lời để cho ta hài lòng, tất nhiên trùng điệp có thưởng, nhưng nếu có nửa điểm lừa gạt chỗ, ha ha. Hắn câu nói kế tiếp mặc dù không có nói xong, nhưng ở trận ba người chỗ nào vẫn không rõ, nếu như lừa gạt người này, chỉ sợ hôm nay ai chạy không thoát gian phòng này. Vương Hữu Đức cùng hai người khác nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng gật đầu nói, tiền bối, ngươi muốn biết cái gì, chúng ta nhất định biết gì nói đấy. Tốt. Lương Nôn mỉm cười, hỏi, ta vừa rồi tại toàn bộ quán rượu tìm tòi một lần, chỉ mấy người các ngươi tại cái này cao đàm phát luận, tựa hồ đối với Ngũ Trang Sơn hiểu rõ không ít, bản tọa có chút hiếu kỳ, vì sao mấy người các ngươi tin tức lại so với người khác linh thông một chút? Xem ra tiền bối là nghe thấy được ba người chúng ta vừa rồi đối thoại. Vương Hữu Đức cười khổ một tiếng, hồi đáp, thực không dám giấu giếm, ba người chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Ngũ Trang Sơn có chút nguồn gốc. Cũng tỉ như nói Triệu đạo hữu, hắn là Ngũ Trang Sơn một vị trưởng lão bà con xa huyết mạch, mà Lý đạo hữu biểu huynh bởi vì thiên tư xuất chúng, 300 năm trước bị Ngũ Trang Sơn thu làm nội môn đệ tử, còn Vương Mỗ, nói ra thật xấu hổ, ta đã từng cùng Ngũ Trang Sơn một vị nữ đệ tử từng có hôn ước, về sau mặc dù bị người từ hôn, nhưng tên nữ đệ tử kia cũng đối với ta trong lòng còn có ấy nấy, cho nên thường xuyên sẽ cho ta một chút chỗ tốt. Thì ra là thế. Nghe Vương Hữu Đức giải thích, Lương Luân cười hắc hắc, nói, như thế nói đến, các ngươi cũng coi như nửa cái Ngũ Trang Sơn đệ tử, ta có một chuyện không rõ, muốn hướng chư vị mời dạy. Vương Hữu Đức bọn người mười phần sợ hãi, gần như đồng thời đứng dậy, xoay người hành lễ. Tiền bối muốn hỏi không cần thỉnh giáo, thật sự là gãy sắt chúng ta. Lương Luân nụ cười trên mặt không thay đổi, chậm rãi nói, từ xưa người độ kiếp đều ẩn tàng tự thân, sợ bị người khác biết. Cái này Thanh Mục Nhai Thương Long vì sao không giống bình thường, không chỉ có không phong tỏa tin tức, ngược lại còn giống chống khua chiêng mời người khác đến quan sát hắn độ kiếp. Tiền bối có chỗ không biết. Vương Hữu Đức thấp giọng hồi đáp, Thương Long lao đạo mặc dù thủ đoạn thông thiên, nhưng hắn kỳ thật không có lòng tin vượt qua mình thứ ba thai, dù sao đây chính là thành thánh trước cuối cùng một thai, nói là thập tử vô sinh cũng không quyết đại. Mà độ kiếp thất bại kết cục, nhất định là thân tử đạo tiêu, Thương Long vì phòng ngừa mình ngàn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, cố ý rộng mời đạo hữu đến Ngũ Trang Sơn giúp hắn một tay. Vương Hữu Đức. Đối phương vừa dứt lời, Lương Ngôn liền hít mắt, cười lạnh nói, ngươi làm ta là dễ bắt nạt dấu diếm. Hóa kiếp cảnh tu sĩ độ kiếp há có tương trợ lý lẽ? Chẳng lẽ hắn ngại mình chết được không rất sảng khoái? Phù phù. Vương Hữu Đức bị hắn khí thế trên người trấn nhiếp, một hơi ngăn ở trong cổ họng, hai đầu gối như nhũn ra, vậy mà trực tiếp té quỵ dưới đất. Tiền bối minh giám, ngài đây là trách oan có đức minh. Một bên thư sinh Lý Phủ Chi lúc này đứng dậy, chắp tay nói, Thương Long đạo trưởng rộng mời đạo hữu đến đây, cũng không phải là nghĩ trợ hắn độ kiếp, mà là cho mình tăng thêm nhất trọng bảo hộ. Vạn nhất độ kiếp thất bại, liền từ chư vị đại năng tiền bối đồng loạt ra tay, vì hắn bảo trụ cuối cùng một tia chân linh. Đúng vậy a. Vương Hữu Đức lúc này cũng thở ra hơi, vội la lên, Vương Mộ chính là cái này ý tứ, Thương Long tiền bối làm việc cẩn thận, thích cho mình lưu đầu đường lui. Hắn làm như vậy, mặc dù phạm vào độ kiếp kiêng kỵ, nhưng tối thiểu thêm ra nhất trọng bảo hộ, vạn một thất bại, tương lai còn có ngóc đầu trở lại khả năng. Nghe hai người trả lời, Lương Luân sắc mặt thoáng trầm dần. Nghe ý của các ngươi, những này được mời giản mời tới đại năng tu sĩ, đều là đến giúp đỡ Thương Long. Có thể nói như vậy. Ba người đồng thời đáp. Lương Luân không nói gì thêm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Theo hắn biết, tu sĩ độ kiếp là không có cách nào mưu lợi độ kiếp thất bại, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, cũng có một ít đặc thù tông môn bí pháp, có thể tại độ kiếp thất bại về sau giữ được tính mạng. Tỷ như La Thiên Sơn chuyển kiếp chi pháp có thể dùng một lần chuyển thế cơ hội sống lại đến tránh né ba thai cựu nạn trừng phạt. Năm đó Lương Nôn tại Vô Song Thành thành đồ tuyển chọn trong cuộc thi liền đã từng gặp được một vị. Bất quá, phương pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, đồng thời cần chuyển thế trùng tu, lại lần nữa kinh lịch ba thai cựu nạn, mà lại lần này nếu như độ kiếp thất bại, liền không còn có chuyển thế cơ hội. Ngoại trừ chuyển kiếp chi pháp bên ngoài, Lương Nôn nghe nói Vạn Thú Sơn cũng có một loại đặc thù pháp môn, đồng dạng có thể đưa đến tương tự tác dụng, chỉ bất quá pháp môn này không có lưu truyền tới, Vô Song Thành cũng không có bao nhiêu ghi chép. Trầm mặc hồi lâu sau, Lương Luân lại chậm rãi mở miệng nói, Thương Long đã làm như vậy, chắc hẳn hắn là có đặc thù pháp môn, có thể tại độ kiếp thất bại thời điểm lưu lại cho mình một chút hy vọng sống. Trong phòng ba người liếc nhau một cái, từ Triệu Thừa Ân hồi đáp, không đệ, ta từng tại một lần tỉnh cờ tình huống dưới, nghe gia tộc trưởng bối môn nói qua. Nghe nói Ngũ Trang Sơn có một loại kỳ lạ trận pháp, có thể bảo trụ độ kiếp thất bại chân linh, đương nhiên trận pháp này tiêu hao cũng là không thể tính toán, mà lại độ kiếp độ khó càng lớn, đối chủ trận người thực lực yêu cầu cũng liền càng cao. Chủ trận người? Lương Luân nhíu mày, hỏi, Vũ Trang Sơn Sơn chủ chẳng lẽ không phải thánh nhân tu vi a? Từ hắn một người chủ trận không là được rồi, chỗ nào còn cần mời nhiều như vậy ngoại nhân đến đây? Tiền bối có chỗ không biết. Triệu Thừa Ân lắc đầu nói, Vũ Trang Sơn Sơn chủ đã mất tích nhiều năm, tông môn sự vụ lớn nhỏ một mực từ Thương Long đạo trưởng thay chấp trưởng, nếu như hắn lần này độ kiếp thành công, Vũ Trang Sơn đời tiếp theo sơn chủ hẳn là hắn. Già sơn chủ mất tích. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, đột nhiên cảm giác được chuyện này tương tự từng quen biết. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ Vĩnh Giả Thành cũng là như thế. Lao thành chủ mất tích, mới thành chủ thượng vị, chỉ bất quá Ngũ Trang Sơn không có hai cái á thánh, Thương Long lão đạo một nhà độc đại, chỉ cần hắn có thể thành công độ kiếp, liền khẳng định là đời tiếp theo sơn chủ. Bất quá cứ như vậy, Thương Long rộng mời đạo hữu sự tình cũng liền nói thông được. bởi vì hắn là á thánh tu vi, độ chính là thiên đạo chi kiếp, Vũ Trang Sơn bên trên không có đủ số lượng hóa kiếp cảnh tu sĩ, cho nên mới sẽ mời các lộ đại năng để nhiều người như vậy đến giúp hắn chủ trì trận pháp. Về phần hắn muốn thế nào hứa lấy lợi lớn, lại như thế nào để phòng những cái kia tâm hoài quỷ thai tiểu nhân, cũng không phải là bọn hắn những người ngoài này chỗ có thể biết. Trong lòng ngẫm nghĩ một lát, Lương Luân mở miệng lần nữa hỏi, Thương Long mời người nào đến? Tiền bối, chúng ta cũng chỉ là tin đồn mà thôi, biết cũng không nhiều, giống như La Thiên Sơn, Ngọc Trúc Sơn, Thiên Ma Sơn đều có người đến đây, đến tại đang giao chiến Vô Song Thành cùng Lục Đại Thành, tựa hồ không có người nhận mời. Triệu Thừa Ân hồi ức nói. Hắn vừa dứt lời, Lý Phủ Chi liền nói bổ sung, ta nghe biểu ca trong lúc vô tình nói qua, có thể thu được thiệp mời tu sĩ đều không phải bình thường, chí ít đều là hóa kiếp cảnh độ 2 thai trở lên cảnh giới. Không phải tu vi như thế, căn bản không đủ để trưởng khống đại trận, cũng vô pháp theo thiên đạo trong tay cứu ra Thương Long chân linh. Hóa kiếp cảnh độ 2 thai trở lên. Lương Luân hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Xem ra, cái này Ngũ Trang Sơn thịnh hội cũng không bình thường a. Các vị độc giả lão gia, thực sự thật xin lỗi, ngày mồng 1 tháng 5 quá bận rộn, cơ bản đều không ở nhà, cây trúc tận lực bảo trì không đứt trường, tăng thêm sự tỉnh tạm hoãn một chút. Tháng 4 có 2000 tấm nguyệt phiếu, cần tăng thêm chừng 4, cây trúc đều nhớ kỹ, chờ ta trở lại có thời gian nhất định sẽ hoàn thành nguyệt phiếu tăng thêm. Hôm nay là duy nhất một ngày ở nhà nghỉ ngơi, đợi lát nữa cho mọi người trước tăng thêm một trường, chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt. Chương 1634, quỷ dị ánh mắt, vì tháng 3 phần 2000 nguyệt phiếu tăng thêm canh thứ nhất. Chương 1634, quỷ dị ánh mắt, vì tháng 3 phần 2000 nguyệt phiếu tăng thêm canh thứ nhất. Rất tốt, câu trả lời của các ngươi làm ta rất hài lòng. Trong phòng, Lương Luân tay áo phất một cái, trên bàn lập tức nhiều hơn một cái nhận chữ vật. Đồ vật bên trong, các ngươi cầm đi điểm đi. Vừa dứt lời, Triệu Thừa Ân liền không kịp chờ đợi mang tới chiếc nhẫn, thần thức đi đến xem xét, lập tức vui vẻ ra mặt. Vương Hữu Đức cùng Lý Phủ góc nhìn hình, cũng đội vàng đi vào bên cạnh, phân biệt tra xét chiếc nhẫn về sau, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ mừng rỡ. Ba người là thường xuyên trà trộn cùng một chỗ hảo hữu, dù cho lợi ích trước mắt, cũng không có náo ra mâu thuẫn, chỉ là đơn giản truyền âm trao đổi vài câu, rất nhanh liền đã xác định trong nhận chứa đồ bảo vật phân chia. Ba người này được chỗ tốt, đương nhiên vui mừng hớn hở, cùng nhau quỳ mọp xuống đất, hướng Lương Luân cung kính nói tạ. Không cần cảm ơn ta, đây là các ngươi nên được. Bất quá chuyện hôm nay, các ngươi ba người chỉ cần thủ khẩu như mình, nếu có người dám đem trong gian phòng đó đối thoại tiết lộ một câu, ta tất để hắn sống không bằng chết. Lương Luân thanh âm phảng phất tháng chạm sương lạnh, để cả phòng nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Ba người dọa đến hồn bất phụ thể, vì trên mặt đất đầu cũng không dám nhấc. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình. Nếu dám tiết lộ nửa câu, gọi ta trời chu đất diệt. Ba người cùng nhau thể, lại trên mặt đất dập đầu như dã tỏi, thẳng đem đầu ra đập phá, trong phòng lại không còn có đáp lại. Hồi lâu sau, Vương Hữu Đức bọn người mới cả gan ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong phòng sớm đã không có cái kia áo xám nam tử thân ảnh. Ra quán rượu, Lương Luân không có lập tức hành động. Hắn tại thành trấn bên trong tùy ý tìm một gian lâm thời đạo phủ, thanh toán một chút linh thạch về sau, liền tại bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lặng lặng đợi. Ngũ Trang Sơn danh môn đại phái, mặc dù thành trấn bên trong tu sĩ rồng rắn lẫn lộn, nhưng cũng có rất ít người dám ở Ngũ Trang Sơn dưới chân nháo sự. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đến đêm khuya. Lương Luân từ trong nhập định tỉnh lại, trong tay bấm một cái pháp quyết, trên thân khí tức dần dần biến mất, lặng yên rời đi đạo phủ. Hắn không cần phi độn chi thuật, chỉ dựa vào hai chân hành động, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, đảo mắt liền ra khỏi thành trấn, hướng Ngũ Trang Sơn phương hướng bước đi. Đại khái sau nửa canh giờ, Lương Luân đã đến ban ngày bị đôi kia sư minh muội ngăn lại địa phương. Thần thức lặng lẽ thả ra, cảm ứng được rất nhiều ẩn nút trong bóng tối khí tức, những khí tức này đến từ Ngũ Trang Sơn đệ tử, hiển nhiên là trong bóng tối giám sát bọn hắn những này ngoại lai tu sĩ nhất cử nhất động. Đây cũng là Lương Luân vì sao lại trong động phủ nghỉ ngơi nửa ngày chờ đến tối lại hành động nguyên nhân. Ngũ Trang Sơn đệ tử mặt ngoài nhiệt tình, kỳ thật đối bọn hắn những này ngoại lai tu sĩ mười phần hoài nghi, nhất là Lương Luân, hắn ban ngày hiện lộ thông huyền cảnh tu vi, mặc dù kia hai người đệ tử không có bám theo một đoạn, nhưng trong thành lại có không ít thần thức đang âm thầm quan sát hắn. Cho nên Lương Luân mới làm bộ tuyển một tòa động phủ chờ đến những người này buông lỏng cảnh giác về sau, mới lặng yên bắt đầu hành động của mình. Hắn có thiên cơ châu che đậy khí tức, liền xem như á thánh đích thân đến, cũng không nhất định có thể lập tức phát hiện hắn tồn tại, mà á thánh phía dưới tu sĩ liền càng không có thể. Rất nhanh, Lương Luân liền xuyên qua ban ngày khu phong tỏa vực, hướng Ngũ Trang Sơn từng bước tới gần. Mặc dù chui vào rất thành công, nhưng hắn không có phất lở. Dù sao đây chính là Ngũ Trang Sơn, đường đường bảy núi 12 thành một trong bất kỳ cái gì một điểm sơ ý chủ quan, đều sẽ để sự tình trở nên khó giải quyết. Cứ như vậy, Lương Luân chú ý cẩn thận tiến lên, lại qua thời gian nửa nén hương. Phía trước đống nhiên xuất hiện một sợi không đáng chú ý ba động, cái này khiến Lương Luân lập tức cảnh giác lên. Hắn dừng bước lại, đứng chân quan sát hồi lâu, đột nhiên giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp một đạo linh quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi trên mặt đất, hóa vì một cái kim quang lóng lánh năm tấc tiểu nhân. Cái này người tí hon màu vàng hình như có linh tính, quay đầu nhìn Lương Luân một chút, hì hì cười một tiếng, ngã nhào xuống đất, phủ phục tiến lên. Lương Luân ngồi xổm xuống, giấu ở cỏ cây bên trong, lặng lặng quan sát đến phía trước tiểu nhân. Chỉ một lúc sau, tiểu nhân đã trải qua đi tới chừng 10 trượng, nó phảng phất phiên bản thu nhỏ Lương Luân, từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí, không dám náo ra động tĩnh quá lớn. Nhưng lại tại nó lại hướng về phía trước leo ra một bước thời điểm, giữa không trung đông nhiên sáng lên hào quang năm màu, kim, thanh, lam, đỏ, hoàng năm loại nhan sắc thay phiên biến hóa, phảng phất mặt nước nổi lên gợn sóng, rất nhanh liền lan tràn tới tiểu nhân phụ cận. Kia người tí hon màu vàng bị hào quang năm màu cuốn lấy, dùng cả tay chân muốn hướng về sau thoát đi. Nhưng hào quang năm màu lại đưa nó phong ấn đến xích sao, mặc cho dãy ruột như thế nào đều không có nửa điểm tác dụng. Theo hào quang không ngừng biến hóa, người tí hon màu vàng cuối cùng đình chỉ dãy ruột, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại giữa không trung. Quả nhiên có kết giới. Lương Ngôn núp trong bóng tối, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Cái này Ngũ Trang Sơn kết giới thật đúng là bí ẩn, nếu như không phải hắn thời khắc cảnh giác, chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được. Vừa rồi nếu là không có lưu ý, trực tiếp đi qua, chỉ sợ hiện tại đã bị kết giới cho khống trụ. Lương Ngôn thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, đột nhiên đưa tay bấm một cái pháp quyết, vô số đạo lưu hình kiếm khí màu xanh từ hắn tay áo bên trong bay ra, lại tại phía trước lần lượt tản ra, phân biệt đâm vào trong suốt trong kết giới. Hắn vận chuyển công pháp, dùng tâm niệm điều khiển những này đến không hết kiếm khí, muốn tại trong kết giới tìm tới một cái tương đối yếu kém địa phương, sau đó lại dùng kiếm khí xé mở một cái nhỏ bé lỗ hổng, để mình có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua kết giới. Nhưng mà, Lương Ngôn nhắm mắt vào công, tại kết giới bên trên trọn vẹn tìm thời gian một nén nhang, cũng không có tìm được nửa điểm sơ hở. Toàn bộ kết giới liền thành một khối, vô luận từ chỗ kia ra tay, đều sẽ dẫn phát kết giới phản ứng dây chuyền, có thể nói rút dây động dừng. Sau một lát, Lương Ngôn mở hai mắt ra, ngàn vạn kiếm khí từ bốn phương tám hướng bay ngược mà quay về, bị hắn một lần nữa thu nhập thể nội. Vậy mà không có sơ hở. Lương Ngôn chân mày cau lại. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn mỹ như vậy kết giới, căn bản không tồn tại mưu lợi khả năng, tựa hồ chỉ có lấy lực phá trận mới có thể đột phá kết giới. Nhưng nếu như lấy lực phá trận, thế tất sẽ kinh động Ngũ Trang Sơn bên trên tu sĩ, đây không phải hắn muốn cục diện. Trầm ngâm hồi lâu sau, Lương Ngôn lần nữa đưa tay. Theo thể nội linh lực vận chuyển, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng tại trước người hắn diễn sinh ra một cỗ thủy triều màu đen, vô thanh vô tức hướng về phía trước lan tràn mà đi. Thủy triều màu đen rất nhanh liền đi tới kết giới vị trí. Hào quang năm màu lần nữa sáng lên, nhưng rất nhanh liền bị hắc triều bao phủ, hắc ám những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều phai mờ không ánh sáng, phảng phất có một cái vô tận lỗ đen, đem tất cả ánh sáng đều nuốt vào. Thấy cảnh này, Lương Ngôn hai mắt nhắm lại, sắc mặt ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hắn tiếp tục thôi động không ánh sáng kinh thủy triều màu đen điên cuồng lan tràn, rất nhanh liền tại ngũ sắc kết giới bên trên mở ra một cái lỗ đen này che giấu kết giới dò xét, có thể cho phép một người thông qua. Xong rồi, Lương Ngôn mừng rỡ trong lòng, mở ra hai chân, hướng kết giới đi đến. Nhưng ngay lúc này, Ngũ Trang Sơn bên trên, nào đó ngọn núi bỗng nhiên sáng lên màu xanh hào quang, ngay sau đó một đạo thô to cổ sáng từ sơn phong đỉnh núi phong tới, trực tiếp chiếu xạ tại lỗ đen phía trên. Lương Ngôn lấy làm kinh hãi, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp này tòa đỉnh núi, tựa hồ có một cái cự đại ánh mắt, màu xanh hào quang chính là từ cái này ánh mắt bên trong phát ra. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, lấy thần thông của mình thực lực, cùng cái này con mắt vẹn vẹn liếc nhau một cái, thế mà cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa, ẩn ẩn có lâm vào ảo cảnh dấu hiệu. Không được, Lương Ngôn ám đạo không ổn, quyết định thật nhanh, từ bỏ lẫn vào Ngũ Trang Sơn ý nghĩ, đồng thời đem Thiên Cơ Châu thôi động đến cực hạn, hướng phía sau cấp tốc rút lui. Cũng liền tại hắn rời đi không lâu sau, ngũ sắc kết giới bên trên lỗ thủng trong nháy mắt được chữa trị như lúc ban đầu, cùng lúc đó, mấy chục đạo độn quang từ Ngũ Trang Sơn bên trên phá không mà đến, ở giữa xen lẫn mấy cái thanh âm hùng hậu, nhanh, có kẻ xấu muốn lẫn vào tông môn. Qua bên kia nhìn xem, khắp nơi đều tìm kiếm, không muốn bỏ sót nửa điểm manh mối. Nương theo lấy tiếng hò hét, mấy chục cái khí tức không kém thân ảnh xuất hiện tại trong rừng cây, mỗi người bọn họ thi triển thần thông, lục soát mỗi một tấc khả năng ẩn thân địa phương, nhưng không có nửa điểm phát hiện. Sau một canh giờ, Lương Ngôn một lần nữa về tới thành trấn. Trong màn đêm thành trấn có chút yên tĩnh, phần lớn người đều trong động phủ ngồi xuống, nhưng cũng có bộ phận tu sĩ đi ra ngoài tiếp khách, có lẽ trong đó còn kèm theo một chút không thể cho ai biết mưu đồ bí mật. Lương Ngôn không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, độc từ trở lại động phủ của mình. Bố trí tốt trung quanh cấm chế về sau, Lương Ngôn trong bóng đêm ngồi xếp bằng, sắc mặt có chút khó coi. Ngũ hành tương sinh, biến hóa vô tận. Không nghĩ tới Ngũ Trang Sơn cấm chế cường đại như thế, bình thường thủ đoạn căn bản phá giải không được. Lương Ngôn ngầm thở dài, trong đầu lại hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến kia con mắt. Thật vất vả dùng không ánh sáng kinh phá giải ngoại tầng kết giới, lại bị trên núi kia con mắt cho khám phá, vật kia đến cùng là dạng gì tồn tại? Trong lòng của hắn nghi hoặc không hiểu, phải biết không ánh sáng kinh hóa ấn quyết huyền diệu khó lường, phá giải cấm chế lúc không có nửa điểm vết tích mà theo, nhưng này con mắt lại có thể một chút khám phá, cái này sự thực tại là quỷ dị. Vừa rồi nếu là phản ứng chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng bị Ngũ Trang Sơn người tại chỗ bắt lấy, đến lúc đó mình phải đối mặt, nhưng chính là Ngũ Trang Sơn á thánh cùng một đám hóa kiếp dài ra rồi. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng không khỏi có chút nghi mà sợ. Ngũ Trang Sơn thân là bảy núi 12 thành một trong, nội tình quả nhiên thâm hậu, vẹn vẹn là cái này quỷ dị con mắt, liền đầy đủ chấn nhiếp người ngoài. Cũng may ta kịp thời bỏ chạy, ẩn nặc hành tung, không có bị bọn hắn phát hiện. Bây giờ bọn hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, còn có cơ hội, chỉ cần nghĩ biện pháp khác lẫn vào Ngũ Trang Sơn. Lương Luân trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, thầm nghĩ, có ngũ sắc kết giới cùng kia chỉ con mắt thần bí tại, âm thầm chui vào cơ hội không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là cầm tới thiệp mời, quang minh chính đại tiến vào Ngũ Trang Sơn. Nghĩ muốn cầm tới thiệp mời, nhất định phải từ trong tay người khác trộm hoặc là đoạn. Trộm nói không thực tế, nếu như bị trộm người cũng đi tới Ngũ Trang Sơn, vậy ta liền lộ tẩy. Như thế xem ra, chỉ có thể là giết người đoạt giản. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Phương pháp này có lẽ là duy nhất có thể làm được đường tắt, nhưng đại giới cùng nguy hiểm lại rất lớn. Căn cứ Vương Hữu Đức ba người cung cấp tình báo, có tư cách thu được Thương Long Thiệp mọi người, chí ít đều là hóa kiếp cảnh độ 22 trở lên tu sĩ, những người này coi như đặt ở bảy núi 12 trong thành, kia cũng có thể hô phong hoán vũ tồn tại. Lương Nôn đối thực lực của mình có một cái tương đối thanh tỉnh nhận biết, đại khái tại độ 7 khó tả hữu. Nếu như gặp phải một chút thần thông không mạnh độ 7 khó tu sĩ, mình có lẽ có thể đem đánh bại, nhưng nếu như gặp phải thần thông cường hành độ 7 khó tu sĩ, chỉ sợ vẫn là lực có thua. Tình huống hiện tại là, mình căn bản không biết Thương Long cho nào tu sĩ phát ra thì mời, cũng không biết bọn hắn đến Ngũ Trang Sơn thời gian cùng địa điểm, cho nên căn bản không có cơ hội sớm bố trí mai phục. Khoảng cách Thương Long độ kiếp cũng liền không đến thời gian 10 ngày, coi như mình may mắn chờ đến một cái cẩm có thiếp mời tu sĩ, vạn nhất thần thông của đối phương thực lực mạnh hơn mình, đây chẳng phải là mua dây buộc mình. Khó, khó a. Lương Luân ở trong lòng ngầm thở dài, nếu như là lúc khác, hắn có lẽ sẽ từ bỏ hành động lần này. Nhưng lần này, việc quan hệ thiên cơ các truyền thừa, vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Mà lại, hiện tại Ngũ Trang Sơn không có thánh nhân, chỉ có một cái A Thánh, cái này A Thánh lại lập tức phải độ kiếp, đến lúc đó sẽ hấp dẫn chú ý của mọi người, đây quả thực là một cái cơ hội tuyệt hảo. Một khi bỏ lỡ, nếu như Thương Long độ kiếp thành công, Ngũ Trang Sơn sẽ thêm ra một cái thánh nhân, vậy mình liền càng thêm không có cơ hội. Lương Luân tâm thần không yên, đứng ngồi không ở, đứng dậy trong động phủ đi qua đi lại, cố gắng tự hỏi lẫn vào Ngũ Trang Sơn phương pháp. Ngay lúc này, hắn trên ngón vô danh nhẫn chứa vật đống nhiên xuất hiện một tia dị động. A. Suy nghĩ bên trong Lương Luân lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía trên ngón tay của mình nhẫn chứa vật, ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Sau một khắc, hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trong nhẫn chứa đồ linh quang lóe lên, lần lượt bay ra 10 tờ trống trang sách. Cái này 10 cái trang sách ở giữa không trung xếp thành một hàng, không gió mà bay, phảng phất 10 cái chơi diều, đồng thời hướng ngoài cửa sổ bay đi. Lương Luân thấy cảnh này, trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu. Hắn vội vàng bấm một cái pháp quyết, từ lòng bàn tay xoát ra một vệt kim quang, tại cửa sổ phụ cận ngưng tụ thành lớp kín tường thật dày bích, ý đồ ngăn cản những trang sách này. Nhưng mà những sách kia trang tựa như u hồn, trực tiếp xuyên qua Lương Nôn kim quang vết tường, toàn bộ quá trình không có dẫn phát một tia chấn động, thật giống như con cá qua sông, nhẹ nhõm tự nhiên. Ngay tại Lương Nôn có chút ngây người thời khắc, 10 cái trang sách theo thứ tự bay ra cửa sổ, hướng phía phương hướng tây bắc chậm rãi lướt tới. Trở về, Lương Nôn đột nhiên hoàn hồn, thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại động phủ trong viện. Hắn vây tay một cái, một cỗ hắc ám chi lực tuôn ra, giữa không trung hóa vì một cái xoay tròn lỗ đen, đem 10 cái trang sách tất cả đều hút thu vào. Một lần nữa khống chế lại trang sách về sau, Lương Nôn nhìn xem bọn chúng vừa rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Một lát sau, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng tiêu dung. Giờ mão, trời mới vừa tờ mờ sáng, một đạo độn quang vạch phá bầu trời, rơi vào cái nào đó quy mô không nhỏ thành trấn bên trong. Vũ Trang Sơn dưới chân, giống như vậy lâm thời thành trấn có hơn 200, hội tụ thiên nam địa bắc, các môn các phái tu sĩ. Những người này tụ tập lại một chỗ, ngoại trừ chờ đợi Thương Long độ kiếp thịnh sự bên ngoài, bình thường cũng muốn trao đổi tài nguyên, bù đắp nhau, trợ giúp mình tại trên đường tu chân tiến thêm một bước. Bởi vì cái này nguyên nhân, thành trấn bên trong chính là không bao giờ thiếu các loại đấu giá hội, giao lưu hội. Chương 1635, đầu rồng chương 1635, đầu rồng độn quang tản đi, hiện ra người ở bên trong ảnh, chính là một đường đuổi đến nơi này Lương Nôn. Hắn từ khi giờ tí phát hiện trang sách dị thường về sau, trong lòng liền có chủ ý, sau đó rời đi mình thành trấn sở tại, một đường ẩn nấp hành tung, lặng yên mà đi, bỏ ra trọn vẹn 3 canh giờ, mới vừa tới hiện tại tòa thành này trấn. Nay lại, trời mới vừa tờ mờ sáng, thành trấn lại là phi thường náo nhiệt, vãng lai tu sĩ nối liền không dứt. Nơi xa còn có không ít đội quang chạy nhanh đến, hiện nhiên tòa thành này chấn so lúc trước hắn chỗ tòa kia muốn thịnh vượng rất nhiều. Đi vào cửa thành, lập tức liền có 2 cái tu sĩ tiến lên đón. 2 người này một người tướng mạo hiền lành, một cái khác xấu xí, tu vi đều tại tụ nguyên cảnh trung kỳ, trông thấy Lương Nôn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại chủ động bu lại. Trong đó kia tướng mạo hiền lành nam tử cười nói, vị tiền bối này, ngài cũng là tới tham gia đấu giá hội sao? Lương Nôn lườm bọn hắn một chút, thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Tiền bối có chỗ không biết. Xấu xí nam tử thấp giọng, ra vẻ thần bí nói, tòa thành này chấn mặc dù có rất nhiều đấu giá hội, nhưng phần lớn là chút không đáng tiền đồ chơi, tin tưởng không vào được tiền bối pháp nhãn. Tiền bối nếu như muốn có thu hoạch, nên tham gia một ít bí mật tiến hành giao lưu hội. Ngươi nói là ngầm thì a? Lương Nôn thản nhiên nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người liên tục gật đầu, trong đó cái kia cùng thiện nam tử cười nói, xem ra tiền bối cũng là hiểu công việc người, thực không dám giấu giếm. Nơi đây liền có một cái ngầm thị, mỗi ngày giờ thìn khai trường, bây giờ còn có thời gian nửa nén hương. Nam tử kia nói đến đây, liền không lại nói đi xuống. Lương Nôn minh bạch hắn ý tứ. Kỳ thật rất nhiều nơi đều có loại này người dẫn đường, bởi vì ngầm thị phần lớn bí ẩn, dẫn đến rất nhiều người muốn tiến vào ngầm thị lại không có môn lộ, một chút tin tức linh thông hạng người liền mạo xưng làm người dẫn đường nhân vật, chỉ cần thanh toán một chút xíu phí tổn là đủ. Trong miệng ngươi cái này ngầm thị do ai tổ chức? Lương Nôn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này? Hai người do dự một hồi, trong đó cái kia xấu xí nam tử truyền âm nói ra, tiền bối, nghe ngóng loại chuyện này thế nhưng là tối kỵ, bất quá chúng ta hai người huynh đệ có thể phá lệ hướng ngươi lộ ra một chút, nghe nói tổ chức nơi đây ngầm thị chính là một cái thần bí thương hội. Thần bí thương hội? Lương Nôn nghe đến đó, trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, hắn phất phất tay, theo một cơn gió màu xanh lá phất qua, cùng tiện tay của nam tử bên trong nhiều hơn một cái túi lượng đồ. Hai người đồng thời phản ứng, đội vàng mở ra miệng túi, đem thần thức dò vào trong đó. Rất nhanh, trên mặt của hai người liền chất đầy tiêu dung. Tiền bối xuất thủ thật là hào phóng, tiểu nhân cái này vì ngài dẫn đường. Hai người cúi đầu không lưng, đối với hắn định nọ đến cực điểm, thu túi chứa vật, quay người liền tại phía trước dẫn đường. Ba người tiến vào trong thành, rẽ trái rẽ phải, nhất sau tiến nhập một cái vắng vẻ hẻm. Trong ngõ hẻm có một tòa lâm thời dựng trạch viện, nhìn từ đằng xa đi 10 phần đơn sơ, nhưng khi ba người xuyên qua cửa sân, tiến vào đại viện về sau, chung quanh cảnh sắc lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy là một tòa cao 7 tầng lâu, mỗi một tầng đều là người người nhốn nháo, nối liền không dứt. Chân bảo hào quang, đan dược hương khí, còn có thần binh lợi nhận sát phạt chi khí, từ trong lầu các lộ ra, làm cho người không nhịn được muốn tìm hiểu ngọn ngành. Đi ở phía trước hai người dừng bước, trong đó đó cùng thiện nam tử cười nói, tiền bối, nơi này chính là Ngầm thị huynh đệ chúng ta hai người chỉ phụ trách đem ngài mang đến nơi đây, về phần tiền bối có thể không thể đi bảo, liền không liên quan hai huynh đệ chúng ta chuyện. Chẳng lẽ cái này Ngầm thị còn không cho người đi bảo? Vậy nhưng có nói. Cùng thiện nam tử lắc đầu nói, nghe nói cái này Ngầm thị phía sau thương hội mười phần cổ quái, cũng không phải là có linh thạch liền có thể ở chỗ này tham gia bán đấu giá, còn phải có người bảo đảm mới được. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Lương Luân khoát tay áo. Chúc tiền bối hảo vận. Hai người đồng thời chắp tay, hướng bên ngoài viện đi đến. Lương Luân đi vào các cửa lầu, trung quanh 10 cái thị vệ lập tức xuống tới. Dẫn đầu là một cái tuổi trẻ nam tử, hắn nhìn không thấu Lương Luân tu vi, cũng không dám quá mức làm cản, liền đem Lương Luân cản ở bên ngoài, ôn quyền nói, đạo hữu nhưng có đảm bảo người? Không có. Thật có lỗi, chúng ta nơi này chỉ hoan nên khách quen, đã các hạ không có đảm bảo, vậy vẫn là mời trở về đi. Bản tọa không phải tới tham gia giao lưu hội. Lương Luân giống như cười mà không phải cười. Vậy ngài là? Dẫn đầu nam tử có chút không hiểu. Ta tới tìm các ngươi thương hội hội trưởng. Cái gì? Ở đây thị vệ tất cả đều lấy làm kinh hãi, ánh mắt rõ ràng trở nên cảnh giác lên. Ngươi đến tột cùng là người phương nào, thế nào biết hội trưởng chúng ta ở đây? Ngươi gặp hắn lại có mục đích gì? Ồn ào. Lương Luân vất ống tay áo một cái, luồng gió mát thổi qua, kiếm khí tứ tán. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy mình đan điền tựa hồ bị một cỗ phong duệ chi khí đâm vào, quanh thân linh lực tất cả đều ngưng lại, không chỉ có thân thể không cách nào động đậy, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. 10 cái thị vệ ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, trợn to mắt nhìn Lương Luân, tựa hồ nhìn thấy tồn tại cực kỳ khủng bố. Lương Luân cũng không để ý tới bọn hắn, thân hình lóe lên, vượt qua tất cả mọi người đỉnh đầu, trực tiếp xuất hiện tại lầu các tầng thứ 7. Tầng này, ánh nắng tươi sáng, nước suối thanh tịnh. Nước suối bên cạnh có một phương bàn đá, trước bàn đá ngồi một cái tuyệt mỹ nam tử. Người này trường mi như liễu, thân như ngọc thụ, mặc một bộ trường bào màu đen, đem hắn ra thịt tuyết trắng tôn lên càng thêm óng ánh. Hắn tại trên bàn đá nấu một chén linh trà, trà mùi thơm khắp nơi, khói mù lượn lờ, xuyên thấu qua sương mù, mơ hồ có thể trông thấy giữa không trung có một bộ bàn cờ, trên bàn cờ đen trắng song phương đang lúc chém giết đến khẩn yếu con đầu. Người đã đến. Nam tử trẻ tuổi còn đang đánh cờ, cũng không quay đầu lại, lo lắng nói. Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi thật giống như tuyệt không ngoài ý muốn. Ha ha, ngươi đã có thể lợi dụng kia 10 cái trang sách tìm tới ta, kia dựa vào cái gì cho là ta không thể thông qua trong tay pháp bảo cảm ứng được ngươi? Cũng thế. Lương Luân nhẹ gật đầu, lại nói, năm đó ngươi tại Thiên Cơ Ma Tháp trông thấy ta lấy được thiên tà đồ lúc kia ngươi liền ngờ tới có hôm nay đi. Nam tử trẻ tuổi nghe xong, khẽ mỉm cười nói, ta tại thiên tà đồ bên trong lưu lại cấm chế, vốn là dùng tới đối phó Diêm Mù Lòa, thật không nghĩ đến hắn bị ngươi giết, mà thiên tà đồ cũng đến trong tay của ngươi. Bất quá với ta mà nói cái này cũng không đáng kể, nếu như ngươi có thể phá giải ta lưu hạ thủ đoạn, vậy chúng ta tự nhiên còn có cơ hội gặp lại, nếu như ngươi bị ta lưu hạ thủ đoạn giết chết, đó chỉ có thể nói hai người chúng ta không có có duyên phận, cũng sẽ không có hôm nay gặp nhau. Các hạ giỏi tính toán. Lương Luân hí mắt, lạnh lùng nói, ta đến tột cùng là nên xưng hô ngươi là Lạc Tỉnh hay là nên xưng hô ngươi là người một? Ta bản vô danh, danh tự chẳng qua là cái danh hiệu thôi, nếu như ngươi nhất định phải cho ta cái xưng hô, vậy liền cứ gọi ta Lạc Tỉnh đi. Lạc Tỉnh nói đến đây, có chút dừng lại, lại nở nụ cười, không thể không nói, lá gan của ngươi là thật không nhỏ. Cũng dám đơn đao đi gặp, chẳng lẽ liền không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi cần gì phải nói chuyện giật gân? Lương Luân tại trước bàn đá 10 phần tùy ý ngồi xuống, phẩm một ngụm linh trà, thản nhiên nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi thân là Cựu Cung Thương hội hội trưởng, thiên tà các chủ, đến Ngũ Trang Sơn không có khả năng chỉ là vì đơn giản làm ăn a. Có ý tứ gì? Lạc Tình sắc mặt không thay đổi, trong mắt lại có tinh mang chớp động. Ha ha. Lương Luân mỉm cười, nói, Thương Long độ kiếp, lập địa thành thánh. Cái này Ngũ Trang Sơn bên trên sợ là có to lớn cơ duyên, một ít tâm hoài quỷ thai người đã sớm kìm nén cũng được, núp trong bóng tối ngao ngoe muốn động đi. Lạc Tình nghe đến đó, căng cứng sắc mặt đống nhiên giãn ra. Ngươi nói cái này tâm hoài quỷ thai người đến tột cùng là ngươi hay là ta? Mọi người cũng vậy. Lương Luân uống một hớp linh trà, thản nhiên nói, nơi này là Ngũ Trang Sơn dưới chân, ngươi cũng không muốn đem sự tình làm lớn à? Hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Đương nhiên. Lạc Tình cười to nói, ta là người làm ăn trọng yếu nhất chính là hợp tác cùng có lợi. Mặc dù chúng ta trước kia có một chút xíu không thoải mái, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào giữa chúng ta hợp tác. Tốt. Lương Luân đem chén trà trong tay buông xuống, chậm rãi nói, ta chỉ có một cái mục đích, giúp ta lên núi. Ngươi muốn lẫn vào Ngũ Trang Sơn. Lạc Tình cẩn thận quan sát đến Lương Luân, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn xem mặc hắn ý nghĩ trong lòng. Lương Luân lại là sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, ngươi khẳng định có trà trộn vào đi phương pháp à? Hoặc là nói, ngươi vốn là muốn phái người trà trộn vào đi. Lời vừa nói ra, Lạc Tình trong mắt tinh quang lóe lên, không có mở miệng nói chuyện nữa. Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc, giữa sân bầu không khí yên tĩnh có chút quỷ dị. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lạc Tình bỗng nhiên nở nụ cười, Lương Luân a Lương Luân, ngươi quả nhiên là cái thú vị người, năm đó ta liền không nhìn lầm ngươi. Bất quá, ta hiện tại có chút hiếu kỳ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta muốn giúp ngươi? Chỉ bằng ta đã biết hành tung của các ngươi. Lương Luân nuốt nuốt chén trà trên bàn, cười nói, thử nghĩ một hồi, nếu như thiên tà các hành tung bại lộ tại Ngũ Trang Sơn trước mặt, Thương Long biết được mình độ kiếp khẩn yếu quan đầu, thế mà còn có quỷ dị như vậy một tổ chức tiềm phục tại phụ cận, hắn sẽ có phản ứng gì? Nếu như làm như vậy, đối chính ngươi cũng không có chỗ tốt. Lạc Tinh trầm giọng nói, ta vốn là vào không được ngũ trang sơn, chân trần không sợ đi dày, cùng lắm thì chúng ta nhất phách lương tán. Lương Ngôn biểu hiện được rất mạnh, cái này khiến Lạc Tình trong mắt lần đầu lộ ra vẻ do dự. Sau một lát, Lương Ngôn mở miệng lần nữa, lúc này ngữ khí thân thiện hơn rất nhiều. Theo ta được biết, Thiên Tà các tổng cộng hơn 10 vị thành viên, những năm này chết thì chết, thương thì thương, thủ hạ ngươi người có thể dùng được đã không nhiều lắm à. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta lẫn vào ngũ trang sơn, ta có thể giúp ngươi chấp hành một cái đủ khả năng nhiệm vụ, chúng ta hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại, trong này lợi hại quan hệ, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Tốt một cái hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại. Lạc Tình nở nụ cười. Dĩ vãng đều là ta khuyên người khác uy thuận thiên tà các, không nghĩ tới hôm nay có nhân chủ động dụ ta, thật đúng là phong thủy luân chuyển a. Thế vô thường thế, nước vô định hình, chuyện thế gian vốn là như thế. Người ta theo như nhu cầu, há không đẹp quá thay. Lương Luân lần nữa mở miệng nói, đã ngươi đều đem nói được mức này vậy ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Lạc Tinh mỉm cười, tay phải ống tay áo phất một cái, chén trà trên bàn bỗng nhiên chấn động. Một lát sau, nước trà từ chén bên trong bay ra, giữa không trung không ngừng biến hóa, cuối cùng vậy mà diễn biến thành một bức bản đồ. Đêm nay giờ tí, ngươi đeo lên đầu rồng mặt nạ đến nơi này tới tìm ta. Lạc Tinh nói, chỉ trên bản đồ một vị trí nào đó. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, phát hiện nơi này đã cách xa thành trấn, tựa hồ là Ngũ Trang Sơn dưới chân một rừng cây. Nơi này đã tới gần Ngũ Trang Sơn, chung quanh có không ít cấm chế, còn có tuần tra đệ tử, ngươi liền không sợ bị bọn hắn phát hiện? Lương Nôn cau mày nói, ha ha, ta đã cho ngươi chỉ rõ phương hướng, còn lại chính là đều bằng bản sự. Lạc Tinh cười cười, tay phải ống tay áo phất một cái, giữa không trung địa đồ biến mất không thấy gì nữa, nước trả lại lần nữa về tới trong chén. Tốt, một lời đã định. Đêm nay giờ tí, Lương Mỗ nhất định phó ước. Lương Nôn đứng dậy, cuối cùng nhìn Lạc Tình một chút, không nói gì nữa, quay người rời đi lầu cắt. Khi đi tới cửa, hắn tay áo phất một cái, đâm vào đám người đan điển kiếm khí nhao nhao bay ngược mà quay về, tiêu tán tại giữa không trung. Ai u? Tại liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn thị vệ ngã trái ngã phải, nằm một chỗ. Lương Nôn không quay đầu lại, trực tiếp rời đi Cựu Cung Thương Hội. Hắn sau khi đi ra, cũng không có tại thành trấn bên trong dừng lại, mà là ra ngoài tìm một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương, ở nơi đó quanh chân ngồi tĩnh tọa, lặng lặng chờ đợi ước định thời khắc. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Đêm xuống, Lương Nôn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái long đầu mặt nạ, thả trong tay vướt nhẹ một hồi, sau đó mang tại trên mặt của mình. Ngay tại mặt nạ đeo lên đi một nháy mắt, Lương Nôn quanh thân khí tức lập tức phát sinh cải biến, mặc dù tu vi cảnh giới còn cùng trước đó giống nhau như lúc, nhưng nhìn lại giống như là biến thành người khác giống như. Thiên tà các mặt nạ, thật đúng là có chút môn đạo. Lương Nôn sờ lên mặt nạ trên mặt, trong lòng âm thầm cảm khái nhất thanh. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trong màn đêm. Ngũ Trang sân dưới, phong cảnh tú lệ, đã có sơn tuyển thác nước, cầu nhỏ nước chảy, cũng có vô biên vô tận rừng rậm. Lương Nôn tại trong màn đêm tiến lên, vì không để cho người chú ý, hắn không có sử dụng đột quang, mà là dựa vào hai chân hành động. Thuận một đầu đốn lượn dòng sông hướng tây mà đi, đại khái qua hai canh giờ tả hữu, Lương Nôn phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn rừng rậm. Vùng rừng rậm kia mười phần tĩnh mịch, cây cối ở giữa lờ mờ, tựa hồ có bóng người đang động, nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy hết thảy bình thường. Lương Nôn dừng bước, hai mắt nhắm lại, tựa hồ có chút do dự. Nhưng là sau một lát, hắn vẫn là mở ra hai chân, tiếp tục đi đến phía trước. Xoát. Ngay tại hắn đi về phía trước đến bước thứ 7 thời điểm, trung quanh cảnh sắc đột nhiên biến đổi, phía trước cây cối bắt đầu vặn vẹo biến hình, hóa thành từng đầu to dài mãng xà, hướng phía hắn vị trí bay nào mà tới. Lương Nôn tựa hồ sớm có đoán trước, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, tay phải giơ lên, lòng bàn tay kim quang bắn ra, hướng phía chạm mặt tới bầy rắn vỗ tới một trường. Nhưng mà, ngay tại kim quang sắp tiếp xúc đến bầy rắn một cái mắt, những này mãng xà chợt chui vào lòng đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, Lương Nôn dưới chân đại địa không có dấu hiệu nào vỡ ra. Lòng đất trong khe hở, từng đầu huyết hà phóng lên tận trời, những cái kêu biến mất mãng xà cũng từ trong huyết hà bay nhào mà ra, đồng thời cắn Lương Nôn hai tay, hai chân. Chương 1636, tụ tập chương 1636, tụ tập Lương Nôn thân thể bị huyết hà cọ rửa, một cỗ cường đại đoán khí bay thẳng chán, khiến cho thần trí của hắn dần dần hỗn loạn, ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, mấy con mãng xà đem hắn kéo chặt lấy, phân biệt cắn hai tay hai chân hắn, kinh khủng cự lực khiến cho hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho đối phương hấp thu linh lực của mình. Trong huyết hà, Lương Nôn quanh thân kim quang chớp động, tựa hồ muốn từ mãng xà quấn quanh bên trong tránh ra. Đáng tiếc, kia mãng xà lực lượng lớn đến lạ thường, Lương Nôn căn bản là không có cách tránh thoát, lại thêm trong huyết hà quỷ dị lực lượng từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, trên người hắn kim quang cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Trong màn đêm, thấy không rõ Lương Nôn biểu lộ, nhưng từ hắn dãy rủa động tác đến xem, trong lòng hẳn là mười phần lo lắng. Phù phù, phù phù. Trong huyết hà, tựa hồ truyền đến nam tử tiếng tim đập. Sau một khắc, huyết hà hồng quang đột nhiên tăng gọn, năm con đại xà phân biệt quấn lấy Lương Nôn đầu lâu, hai tay cùng hai chân, sau đó hướng phía năm cái phương hướng khác nhau bay đi. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy huyết nục bị xé mở thành ầm, Lương Nôn thân thể cứ như vậy phân chia thành năm khúc, từ năm con đại xà kéo vào huyết hà, lại bị huyết hà xung lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha, cái gì long ngũ? Ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Trong rừng cây, truyền đến kinh thường tiếng cười. Ngay sau đó, một cái thanh y nam tử từ trong rừng cây đi ra. Người này dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, tóc dài rối tung ở sau, trên mặt mang theo một cái hổ thủ mặt nạ. Chỉ từ ngoại hình đến xem, rất như là một nữ tử, nhưng nghe hắn vừa mới tiếng nói, lại rõ ràng là người nam tử. Dưới ánh trăng, rừng cây yên tĩnh, cùng Lương Luân vừa mới đến nơi này thời điểm không có khác gì. Dưới chân đại địa không có vỡ ra, không có mang xà, càng không có huyết hà. Hết thảy tất cả đều giống như chưa hề phát sinh qua. Trong màn đêm, chỉ có hai nam tử đứng đối mặt nhau. Một người trong đó áo xanh tóc dài, mang theo hổ thủ mặt nạ, chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã, ánh mắt bên trong tản ra đắc ý qua mang. Mà ở đối diện hắn, một cái áo xám nam tử, đầu đội đầu rồng mặt nạ, lúc này chính thẳng rất đứng tại chỗ, hai tay tự nhiên rủ xuống, trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ chi sắc. Chậc chậc, ngươi chính là Long Ngũ a? Thanh y nam tử đi tới trước mặt đối phương, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, trong giọng nói mang theo rõ ràng niềm ai, xem ra tổ chức thực lực cũng chả có gì đặc biệt, liền ngươi mặt hàng này đều có thể xếp hạng thứ 5, vậy bản công tử chẳng phải là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Ngay tại hắn đắc ý quên hình thời khắc, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm lạnh như băng, ngươi huyền thuật có chút ý tứ, nhưng chỉ bằng điểm này liền muốn xếp vào 3 vị trí đầu, ta nhìn còn chưa đủ cách. Nghe được thanh âm này, thanh ý nam tử lấy làm kinh hãi. Hắn đột nhiên xoay người lại, lại phát hiện phía sau mình đứng đấy một cái giống nhau như lúc áo xám nam tử. Đầu rồng mặt nạ phía dưới là một đôi sắc bén như dao hai mắt, lúc này chính nhìn từ trên xuống dưới mình, để hắn có một loại cảm giác không rét mà run. Làm sao? Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng chúng ta huyễn thuật. Thanh y nam tử lui lại một bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, trở lại một trường vô hướng về phía ngây người bất động cái kia Long Ngũ. Ầm. Theo nhất thanh tiếng vang lanh lảnh, Long Ngũ chia năm xẻ bảy, không vài đạo kiếm khí tứ tán mà bay, dần dần biến mất tại trong màn đêm. A, kiếm khí lưu hình. Thanh y nam tử mặt nạ có chút chấn động một cái, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được hắn chấn kinh. Sau một khắc, người này thả người nhảy lên, cùng Lương Ngôn kéo ra mấy chục trượng khoảng cách, đồng thời tay phải sờ hướng về phía bên hông một cái túi vải đen, tựa hồ muốn móc ra thứ gì. Nhưng vào lúc này, trong rừng cây truyền đến một cái thanh âm hùng hậu, "Hồ 13, đừng muốn lại làm cản." Nghe được thanh âm này, Hồ 18 nhãn thần chớp động, tựa hồ có kiêng kỵ, nguyên bản sờ về phía bên hông túi tay phải rũ xuống, cứ như vậy đứng tại chỗ, không còn có bất kỳ động tác gì. Sau một lát, từ trong rừng cây đi tới một người nam tử. Người này rõ ràng tứ chi thô ngắn, lại có một cái tròn bao bụng, ngày thường thai to mặt lớn, trên mặt còn mang theo một cái đầu heo mặt nạ. Ánh mắt của hắn tại Lương Luân cùng Hồ 13 trên thân lướt qua, đột nhiên hừ lạnh nói, "Các chủ đã sớm phát ra lệnh triệu tập, Mệnh Thiên Tà các chỗ có thành viên tới đây nghị sự, Hồ 13, ngươi thật to gan, cũng dám ngay tại lúc này tự mình động võ, hẳn là không đem các chủ để vào mắt." Hồ 13 nghe xong, ánh mắt thay đổi liên tục, đột nhiên cười hắc hắc nói, "Theo ba đại bạn, ngươi hiểu lầm ta cùng Long Ngũ đùa giỡn đâu, Long Ngũ ngươi nói đúng không?" Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lương Luân, lại không biết Lương Luân sớm đang âm thầm quan sát hắn. Tại sao lại tới một cái Hồ 13? Lương Luân trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu như không có nhớ lầm, sơ đại vô song thành tuyển chọn khảo hạch thời điểm, Hồ 13 liền đã chết dưới kiếm của mình, làm sao hôm nay lại xuất hiện một cái đeo hổ thủ mặt nạ người? Mà lại, người này thực lực so với trước kia cái kia Hồ 13 cao hơn nhiều lắm. Đang suy nghĩ ở giữa, đột nhiên nghe thấy đối phương tra hỏi, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cười ha ha nói, "Không tệ, ta cùng Hồ 13 chỉ là luận bàn thôi, cũng không hề động thật." Hắn không có chọc thủng đối phương, là bởi vì không cần như thế. Mặc dù người này thực lực không yếu, nhưng nếu như mình nghĩ muốn giết hắn, cũng liền tại trong mấy mắt. Chỉ là tình huống bây giờ không rõ, Lương Luân không muốn sinh thêm sự cố, dù sao mình còn muốn cầu cạnh Thiên Tà Các, hết thảy chờ biết rõ ràng lạc tình dụng ý lại nói. Hồ 13 nghe câu trả lời của hắn, tựa hồ hết sức hài lòng, ha ha cười nói, "Theo ba, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Luận bàn mà thôi, không cần ngạc nhiên. Đã như vậy, hai người các ngươi tất cả đi theo ta đi." Quẳng xuống câu nói này, theo Tam chuyển thân hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Lương Luân nghe xong, hướng Hồ 13 vị trí nhìn lướt qua, lại thấy đối phương đồng dạng hướng hắn xem ra, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích chi sắc. Xem ra hắn vẫn là đối ta không phục a. Lương Luân trong lòng cười lạnh, lại không tiếp tục để ý đối phương, hướng về phía trước đi theo heo ba sau lưng, hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Ba người quanh đi còn lại, bỏ ra thời gian nửa nén hương, rốt cục đi vào một mảnh trong rừng đất trống. Ánh trăng trong sáng xuyên qua ngọn cây khe hở, chiếu xạ đến mảnh đất trống này phía trên, lộ ra phá lệ thanh u mà tại hắc ám trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh, hoặc là giữa khu rừng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hoặc là độc lập với ngọn cây đầu cảnh, lẫn nhau ở giữa tận lực giữ vững khoảng cách, tựa hồ cũng có chút phòng bị. Những người này nhìn thấy Lương Luân đến, ánh mắt đồng loạt quét tới, không chút kiêng kỵ đánh giá hắn. "Long Ngũ." Một thanh âm bỗng nhiên tại trong rừng cây vang lên, nghe vào có chút thô kệch. Lương Luân thuận thanh âm này nhìn lại, phát hiện là một cái mang theo đầu hổ mặt nạ nam tử cao lớn. Người này hắn cũng không xa lạ gì, năm đó ở Vân Tiêu Bảo Điện thời điểm, đã từng mắt thấy qua người này xuất thủ, trong ấn tượng hắn hẳn là hổ 10 cùng năm đó Long Ngũ chó 7 cùng một chỗ tổ đội hành động. Hổ 10 nhìn thấy hắn đến, tựa hồ có chút hưng phấn, bước nhanh chân, chủ động đi tới. "Nhiều năm không thấy, đạo hữu hết thảy được chứ?" Mắt nhìn đối phương nhiệt tình như vậy, Lương Luân hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là đem mình làm trước kia Long Ngũ. Dù sao Long Ngũ, Hổ 10 đã từng cùng một chỗ hành động, hai người mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng ít ra cũng tại trong tổ chức lăn lộn cái nhìn quen mắt. Giờ khắc này, Lương Luân bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Thiên Tà các tổ chức này, hẳn là chỉ nhận mặt nạ không nhận người, chỉ cần mang mặt nạ, liền có thể bị nhận định là tổ chức thành viên. Dù cho sau mặt nạ tu sĩ đã sớm đổi người, bọn hắn cũng sẽ không biết, vẫn như cũng đem ngươi trở thành làm mình cộng tác. Toàn bộ Thiên Tà các, duy nhất biết tất cả mọi người thân phận chỉ sợ chỉ có người một là Tình. Mà lại, Mỗi khi có người chết tử, Lạc Tình liền sẽ bốn phía tìm kiếm dự bị người, tỉ như nguyên bản Long Ngũ chết tử, hắn liền để Lương Ngôn đến thay thế Long Ngũ thân phận. Bởi vậy suy đoán, hiện tại Hồ 13 cùng năm đó Hồ 13 không có chút quan hệ nào, chỉ là bọn hắn hai người đeo cùng một cái mặt nạ thôi. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Lương Ngôn cười ha hả, cười nói, hết thảy như trước, đa tạ đạo hữu quan tâm. Hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì mặt nạ nguyên chủ nhân đã từng cùng Hồ 10 cộng tác, vì không lộ ra sơ hở, Lương Ngôn còn cải biến thanh âm của mình. Hồ 10 không nghi ngờ gì, gật đầu nói, lần trước Nam Thủy nhiệm vụ, nhờ có đạo hữu xuất thủ cứu giúp, ngày sau như có cơ hội, nhất định báo đáp đạo hữu. Khách khí. Lương Ngôn không muốn nói thêm gì nữa, quay người tìm một cây đại thụ, tại trong bóng tối đứng vững, lặng lặng chờ. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh liền trên ánh trăng trung đỉnh, tiếp cận giờ tí. Trong đoạn thời gian này, không ngừng có người lặng yên mà tới, tất cả mọi người giữ im lặng, mà lại hết sức an ý chọn lựa một cái đơn độc vị trí, tận lực không cùng người khác tới gần. Lương Ngôn một mực đang âm thầm quan sát, cho đến bây giờ, đến nơi đây thiên tà các thành viên tổng cộng có 11 người, theo thứ tự là heo, ưng, rồng, quạ, chó, gấu, hổ, thỏ, hổ, trâu, ngựa. Tại trong những người này, ưng 4, chó 7, hùng bát, hồ 13 đều là chết bởi dưới kiếm của hắn, bây giờ những này mặt nạ lại xuất hiện, dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn khởi tử hoàn sinh, mà là có người khác thay thế. Lạc Tình còn chưa tới đến, hiện tại tụ tập ở đây tu sĩ, tựa hồ cũng lấy heo 3 là tôn, mắt thấy thời gian ước định sắp tới, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía heo 3. Nhưng mà heo 3 lại là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, tựa ở trên một cây đại thụ, từ trong đũng quần móc ra một cái hồ lô rượu, từng ngụm uống. Giờ tí đến. Trong rừng cây, không biết là ai khẽ quát một tiếng, chung quanh đông nhiên lên một trận cuồng phong. Cái này gió thổi có chút quỷ dị, tất cả mọi người thần thức đều bị ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy vụ cận chừng 10 trượng khoảng cách, lại xa liền thấy không rõ lắm. Cũng may, cuồng phong bẹn bẹn chỉ kéo dài 3 hơi thời gian. 3 hơi qua đi, cuồng phong dần dần dừng, lá cây bay xuống, hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường. Lại nhìn giữa đất trống ở giữa, nhiều hơn 2 bóng người. Một người trong đó dáng người thon dài, nam sinh nữ tướng, làn da trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ. Một người khác thì là xoay người lưng quổng, hai mắt đục ngầu, làn da giàn mua, mang trên mặt một cái chuột thủ mặt nạ. Nhìn thấy chuột thủ mặt nạ một mấy mắt, Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên, nội tâm lên một tia chấn động. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đầu kia mang chuột thủ mặt nạ lão giả bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lương Luân. Màn đêm phía dưới, hai người ánh mắt tương giao, ẩn ẩn có hỏa hoa bắn ra. Nhưng vào lúc này, lão giả bên cạnh nam tử tuấn mỹ bỗng nhiên mở miệng, "Long Ngũ, này chuột hai không phải kia chuột hai, chớ có loạn tâm cảnh." Lương Luân nghe xong, hai mắt nhắm lại, sắc mặt thay đổi liên tục. Chuột hai cái mặt nạ này, năm đó là từ Diêm Mù Loan đeo, người này đã là tâm kết của hắn, đồng thời cũng là đại đạo của hắn chi địch. Cho nên, cho dù biết Diêm Mù Loan đã bị mình giết chết, nhưng khi lại một lần nữa nhìn thấy chuột hai mặt nạ thời điểm, vẫn là để nội tâm của hắn lên ba động. Nghe là tỉnh, Lương Luân nội tâm địch ý mới dần dần tan đi, một lần nữa lại khôi phục giếng cổ không gợn sóng bộ dáng. Mà kia chuột hai cũng không còn nhìn hắn, trong mắt tinh quang tan đi, lần nữa trở nên đục ngầu chất phát. Thiên Đảng các thành viên khác tựa hồ không có chú ý tới bọn hắn giữa hai người ma sát, lúc này riêng phần mình từ rừng cây trong bóng tối đi ra, đồng thời chắp tay nói, tham kiến các chủ, chư vị miễn lễ. Nam tử tuấn mỹ chính là Lạc Tình, hắn cũng là mọi người tại đây bên trong một cái duy nhất không mang mặt nạ người. Không biết các chủ triệu tập chúng ta đến đây có chuyện gì thương lượng. Đầu đội gấu thủ mặt nạ nam tử mở miệng hỏi. Lạc Tình nghe xong khẽ mỉm cười nói, chúng ta Thiên Tà Các đã có bao nhiêu năm chưa tụ họp, hôm nay triệu tập mọi người đến đây là có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, cần hai vị thực lực cao cường thành viên liên thủ hoàn thành. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Lão đại, lần này đến tụt cùng là nhiệm vụ gì? Đầu đội quạ thủ mặt nạ nam tử dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Không thể nói, không thể nói. Lạc Tình lắc đầu nói, nhiệm vụ nội dung trừ ta bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể hai người biết, liền nhìn trong các ngươi ai thực lực mạnh hơn. Có ý tứ gì? Đầu đội đầu ưng mặt nạ nam tử lạnh lùng nói. Ý là, các ngươi phải quyết ra hai cái thực lực mạnh nhất người, chỉ có hai người này mới có thể tiếp vào nhiệm vụ của ta. Vậy phải như thế nào đấu pháp? Đơn giản. Lạc Tình mỉm cười, tay phải phất ống tay áo một cái, trước người nhiều hơn một bản giấy phong bì màu đen cổ thư. Hắn lật ra cổ thư, đứng ở trong đó một tờ, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vô số đạo lưu quang từ đó bắn ra. Những này lưu quang sắc thái lộng lẫy, tại trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ, giống như từng khỏa lưu tinh đi tứ tán, rất nhanh liền tiến vào chúng quanh hắt trong bóng tối. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, một tầng thật dày kết giới chống rông xuất hiện, tương tự một con móc ngược trời lớn, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Các chủ, ngươi cái này là ý gì? Bị kết giới vây khốn, đám người tất cả giật mình, đầu đội đầu đương mặt nạ nam tử càng là lên tiếng kinh hô. Lạc Tình nụ cười trên mặt không thay đổi, thản nhiên nói, chư vị không cần kinh hoàng, kết giới này sẽ chỉ che lấp các ngươi đấu pháp lúc dị tượng, không cách nào ngăn cản tu sĩ nhục thân. Các ngươi có thể ở chỗ này thỏa thích đấu pháp, sẽ không bị Ngũ Trang Sơn người phát hiện. Trận này đấu pháp không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế, bị đánh ra ngoài vòng tròn coi như thua, cuối cùng đứng ở chỗ này hai người, có thể thu hoạch được chấp hành nhiệm vụ tư cách. Nghe Lạc Tình giải thích, ở đây tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ. Có người thả ra thần thức, thăm dò một chút kết giới, phát hiện đúng như là Lạc Tình nói tới sẽ không ngăn cản tu sĩ thông qua, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Chương 1637, trong kết giới loạn đấu chương 1637, trong kết giới loạn đấu Lạc Tình ngắm nhìn một phía, lần nữa mở miệng nói, trong các ngươi có ít người là mới gia nhập ta có cần phải lại giới thiệu lần nữa một chút, mặt nạ dựa theo thực lực phân chia, theo thứ tự là, ương 4, long ngũ, qua 6, chó 7, hùng bát, hồ 10, thỏ 12, hồ 13, ngựa 14, châu 15. Bởi vì những năm này thiên tà các thành viên tử thương quá nhiều, trong các ngươi có rất nhiều người đều bị thay thế, cho nên cái bài danh này đã không có giá trị tham khảo, các ngươi cần thông qua lần tỷ đấu này để chứng minh thực lực của mình. Tại vòng bên trong kiên trì đến sau cùng hai người, sẽ thu hoạch được chấp hành nhiệm vụ lần này tư cách, mà nhiệm vụ lần này cấp bậc là thiên cấp đất đẳng. Thiên cấp đất đẳng. Nghe được nhiệm vụ này đẳng cấp, giữa sân không ít tu sĩ hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Lương Luân một mực thờ ơ lạnh nhạt, lúc này nhìn đám người phản ứng, ẩn ẩn suy đoán nhiệm vụ ban thưởng phải cùng đẳng cấp có quan hệ, đẳng cấp càng cao nhiệm vụ, sau khi hoàn thành lấy được ban thưởng cũng liền càng phong phú. Nếu như dựa theo đạo môn tiên, địa, huyền, hoàng đến sắp xếp, cái này thiên cấp đất đẳng chính là gần với thiên cấp giáp đẳng nhiệm vụ trọng yếu, cũng khó trách có không ít người ánh mắt bên trong biểu hiện ra vẻ tham lam. Bất quá, ích lợi cùng phong hiểm là đem đối ứng ban thưởng cố nhiên phong phú, nhiệm vụ cũng tuyệt đối nguy hiểm. Lương Luân nghĩ tới đây, ánh mắt ngắm nhìn một phía, lại phát hiện hai điểm không giống bình thường chỗ. Thứ nhất, Lạc Tình nói những người này cũng không có bao quát heo ba cùng chuột hai, nói cách khác, hai người này là không tham gia tranh đấu tỷ thí. Thứ hai, thiên tà các thành viên, từ người một đến châu 15 tổng cộng hẳn là có 15 người mới đúng, nhưng nơi đây cũng chỉ có 14 người, còn thiếu mất một người. Hai điểm này có chút ý vị sâu xa, nhưng ở trận những người khác tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, mỗi người bọn họ kéo dài khoảng cách, âm thầm cảnh giác lên. Một trận đại chiến sắp mở màn. Lương Luân cũng không có di động, bản thân hắn vị trí liền rất tốt, mặc dù tới gần kết giới bên dưới, nhưng ở một cái tương đối an toàn nơi hẻo lánh, sẽ không trước tiên lâm vào chúng đây. Hắn mặc dù đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng không có lựa chọn lập tức xuất thủ, mà là khai thác phòng thủ tư thế. Bởi vì nơi này tất cả mọi người mang theo đặc thù mặt nạ ẩn giấu đi tu vi của bọn hắn cảnh giới, ai cũng không biết mình sẽ đối mặt một cái như thế nào đối thủ. Cùng hắn có giống nhau ý nghĩ có khối người, phần lớn người đều khai thác thủ thế, nhưng cũng có số ít mấy người ngao ngoe muốn động. Túc sát chi khí tại trong kết giới tràn ngập. Đột nhiên, một trận quạ gãy tiếng vang lên, chỉ gặp kết giới nơi hẻo lánh cuồng phong thổi lên, đến không hết màu đen quạ đen trống rông xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền tạo thành một mảnh hạo đãng mây đen, hướng khoảng cách gần nhất một bóng người đánh tới. Bị đàn quạ công kích người chính là Ưng Muốn. Lúc trước hắn một mực chắp tay sau lưng, đem hơn phân nửa thần thức đều rơi vào phụ cận chó bảy trên thân, bởi vậy tại mặt bên lộ ra một chút cái hở, bị quạ sáu bắt lấy, phát khởi đánh lén. Quạ đen cuồng thiếu, sát khí đầy trời. Quần quần hắc vụ, chỉ một nháy mắt đã đến Ưng Muốn sau lưng, những này hắc vụ phảng phất có được thần trí của mình, chia thành tốt nhỏ, từ phương hướng khác nhau chui vào Ưng Muốn thân thể. Xin lỗi. Âm lanh thanh âm ở giữa không trung vang lên, thành đàn quạ đen lần nữa hội tụ, hình thành một người mặc áo bào đen, đầu đội quạ thủ mặt nạ nam tử. Trong miệng hắn nói xin lỗi, trong mắt lại không có chút nào vẻ thương hại, thừa dịp sương mù màu đen chui vào đối phương thể nội một nháy mắt, năm ngón tay thành câu, vồ một cái về phía đối phương cổ họng. Toàn bộ quá trình mặc dù nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian. Quạ sáu đánh lén đắc thủ, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Hai tay của hắn linh quang lấp lóe, tựa hồ sử dụng một loại cực kỳ tà môn công pháp, muốn rút ra Ưng Muốn linh lực. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn liền cứng ngắc ở ngươi. Ngươi? Quạ sáu thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, hắn muốn buông tay ra trường, lại phát hiện tay phải của mình thế mà bị cổ của đối phương dính trụ, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể rút về cánh tay. Hắc hắc. Ưng Muốn mặt nạ bên trong vang lên bén nhọn tiếng cười. Ngươi không phải muốn hút linh lực của ta sao? Làm sao còn chưa động thủ? Ngươi? Ta? Quạ sáu thân thể run rẩy, cố gắng muốn nói cái gì, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Đã ngươi không động thủ, vậy cũng chỉ có ta đến chủ động, yên tâm, nhất định khiến ngươi hút trọn vẹn. Ưng Muốn thanh âm mười phần âm lãnh, vừa dứt lời, trên người hắn áo choàng liền hướng hai bên kéo ra, bên trong đen xì phảng phất một đoàn mực nước bên trong lại tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng nhúc đích. Rất nhanh, cái này đoàn mực nước đem quạ sáu bao phủ ở bên trong, sau đó đem hắn chậm rãi kéo vào Ưng Muốn áo choàng bên trong. Toàn bộ quá trình, quạ sáu căn bản không có năng lực phản kháng, cứ như vậy trơ mắt nhìn mình tiến vào đối phương áo choàng, ngay cả cầu cứu thanh âm đều không phát ra được. Hắc hắc, giải quyết một cái thật giả lẫn lộn. Ưng Muốn cười lạnh một tiếng, đem mình áo choàng một lần nữa buộc lại. Quạ sáu liền bị dị như vậy biến mất, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không có cảm thấy không ổn, liền ngay cả Lạc Tình cũng không có ý trách cứ. Lương Ngôn nhìn đến đây, xem như có lĩnh ngộ. Thiên tà các là cái cực kỳ tàn khốc tổ chức, ở chỗ này không có nửa điểm tình cảm có thể giảng, có thể thu hoạch được người khác tôn trọng chỉ có thực lực, nếu như thực lực không đủ, coi như ở trước mặt bị đồng bạn giết chết, cũng không có người sẽ vì ngươi nói chuyện. Mắt thấy Ưng Muốn cùng Quạ sáu tranh đấu, mọi người ở đây chiến ý dần dần bị nhen lửa. Đột nhiên, trong kết giới sáng lên một đạo lôi quang, tốc độ cực nhanh, trực tiếp bổ về phía khoảng cách gần nhất hồ 10. Trong kết giới tất cả mọi người đang âm thầm phòng bị, hổ mười đương nhiên cũng không ngoại lệ, khi hắn nhìn thấy lôi quang sáng lên một cái mắt, liền lập tức vận chuyển linh lực, hướng về phía trước đánh ra một trường. Hùng hậu yêu lực ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái đầu hổ, đem kia to bằng vại nước lôi điện nuốt vào. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, đầu hổ chia năm xẻ bảy, lôi quang cũng mẫn diệt vì tia điện, ở giữa không trung tứ tán du tẩu. Hai người tham dò giao phong, tựa hồ đấu cái lực lượng ngang nhau. Lương Nôn nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, năm đó ở Vân Tiêu Bảo Điện lần đầu gặp thời điểm, người này hẳn là thông huyền cảnh thực lực, không nghĩ tới hơn 200 năm quá khứ, hổ mười thế mà cũng đột phá hóa kiếp cảnh. Hắn trong lòng đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác bên trái chuyển đến sát khí. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cỗ này sát khí đầu nguồn chính là vừa rồi khiêu khích mình hổ 13. Xem ra ngươi cũng không phục. Lương Nôn lạnh lùng nói. Thử, ít giả ngu ở trước mặt ta. Hồ 13 không hề nhượng bộ chút nào, quát, vừa rồi tại bên ngoài là ta chủ quan đừng tưởng rằng thần thông của ngươi mạnh hơn ta, có bản lĩnh chúng ta lại so tay một chút, nhìn xem đến tụt cùng ai thực lực càng hơn một bậc. Lương Luân nghe xong nở nụ cười. Tốt. Vừa dứt lời, liền có một đạo vô hình kiếm quang xuất hiện tại Hồ 13 sau lưng, hướng đầu của hắn một kiếm chém tới. Kỳ thật sớm tại quả sáu động thủ trước đó, Lương Luân liền đã âm thầm thả ra phi kiếm, lặng lẽ tới gần Hồ 13. Bởi vì hắn vừa rồi tại bên ngoài liền đã nhìn ra, Hồ 13 là cái có thủ tất báo tính cách, một khi khai chiến, người này tất nhiên sẽ xuống tay với mình. Lạc Tình quy tắc tiểu là không có quy tắc, vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn, Lương Luân biết rõ điểm này, cho nên sớm khóa kín Hồ 13, phải đem nó một kiếm chém giết. Vô hình kiếm quang chống rông xuất hiện, vô thanh vô tức, xẹt qua Hồ 13 cái cổ. Nhưng khiến người ta kinh ngạc tình hình xuất hiện, Hồ 13 đầu lâu bay lên cao cao, thân thể nhưng không có ngã xuống, ngược lại hướng về phía trước bay thẳng, chỉ một nháy mắt đã đến Lương Luân trước mặt. A. Lương Luân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắc hắc, không nghĩ tới a. Ngươi gạt ta một lần, ta cũng lừa ngươi một lần. Hồ 13 thanh âm chưa từng đầu trong thân thể truyền đến, hai tay hai chân hắn đột nhiên duỗi dài, phản phất không có xương cốt, cuốn lên Lương Luân thân thể. Cùng lúc đó, bay lên trên trời đầu lâu cũng hé miệng, phun ra một đầu tinh hồng lưỡi dài, hướng hắn cách không phóng tới. Thân thể bị ta giam cầm, lần này ta nhìn ngươi làm sao đào thoát. Hồ 13 thanh âm bên trong mang theo hưng phấn, tinh hồng lưỡi dài phá không mà đến, phản phất một cây độc châm, trong nháy mắt đã đến Lương Luân trước mặt. Có ý tứ. Lương Luân bị Hồ 13 quỷ dị thân thể cuốn lấy, ánh mắt lại không có chút nào ba động. Sau một khắc, thân hình của hắn tại nguyên chỗ xoay tròn, tựa như một cái con quay, vô hình kiếm khí vờn quanh ở bên cạnh, tạo thành một cỗ cỡ nhỏ vòi rồng, không ngừng cọ rửa Hồ 13 nhục thân. Xoát, xoát, xoát. Theo liên tiếp tiếng xé gió lên, Hồ 13 tứ chi bị kiếm khí xé rách, không thể không bung ra Lương Luân, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Thật mạnh kiếm khí. Phát ra cái này tiếng thốt lên kinh ngạc không chỉ là Hồ 13, còn có phụ cận thiên tà các thành viên. Bọn hắn nhìn thấy Lương Luân xuất thủ một máy mắt, liền đã biết thực lực của hắn không phải bình thường. Ngay tại Lương Luân dùng kiếm khí bức lui Hồ 13 cùng một thời gian, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một cô âm phong. Lương Luân cũng không quay đầu lại, chỉ cầm trong tay kiếm quyết vừa bấm, vô hình kiếm quang đi vào sau lưng, kiếm khí trào lên mà ra, trong nháy mắt vang lên một trận tiếng quỷ khóc sói tru. Ưng Bốn, thần trí của hắn hướng về sau quyết tán, chỉ gặp Ưng Bốn song trưởng tế xuất, một con to lớn ác quỷ xuất hiện giữa không trung, ý đồ từ phía sau thôn phệ chính mình. Bất quá, Ưng Bốn mặc dù đánh lén trước đây, nhưng Lương Luân sớm có phòng bị, vô hình kiếm quang bị hắn gọi trở về, hướng về sau một kiếm chém xuống, lập tức liền đem quỷ này đầu chém vỡ nát. Mắt thấy quỷ đầu bị phá, kia Ưng Bốn cũng không nào não. Hai tay pháp quyết lại là biến đổi, phiêu tán quỷ khí biến thành vô số chỉ tái nhợt cánh tay, vạch phá bầu trời đêm, hướng Lương Luân trên thân chụp tới. Cánh tay còn chưa tới gần, một điểm hàn mang lại là tới trước. Điểm ấy hàn mang ở giữa không trung tách ra khí tức tử vong, vừa mới khẽ dựa gần, liền bắn ra vạn đạo ngân quang, phảng phất hạ một trận mưa to, đem Lương Luân thân thể bao phủ ở bên trong. Không ổn. Lương Luân con ngươi có chút co rụt lại, hắn hiện tại kịp phản ứng, bởi vì vừa rồi triển lộ thủ đoạn, mình đã trở thành mục tiêu công kích, không chỉ là một cái người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trong màn đêm, hàn quang nổ bắn ra, ngân huy vang khắp nơi. Lương Luân đối mặt đám người vây quét, kiếm trong tay quyết gấp bóp, vô hình kiếm quang hóa thành một đạo kiếm quang vòng, đem chạm mặt tới Hàn Quang toàn bộ ngăn lại. Cùng lúc đó, hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình hóa thành đột quang, hướng lên phóng lên tận trời. Mấy trăm con tái nhợt cánh tay đuổi theo hắn xông lên không trung, lại bị từ trên trời giáng xuống kiếm khí chấn áp xuống. Những này nhìn không thấy kiếm khí giống như một cái thác nước, khí thế rộng rãi, liên tục không ngừng, tái nhợt cánh tay mặc dù quỷ dị, lại không cách nào chính diện chống cự những này kiếm khí, cuối cùng bị cọ rửa hầu như không còn, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán giữa không trung. Hàn Quang phát hiện không làm gì được Lương Luân, đột nhiên thu nạp, hiện ra nguyên hình, lại là một thanh màu hồng phấn ô giấy dầu. Dù hạ là một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, đầu đội thỏ thủ mặt nạ, ánh mắt bình thản như nước, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Lương Luân, phảng phất không phải đang nhìn địch nhân, mà là tại nhìn một cái không có sinh mệnh vật. Thỏ 12. Lương Luân từ trên người nàng cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, không dám kinh thường, kiếm trong tay quyết một dẫn, định quang kiếm hoàn bạch phá bầu trời, hướng đối phương một kiếm chém tới. Soát. Ngay tại vô hình phi kiếm đến gần một mấy mắt, thỏ thủ sau mặt nạ hai mắt khẽ híp một cái, ngay sau đó thân hình nhất chuyển, vậy mà hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Lương Luân sắc mặt biến hóa, còn không đợi hắn kịp phản ứng, hướng trên đỉnh đầu hư không ba động, nữ tử thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nàng đem cây rủ lưng tại sau lưng, phải tay nắm chặt thành quyền, thân eo khẽ nghiêng, bao đủ khí lực, đột nhiên một quyền đảo ra. Lực lượng cường đại trào lên mà đến, phản phất một tòa vạn trượng núi cao, từ trên trời giáng xuống, nện ở Lương Luân đỉnh đầu. Tốc độ thật nhanh. Lương Luân trong lòng sợ hãi than nhất thành, cũng không kịp nghĩ nhiều, đội vàng tôi động chẳng sao vô hình kiếm quyết kiếm hoàn hóa thành lưu tinh, hướng lên phóng lên tận trời. Kiếm quang cùng quyền kình va chạm nhau, bộc phát ra nổ rung trời, lực lượng dư ba hướng bốn phía quyết tán, vậy mà đem ứng tứ dụng đến đánh lén quỷ khí gột rửa trống không. Song phương đối bính một cái, định quang kiếm hoàn bay ngược mà quay về, một lần nữa về tới Lương Nôn bên cạnh. Mà thỏ 12 thì rơi ở hậu phương trên một cây đại thụ, ánh mắt của nàng vẫn không có biến hóa quá lớn, nhưng mà giấu ở trong tay áo cánh tay phải bên trên, lại có một đầu tươi mới vết máu. Một vòng này giao thủ, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Lương Nôn lấy 1-3, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trái lại thỏ 12 cùng hồ 13 đều hứng chịu tới khác biệt trình độ vết thương nhẹ. Đây là tại Lương Luân chỉ dùng một viên kiếm hoàn điều kiện tiên quyết. Mặc dù Lạc Tình biết mình thân phận, nhưng Lương Luân cũng không muốn để thiên tà các thành viên khác cũng biết mình thân phận, mà một khi dùng ra nhiều thành phi kiếm, cũng rất dễ dàng bại lộ chính mình. So sánh dưới, vẫn là định quang kiếm trôi này vô hình chi kiếm dùng tốt, trừ phi nơi này có đối với mình người rất quen thuộc, nếu không rất khó nhận ra thân phận của mình. Hắn bỏ 3 viên kiếm hoàn cùng 8 bộ diễn nguyên ngư long múa rất nhiều thần thông, vẹn vẹn chỉ dùng định quang kiếm đến đối địch, cũng là thành thạo điêu luyện, không có lộ ra sơ hở gì. Lại nhìn một bên khác, chó 7, hổ 10, hùng bát, ngựa 14, châu 15, 5 người này cũng hợp thành một cái chiến đoàn, lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Bọn hắn cùng Lương Nôn bên này không giống nhau lắm, không có một cái nào tuyệt đối cường giả, mà là chia làm hai phe cánh. Ngựa 14 cùng châu 15 tựa hồ là một đôi cộng tác, hai người lưng tựa lưng tác chiến, một người trong đó sử dụng thượng thừa lôi pháp, một người khác điều khiển ngọn lửa cuồng bạo. Giữa không trung, lôi hỏa tương giao, hóa thành từng quả kim hoàn, không ngừng công kích bốn phía địch nhân. Chó 7, hổ 10, hùng bát thì là từng người tự chiến, bất quá bọn hắn cũng biết lợi hại quan hệ, tạm thời từ bỏ mình tranh ám đấu, liên hợp lại vây công hai người khác. Chương 1638, trong kết giới loạn đấu, hạ, chương 1638, trong kết giới loạn đấu, hạ, hổ 10 là yêu tộc, hắn yêu lực ngang ngược vô cùng, thế công càng là nhanh chóng cuồng mãnh. Cường đại yêu lực ở giữa không trung hóa vì một cái đầu hổ, giữ tận gào thét, hướng phía châu 15 trên thân tắt tới. Châu 15 không sợ hãi chút nào, quanh người hắn hỏa diễm lao nhanh, nhất quyền nhất cước đều có thể mang ra lửa cháy hừng hực chi lực, phàm là bổ nhào vào trước mặt hắn đầu hổ, đều sẽ bị những ngọn lửa này thôn phệ, cuối cùng đốt thành từng sợi khói đen. Giống. Hổ 10 ở giữa không trung gầm lên giận dữ, tránh thoát châu 15 lao nhanh hỏa diễm, song trường tế xuất, cùng bạo yêu lực hóa thành một cỗ vòi rồng gió lốc, đem châu 15 cùng ngựa 14 tất cả đều cuốn vào. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh nhỏ gầy tại ngựa 14 sau lưng đột nhiên xuất hiện. Người này đầu đội mặt chó mặt nạ, tay trái nâng một cái màu đen vỏ rượu, tay phải thì điên cuồng bấm niệm pháp quyết, trong miệng còn tại nói lẩm bẩm. Một đạo hào quang màu tím từ vỏ rượu bên trong chui ra, tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt liền chui vào ngựa 14 hộ thể linh quang bên trong. Đại ca cẩn thận. Châu 15 kinh hô nhất thành, đưa tay phất ống tay áo một cái, một kích hỏa đao phi nhanh mà ra, muốn giúp ngựa 14 ngăn cản đạo này hào quang. Nhưng mà kia hào quang hình như có linh tính, thân hình bỗng nhiên lóe lên, tránh thoát từ phía sau chém tới hỏa đao, sau đó tốc độ tăng nhiều, vẹn vẹn chỉ là một phần ngàn cái hô hấp công phu, liền rơi xuống ngựa 14 trên lưng. Hào quang tán đi, lộ ra đồ vật bên trong, lại là một đầu dài khoảng 3 tấc, sau lưng mọc lên hai cánh, cái chán độc nhãn quái trùng. Ngựa 14 lúc này cũng kịp phản ứng, trở tay nghĩ phải bắt được sau lưng quái trùng, nhưng mà kia quái trùng động tác cực kỳ nhạy cảm, đoạn trước rôi ra kinh khủng rất hút, rất nhanh liền phá vỡ đối phương nhục thân phòng ngự, sau đó từ miệng vết thương đâm đầu lao vào. Rất nhanh, ngựa 14 phần lưng nâng lên một cái lớn chừng quả đấm nhỏ thịt, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ngực lúc đích. Đốt tâm cổ. Là cổ vương núi Dương Nghiệt. Ngựa 14 thần thức nội thị, rất nhanh liền thấy thể nội quái trùng, cũng nhận ra lai lịch của đối phương. Đại ca đừng hoảng hốt, phong bế tâm mạch, ta giúp ngươi đem nó bước đi ra. Châu 15 hét lớn một tiếng, tay phải đập vào ngựa 14 trên lưng, cường đại linh lực lao nhanh mà ra, tràn vào đối phương kinh mạch, bắt đầu vây quét đầu này xâm lấn cổ trùng. Nhưng mà, vây công ba người chắc chắn sẽ không cho hắn khu trục cổ trùng thời gian. Chỉ gặp một bóng người chạy nhanh đến, thân hình cực kỳ linh mẫn, dễ dàng né tránh chúng quanh hỏa diễm chi lực, vây quanh hai người khía cạnh. Người này đầu đội gấu thủ mặt nạ, không chỉ có bén nhạy thân pháp, còn có khôi ngô to con hình thể. Hắn vừa mới tới gần hai người, liền vung lên hai cái đống cắt lớn nhỏ nằm đấm, một trái một phải đồng thời công hướng hai người. Lực lượng cường đại trào lên mà đến, đụng vào châu 15 cùng ngựa 14 hai người hộ thể linh quang bên trên, linh quang ứng thanh mà nát, hai người giống như diều bị đứt dây hướng về sau bay ngược ra ngoài. Còn không chờ bọn họ ổn định thân hình, hổ 10 lại tới hai người trên không. Ầm, ầm. Nương theo lấy mấy tiếng bạo hưởng, cường đại yêu lực quét sạch mà ra, giữa không trung hóa vì một con to lớn hổ trảo, đập vào hai người đỉnh đầu. A! Ngựa 14 hét thảm một tiếng. Hắn vốn là bị cổ trùng xâm nhập thể nội, lúc này lại ngay cả bị thương nặng, cũng không cách nào kiên trì nữa, trong miệng máu tươi cuồn bắn ra. Đại ca! Châu 15 thanh âm 10 phần lo lắng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp chó 7, hùng bát, hổ 10 phần đứng từ ba cái phương hướng khác nhau đuổi đi theo, hiển nhiên là không có ý định buông tha hai người bọn họ. Được rồi, nhiệm vụ này chúng ta không tiếp cũng được, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun. Ngựa 14 thanh âm hết sức yếu ớt. Tốt. Châu 15 không có nửa điểm chần chờ, hai tay pháp quyết gấp bóp, nghiêng tận trong cơ thể mình tất cả hỏa diễm chi lực, trước người tạo thành một mảnh cuồng bạo biển lửa. Biển lửa cháy hùng hực, sóng lửa lao nhanh gào thét, rất nhanh liền đem đuổi sát theo ba người cuốn vào. Thừa cơ hội này, Châu 15 đem ngựa 14 vác tại trên lưng, hướng về sau nhanh chóng tối lui, rất nhanh liền xông ra kết giới phạm vi. Đến kết giới bên ngoài, hai người tất cả đều thở dài một hơi. Ngựa 14 không thể kiên trì được nữa, hướng về sau tựa ở trên một cây đại thụ, mà Châu 15 thì thông bước lên phía trước, vì hắn chuyển vận linh lực, trợ giúp hắn đem thể nội cổ trùng khu trục ra. Giây lát một lát, chó 7, hùng bát, hổ 10, ba người tuần tự xông ra biển lửa, khi bọn hắn trông thấy người đã ở ngoài vòng tròn ngựa 14 cùng Châu 15, lập tức đã mất đi truy sát dục vọng. Rất hiển nhiên, tại thiên tà các nhiệm vụ tranh đoạt bên trong, một khi có nhân chủ động từ bỏ, những người còn lại là không thể dây dưa nữa. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, lại có hai người bị đào thải. Bây giờ trong kết giới liền chỉ còn lại 7 người, mà không có cùng chung địch nhân, chó 7, hùng bát cùng hổ 10 ở giữa ngắn ngủi liên minh cũng triệt để cáo phá. Hổ 10 phản ứng nhanh nhất, một trưởng vô hướng về phía khoảng cách gần nhất chó 7, kinh khủng yêu lực hóa thành hổ trảo, thẳng đến đối phương cổ họng. Chó 7 cười lạnh một tiếng, tại nguyên chỗ đem thân nhất chuyển, né tránh đối phương thần thông đồng thời, lại đem một chi sáo trúc đặt ở bên miệng tuổi. Yếu ớt tiếng địch, phản phất chiêu hồn chi khúc, khiến cho trong lòng mọi người xuất hiện trở nên hoảng hốt. Mà tại địch đâm vang lên về sau, trong đêm tối lại xuất hiện một đám màu xanh biếc cổ trùng, những này cổ trùng đầu giống như quái ngư, thân thể lại giống con giun, ở giữa không trung tứ tán du tẩu, rất nhanh liền đem Hùng Bắt cùng chó bảy bao vây lại. Chiêu một cổ, Hồ Mười trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn phát ra rất băng loạn hưởng, hình thể biến lớn gấp bội, làn da mặt ngoài cũng xuất hiện từng đầu vằn. Cương đại yêu lực bám vào ở trên người, tựa như một tầng khôi giáp thật dày, theo Hồ Mười đôi cánh tay vung dậy, yêu khí như có thực chất, rất nhanh liền ăn mòn chúng quanh cổ trùng, khiến cho rất nhiều hào quang màu bích lục ở giữa không trung dập tắt. So sánh dưới, Hùng Bát thủ đoạn liền muốn đơn giản thô bạo rất nhiều. Hắn tựa hồ là một tuần túy thể tu, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại, theo song quyền huy động, tại giống như thủy triều cổ trùng trong đám ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Chỉ là, thủ đoạn của hắn lại quá mức đơn nhất, tại bầy trùng bên trong vẹn vẹn chỉ có thể tự vệ, không có cách nào tiến hành phản kích. Giữa sân thế cục thay đổi trong nháy mắt, theo ngựa 14 cùng châu 15 ra sân, chó 7 dần dần chiếm cứ thượng phong, hắn dựa vào quỷ dị khó lường cổ trùng, vững vàng áp chế Hổ 10 cùng Hùng Bát. Mà tại một bên khác, tranh đấu cũng đến gay cấn giai đoạn. Lương Luân ra ngoài không bại lộ thân phận của mình cân nhắc, vẹn vẹn chỉ sử dụng một viên kiếm hoàn. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Vô hình kiếm quang tung hoành tới lui, nhiều lần tan rã đám người liên thủ vây công, có mấy lần còn chém bị thương đối thủ, khiến cho vây công ba người càng ngày càng kiêng kỵ. Giữa không trung, một bóng người tốc độ cực nhanh. Người này đầu đội thỏ thủ mặt nạ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tốc độ cùng lực lượng đều viễn siêu cùng thế hệ, rõ ràng giống như Hùng Bát, cũng là một thể tu. Nàng ở giữa không trung không ngừng né tránh Lương Luân kiếm khí, ngẫu nhiên thừa dịp đối phương phân tâm thời điểm xông lên phía trước, ý đồ dùng nắm đấm đánh trúng đối phương nhục thân. Nhưng mà Lương Luân quanh thân kiếm khí bành trướng, nơi nào sẽ cho nàng cơ hội như vậy, ngẫu nhiên lộ ra một sơ hở, cũng đều là hắn hư chiêu, dùng để dụ địch xâm nhập. Thọ 12 liên tiếp mấy lần suýt nữa bị thiệt lớn, bất đắc dĩ, chỉ có thể giải phong phía sau mình ô giấy dầu. Kia ô giấy dầu nhìn xem phổ thông, kỳ thực là một kiện thần binh lợi khí, ở đây nữ trong tay phảng phất một thanh bảo kiếm, thế mà có thể đón đỡ mở Lương Luân vô hình kiếm khí. Có ô giấy dầu trợ giúp, Thọ 12 thực lực tăng nhiều, bắt đầu phản thủ làm công, chiêu chiêu thẳng bức Lương Luân yếu hại. Một cái thật là tốt pháp bảo. Lương Luân nhìn ra mánh khóe, kia ô giấy dầu pháp bảo không phải bình thường, nhưng lại có một cái khuyết điểm, đó chính là nhất định phải hấp thu Thọ 12 tinh huyết. Chính là bởi vì nguyên nhân này, đối mới vừa rồi không có vừa lên đến liền sử dụng. Xem ra đây là muốn làm đánh cược lần cuối rồi. Lương Luân nắm giữ tâm tư của đối phương, hết lần này tới lần khác không cùng Thọ 12 chính diện chém giết, một bên ngăn cản thế công của nàng, một bên quay người phi nhanh, hướng phía ương bốn vị trí bay đi. Kia ương 40 điểm âm hiểm, mình lẫn mất xa xa không ngừng dùng quỷ khí quấy nhiễu Lương Luân, đem liều mạng sự tình giao cho hai người khác. Nhưng Lương Luân sao lại để hắn phải nguyện, thân hình một cái chớp động, sau một khắc liền ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Không có nửa điểm dấu hiệu, vô hình kiếm quang từ trên trời giáng xuống, kiếm khí tứ tán lao nhanh, đem hắn tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Ương 4 lấy làm kinh hãi, thời khắc nguy cấp không kịp nghĩ nhiều, bản năng phản ứng mèo dưới lưng ngồi xổm, lăn khỏi chỗ, né tránh Lương Luân đợt thứ nhất kiếm khí. Cùng lúc đó, hắn đưa tay rũi vào trong ngực, móc ra một lá cờ, hướng không trung vung lên. Màu đen quỷ khí đột nhiên xuất hiện, hóa bị một cái giữ tợn ác quỷ, hướng lên cắn vô hình kiếm quang. Một kiếm một quỷ lẫn nhau rằng co giữa không trung, kiếm hoàn phát ra tranh tranh kiếm minh, giống như muốn tránh thoát ác quỷ trói buộc, mà kia ác quỷ lại là không buông tha, cho dù trên thân bị kiếm khí đâm ra vô số cái lỗ thủng, cũng vẫn như cũ kéo chặt lấy phi kiếm. Lương Luân thấy cảnh này, con người có chút co rụt lại. Nhưng còn không đợi hắn làm ra phản ứng, Ương 4 lại cầm trong tay cờ phướn bung lên, trên mặt đất đất đá bung lỏng, một lát sau chui ra hơn 10 con màu trắng tiểu quỷ. Cái này chút tiểu quỷ mà không biểu tình, toàn thân trên dưới tản ra khí âm hàn, mới vừa xuất hiện liền lao thẳng tới Lương Luân mà đi. Một cỗ khí âm hàn từ lòng bàn chân truyền đến, Lương Luân cảm thấy trên người mình nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, linh lực tựa hồ bị người từ lòng bàn chân hút đi, liền ngay cả tốc độ đều trở nên chậm chạp. Tốt một cái quỷ đạo tu sĩ. Lương Luân trong lòng thất kinh, sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Chỉ dùng một viên kiếm hoàn đối chiến ba vị thiên tà các cao thủ, còn không thể sử dụng tám bộ diễn nguyên trở thần thông công pháp, chuyện này thật có chút khó khăn. Đang nghĩ ngợi muốn hay không liều mạng bại lộ thân phận phong hiểm, dùng lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết ba người, Thái Hư Hồ Lô bên trong bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, "Chủ nhân, cái này chút tiểu quỷ giao cho ta." Nghe được thanh âm này, Lương Luân đem nguyên bản muốn tế ra phụ du kiếm hoàn tạm thời đè xuống. Sau một khắc, một đạo màu đen hào quang từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra, tại Lương Luân dưới chân nhẹ nhàng một quyển, trong nháy mắt liền đem ưng 4 triệu hồi ra mười mấy con tiểu quỷ cuốn vào. Màu đen hào quang thôn vệ tiểu quỷ về sau, lại bay ngược mà quay về, một lần nữa về tới trong hồ lô, trước sau bất quá ngắn ngủi một hơi, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh. "Ta huyền âm quỷ." Ưng 4 quát to một tiếng, mặc dù nhìn không thấy dung mạo của hắn, nhưng từ trong ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn ra đau lòng chi sắc. Lương Luân phá ưng 4 huyền âm quỷ lại thôi động linh lực, vô hình kiếm quang đột nhiên tăng gọn, rất nhanh liền đem ác quỷ thân thể phá tan thành từng mảnh. Phúc! Ưng 4 bản mệnh ác quỷ bị phá, thân thể gặp phản vệ, hướng về sau liền lùi lại hơn 10 bước, trong miệng thốt ra mảng lớn máu tươi. Không nghĩ tới cái này Long Ngũ khó giải quyết như thế, tiếp tục như vậy không thể được. Hồ 13 càng đấu càng là kinh hãi. Hắn hiện tại có một chút hối hận, vừa rồi tại bên ngoài rừng cây không nên khiêu khích đối phương, người này thực lực viễn siêu chính mình tưởng tượng, hợp ba người chi lực thế mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như đối phương ngày sau tìm cơ hội trả thù mình, kia hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Hồ 13 ánh mắt đống nhiên trở nên âm hung ác lên. Đã sự tình đều đã làm, kia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa dịp hắn bị đám người vây công cơ hội, đem hắn giết chết tại trong kết giới. Trong kết giới không có quy tắc, chỉ cần không cho hắn cơ hội trốn ra ngoài vòng tròn, cho dù chết cũng không trách được trên đầu ta. Ngắn trong phiến khắc, Hồ 13 đã làm ra quyết định. Hắn nắm tay tại bên hông túi vải đen bên trên nhẹ nhàng gõ, một đạo hồng sắc hào quang phi nhanh mà ra, giữa không trung hóa thành một thanh huyết nhận, hướng phía Lương Luân hậu tâm chém tới. Ngay tại vừa rồi, Lương Luân một kiếm phá mở ưng 4 triệu hóa nát quỷ, quay người lại cùng xông lên Thọ 12 tranh đấu. Giao thủ bất quá 3 chiêu, sau lưng liền truyền đến một cỗ huyết sát chi khí. Lương Luân con ngươi co rụt lại, biết Hồ 13 sử xuất át chủ bài, pháp bảo này uy lực không tầm thường, tuyệt đối có thể phá vỡ mình hộ thể linh quang. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Luân một kiếm đẩy ra Thọ 12, thân hình hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. A! Hồ 13 mở to hai mắt nhìn, thần thức tứ tán mà ra, nghĩ muốn tìm vị trí của đối phương. Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng sau lưng hắn vang lên, "Ngươi đang tìm ta sao?" Hồ 13 kinh hãi, đội vàng xoay người, cùng tay phải pháp quyết gấp bóp. Huyết nhận hóa thành một đạo hư mang, bay ngược mà quay về, trực tiếp chém về phía sau lưng Long Ngũ. Nhưng mà Lương Luân lại là không chút hoang mang, tay phải phất ống tay áo một cái, từ Hồ 13 góc độ đến xem, mơ hồ có thể nhìn thấy trong tay áo ẩn giấu đi một cái vòng xoáy màu đen. Huyết nhận phá không mà đến, lại bị Lương Luân ống tay áo thu vào. Đám người chỉ thấy ống tay áo của hắn phồng lên một hồi, huyết nhận khí tức liền hoàn toàn biến mất, tựa hồ chưa từng tồn tại tại thế gian. Làm sao có thể? Hồ 13 con ngươi co lại nhanh chóng, đồng nhiên ý thức được cái gì, đội vàng thôi động đội vàng, muốn hướng bên ngoài kết giới mặt chạy trốn. Nhưng mà Lương Luân lại là mặt không biểu tình, tay phải nhẹ nhàng bung lên, một đạo vô hình kiếm quang xẹt qua, trong nháy mắt liền đem nhục thể của hắn chém thành hai nửa. A! Trong tiếng thét chói tai, một cái nguyên thần trốn chui ra, tốc độ cực nhanh, ý đồ xông ra kết giới bên dưới. Đừng có giết ta, ta vì thiên tà các lập qua công, các chủ cứu ta. Cứu ta. Thanh âm của hắn mười phần bén nhọn, ý đồ đạt được Lạc Tình thương hại, làm cho đối phương xuất thủ cứu rút. Nhưng mà Lạc Tình chỉ là chắp hai tay sau lưng, cùng chuột hai heo ba cùng nhau đứng tại bóng ma bên trong, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, không có chút nào xuất thủ giúp đỡ dự định. Hồ 18 tuyệt nhìn. Long Ngũ, van cầu ngươi, đừng giết. Lời còn chưa nói hết, Hồ 13 nguyên thần liền bị bốn phía chen trúc mà đến vô hình kiếm khí nuốt hết, nguyên thần bị chém vỡ nát, như vậy tan thành mây khói. Lương Luân một kiếm giết Hồ 13, sau mặt nạ hai mắt vẫn không có ba động, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người khác. Thọ 12 cùng ứng 4 đồng thời dừng bước, trong mắt của hai người đều lộ ra thật sâu kiên kỵ. Sau một khắc, hai người không hẹn mà cùng tối lui ra khỏi kết giới biên giới, đồng thời hướng Lương Nôn chắp tay nói, đạo hưu có quỷ thần bất chắc chi lực, chúng ta cam bái hạ phong. Cảm tạ tháng 4 nguyện phiếu kim chủ thanh phong minh nguyệt 999 chương 1639, thiên tà các nhiệm vụ chương 1639, thiên tà các nhiệm vụ ứng 4 cùng thọ 12 cử động, đại biểu bọn hắn triệt để nhận vua, đồng thời cũng tối lui ra khỏi nhiệm vụ lần này tranh đoạt. Dựa theo quy tắc, Lương Luân không tiếp tục đuổi giết, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem định quang kiếm hoàn thu hồi thái hư hổ lô bên trong. Đã nhường. Lương Luân thanh âm không mặn không nhạt, không tiếp tục để ý tới bên ngoài kết giới hai người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. Chó 7, hổ 10, hùng bát, ba người này lúc này đánh thẳng đến khó phân thắng bại. Nhìn thấy chó 7 thủ đoạn, Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái. Người này khống cổ chi thuật không phải bình thường, điều khiển cổ trùng cũng cực kỳ hi hữu, tại toàn bộ Nam Cực Tiên Châu có thể làm được điểm này chỉ sợ chỉ có cổ vương núi lệ tử. Năm đó thương Nam Sơn một trận chiến, Cổ Vương núi Sơn chủ bị lệnh Hồ Bách Triệt để chém giết, Cổ Vương Sơn giã bởi vậy sụp đổ. Nghe nói Thẩm Lăng Tiên sau khi chết, không có nguyên thủy cổ trùng ước thúc, Cổ Vương trên núi hóa kiếp cảnh tu sĩ một lần nữa thu được thân tự do. Bọn hắn chỉ có số ít mấy người nguyện ý lưu tại Cổ Vương núi, ý đồ chấn hương tông môn, phần lớn người đều chọn rời đi, hoặc là khác đều môn hộ, hoặc là lưu lạc tiên ngai. Cổ Vương núi bởi vậy không gượng dậy nổi, mặc dù còn tại bảy núi 12 thành liệt kê, nhưng tất cả mọi người biết, cái danh này sẽ không giữ lại quá lâu. Lương Luân không nghĩ tới, hôm nay sẽ tại một chỗ như vậy, lần nữa kiến thức đến Cổ Vương núi thần thông. Chó 7 thực lực không phải bình thường, hắn cổ thuật quỷ dị khó lường, đánh cho hổ 10 cùng hùng bát chỉ có chống đỡ chi lực. Mặc dù hai người này liên thủ có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cũng bèn bèn chỉ là ngăn cản, từ đầu đến cuối cũng không tìm tới một điểm hoàn thủ cơ hội. Lương Luân đã vì mình sớm khóa chặt một cái danh ngạch, cho nên không tiếp tục tính toán ra tay. Hắn dù bận ung dung đứng ở một bên, đem ba người đấu pháp thu hết vào mắt. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, thiên tả các nhiệm vụ tiểu đội bình thường đều là 2 đến 3 người, có rất ít người đơn độc hành động, có lẽ cũng là vì dò xét lẫn nhau. Cứ tiếp như thế, ta một cái khác cộng tác hẳn là chó 7. Lương Luân âm thầm quan sát một lát, phát hiện chó 7 không có chút nào sơ hở, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần hùng bắt cùng hổ 10 phần người xuất hiện một chút xíu sai lầm, hai người đều sẽ lập tức bại trận. Không chỉ là hắn, bên ngoài sân những cái kia bị đào thải thiên tà các tu sĩ cũng là như thế cái nhìn. Hùng bắt mặc dù thế đại lực trầm, nhưng hắn căn bản là không có cách tới gần chó 7, ngược lại thường xuyên bị cổ trùng quấy rối, một thân man lực không có đất dụng võ. Hổ 10 cũng là như thế, hắn yêu lực sôi trào mãnh liệt, nhưng ở chiêu hồn cổ vây quét phía dưới, những này yêu lực đều bị cổ trùng hút hầu như không còn, căn bản là không có cách uy hiếp được chó 7. Bất quá, hai người mặc dù ở vào tuyệt đối hạ phòng, nhưng không có lựa chọn từ bỏ. Tương phản, bọn hắn tựa hồ cố ý liên thủ, giữa hai người phối hợp trở nên càng ngày càng ăn ý. Ha ha, hai người các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Pháp thuật không có mắt, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút đầu hàng, miễn cho thân tử đạo tiêu. Chó thất nhất bên cạnh điều khiển cổ trùng, một bên ha ha cười nói. Hung bắt cùng hổ 10 đều không nói gì. Hai người hết sức ăn ý dựa chung một chỗ, trong đó hổ 10 đôi cánh tay huy động, phóng thích yêu khí cường đại đến ngăn cản hai bên chen trúc mà đến chiêu hồn cổ hùng bắt thì vung vẩy nắm đấm, dùng hắn cường hãn nhục thân chi lực tại phía trước mở đường. Tại loại này phối hợp phía dưới, chiêu hồn cổ uy hiếp lập tức yếu bất không ít. Hồ Mười là yêu thú xuất thân, hắn bản mệnh thần thông chính là ngự phong, theo gầm lên giận dữ vang lên, trong kết giới nổi lên cuồng phong. Cái này cố cuồng phong chi lực ra chỉ đến Hồ Mười cùng Hùng Bắt trên thân, tăng nhanh tốc độ của hai người, một bên chống cự cổ trùng, một bên hướng về phía trước vội sông, rất nhanh liền rút ngắn cùng chó bảy ở giữa khoảng cách. Hừ, vốn còn muốn lưu các ngươi một mạng, đây là tự tìm đường chết. Chó bảy lạnh hừ một tiếng, một cái tay thổi sáo trúc, một cái tay khác âm thầm bấm một cái pháp quyết. Trong kết giới đại điệu đống nhiên vỡ ra, hai con khô quắc phát nước đại thủ từ trong cái khe rũ ra, một trước một sau, phân biệt bắt lấy Hổ Mười cùng Hùng Bắt mắt cá chân. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Chó bảy thanh âm bên trong mang theo điên cuồng. Theo trong tay pháp quyết gấp bóp, hai con khô quắc đại thủ nổi lên hồng quang, từng đạo mắt trần có thể thấy khí huyết chi lực từ Hổ Mười cùng Hùng Bắt thể nội bị rút ra, hai người khí tức trên thân lập tức suy yếu không ít. Kỳ thật Hổ Mười cùng Hùng Bắt phối hợp đã 10 phần hoàn mỹ, hai người riêng phần mình giữ vững một bên, làm gì chắc đó, đẩy về phía trước tiến, cùng chó bảy vị trí đã rất gần. Kết giới cũng chỉ có như thế đại phạm vi, né tránh không gian cũng đủ, chỉ cần bị Hổ Mười cùng Hùng Bắt cẩn thận, chó bảy liền không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi vừa đứt khoảng cách, thành ba người ở giữa là trời. Hổ Mười cùng Hùng Bắt bị lòng đất rỗi ra quỷ dị lớn tay nắm lấy mắt cá chân, thân thể bị vây đồng thời, khí huyết chi lực cũng đang không ngừng bị rút ra, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Chó bảy thì là dương dương đắc ý, thổi tiếng địch càng gấp gáp hơn, nguyên bản thủ hộ ở bên cạnh chiêu hồn cổ cũng bị hắn đều phái ra ngoài, phải trong thời gian ngắn nhất đánh bại hai người. Nhưng mà liền tại sắp phân ra thắng bại một cái mắt, khiến người y chuyện không nghĩ tới phát sinh. Bị vây ở nguyên địa Hùng Bắt đống nhiên đưa tay phải ra, tại Hổ Mười trên lưng trùng điệp vỗ. Cái vỗ này quá mức đột nhiên, hai người nguyên bản kề vai chiến đấu, phối hợp ăn ý, tại cổ trùng trong vòng đây, căn bản không có nghĩ tới đối phương sẽ phản bội chính mình. Nhưng sự thật chính là đột nhiên như thế. Hùng Bắt bàn tay đặt tại Hổ Mười trên lưng, ánh mắt không có chút nào ba động, lực lượng bị dị từ trong lòng bàn tay hắn bên trong lan tràn mà ra, rất nhanh liền chui vào Hổ Mười thể nội. Hổ Mười trong lòng kinh hãi, vội vàng điều động linh lực trong cơ thể, ý đồ vây quét cố này xông nhập thể nội quỷ dị lực lượng. Nhưng mà hắn phát hiện cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, trong cơ thể mình các đại yếu huyệt thế mà đều đã bị phong kín. Không chỉ như vậy, liền ngay cả kinh mạch cũng bị cố lực lượng này ngăn chặn, thể nội yêu khí cùng linh lực đều không thể vận hành. Ngươi! Hổ Mười ánh mắt hoảng sợ, cố gắng nghĩ muốn quay đầu nhìn một chút phía sau mình, lại phát hiện thân thể của mình đã không nghe sai khiến, thần thức cũng càng ngày càng mơ hồ, liền ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Hùng Bắt ánh mắt vẫn không có mảy may ba động. Hắn đem tay phải nhẹ nhàng đẩy, Hổ Mười thân thể lập tức hướng về phía trước đằng không mà lên. Từ lòng đất rỗi ra khô quắt bàn tay còn trộn vào Hổ Mười trên mắt cá chân, tựa hồ muốn đem hắn kéo về mặt đất, nhưng mà Hổ Mười thân thể lại trở nên càng ngày càng sưng, phảng phất một cái thổi phồng bong bóng. Da của hắn cũng biến thành đỏ bừng một mảnh, yêu lực không bị khống chế lan tràn ra, tại Hổ Mười trung quanh hình thành một cô yêu lực phong bạo, đem tất cả đến gần chiêu hồn cổ tất cả đều cắt đến vỡ nát. Trước mắt một màn này, chấn kinh tất cả mọi người ở đây, cũng bao quát Lương Ôn. Hổ Mười yêu lực đột nhiên trở nên cường đại như vậy, cũng không phải là chính hắn tự nguyện, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là tại đốt chính mình bản nguyên chi lực. Tương đương với sinh mệnh sau cùng có 102, không được bao lâu hắn liền sẽ dầu hết đèn tắt. Hổ Mười mình cũng biết điểm này, nhưng hắn không có cách nào dừng lại. Rất nhanh, từ lòng đất rôi ra khô quắc bàn tay cũng bị Hổ Mười yêu lực chém vỡ. Hổ Mười trung quanh không còn có bất luận cái gì trói buộc, phảng phất một cái xương thiết cầu, hướng phía chó bảy phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái này một hệ liệt biến hóa, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng từ Hùng Bắt đột nhiên phản bội đến Hổ Mười mất khống chế bay tới, vẹn vẹn chỉ có không đến một hơi thời gian. Chó bảy cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi dù cho chiếm hết thượng phòng, cũng không có tính toán lấy hai tính mạng người, không nghĩ tới cái này Hùng Bắt như thế quả quyết, toàn bẹn không để ý Hổ Mười chết sống. Không được. Cảm ứng được Hổ Mười trên thân cuồng bạo yêu lực, chó bảy không thể không khiến tất cả chiêu hồn cổ đều vây công người này, mình thì đình chỉ bấm niệm pháp quyết, khống chế đột quang, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Ầm ầm. Hổ Mười còn chưa tới gần chó bảy, liền ở giữa không trung tự bạo ra, lực lượng cường đại hướng bốn phía quyết tán, liền xem như lạc tỉnh kết giới cũng xuất hiện một tia vết rách. Kết giới nội bộ, Hổ Mười tự bạo lực lượng tứ tán trào lên, hư không nổi lên bọn sóng. Sương mù tràn ngập che cản đám người thần thức. Ưng bốn, thỏ 12 bọn người tất cả đều nhìn chằm chằm kết giới nội bộ, muốn biết bên trong kết quả đến tột cùng như thế nào. Chờ giây lát, trong kết giới sương mù rốt cục bắt đầu tiêu tán. Cảnh tượng bên trong dần dần hiện lộ ra. Đầu tiên là Lương Nôn thân ảnh, hắn lông tóc không thương đứng tại kết giới bên dưới, trước người có một đạo kiếm khí tạo thành kiếm quang vòng, chính là đạo kiếm quang này vòng đem Hổ Mười tự bạo lực lượng ngăn trở. Sương mù tiếp tục tiêu tán, lộ ra một cái đầu mang mặt chó mặt nạ nam tử. Hắn cách Hổ Mười tự bạo vị trí gần nhất, thủ thương cũng nặng nhất, nửa bên gò má đều bị đánh rơi, lộ ra máu thịt cùng răng, nhìn qua 10 phần khiếp người. Quỷ dị chính là, trên người hắn còn quấn một con to lớn cổ trùng, tương tự mãng xà, thân thể to béo, lúc này đã không có khí tức. Ha ha ha. Chó bảy bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả. Đồ vô dụng, coi là dạng này liền có thể chuyển bại thành thắng sao? Không nghĩ tới bản tọa có phụ thân của a. Ha ha ha. Ngươi đây là tự tìm chết. Chết chữ vừa vặn ra khỏi miệng, lời còn chưa nói hết, ngực bỗng nhiên phá vỡ, ngay sau đó một con thô ráp bàn tay từ hắn trước ngực ló ra. Đắc tội. Một cái bình tĩnh đến không thể lại thanh âm bình tĩnh từ chó bảy sau lưng chuyển đến. Trong kết giới sương mù lúc này đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ gặp một cái thân hình khôi ngô, đầu đội gấu thủ mặt nạ nam tử, liền đứng tại chó bảy sau lưng. Tay phải của hắn cánh tay từ chó bảy hậu tâm đâm vào, lúc trước ngực xuyên ra, trong lòng bàn tay còn cầm một viên phanh phanh trực nhảy trái tim. Ngươi, ngươi, lúc nào? Chó bảy lời còn chưa nói hết, Hung Bát liền đem trái tim của hắn bóp vỡ nát. Một đạo nguyên thần từ thiên linh đóng bên trong bay ra, sắc mặt mười phần bối rối, muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mà Hung Bát căn bản không cho hắn cơ hội này, hướng lên trời đánh ra một quyền. Lực lượng cường đại trào lên mà ra, trong nháy mắt liền đánh vào chó bảy nguyên thần bên trên, nương theo lấy nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chó bảy nguyên thần chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Chó thất nhất chết, trong kết giới chỉ còn lại có Lương Nôn cùng Hung Bát hai người. Bọn hắn đã không có giao thủ tất yếu. Nếu như nói trước đó Lương Nôn lấy 1-3, chiến thắng 3 người, khiến cho Hưng 4 cùng Thỏ 12 đều tâm phục khẩu phục, kia Hung Bát chiến thắng phương thức thì không thế nào để mắt, bên ngoài sân trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ chán ghét. Bất quá quy tắc chính là quy tắc, tại trong vòng đứng ở sau cùng hai người là Lương Nôn cùng Hung Bát. Trong rừng cây truyền đến thở dài một tiếng, Lạc Tình phiêu nhiên rơi vào giữa sân, tiện tay lật ra vỏ đèn cổ thư, kết giới tiêu tán, hóa thành một đạo hào quang, lại bị hắn một lần nữa thu hồi trang sách bên trong. Đáng tiếc, chết 3 người, ta lại phải tốn thời gian đi tìm mới thành viên. Lạc Tình thở dài nói, một cuộc tỉ thí, bỏ mình 3 tên tiên tà các thành viên, hắn lại không có nửa điểm đồng tình chi tâm. Bởi vì trong mắt hắn, vừa mới phát sinh hết thảy, vẻn vẹn chỉ là để cho mình nhiều tốn một chút thời gian thôi. Tốt, giao đấu kết thúc, thắng bại đã phân, nhiệm vụ lần này từ Long Ngũ cùng Hùng Bát đó lấy, những người khác đi thôi. Lạc Tình thanh âm mười phần lãnh đạm, nhưng lại mang theo một cỗ không cách nào kháng cự uy nghiêm. Cần tuân các chủ chi mệnh. Thiên tà các chỗ có thành viên, đều tại đây khắc không người thi lễ một cái, ngoại trừ Lương Nôn cùng Hùng Bát bên ngoài, những người còn lại chậm rãi lui vào bóng ma bên trong, không bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Lạc Tình quét Lương Nôn cùng Hùng Bát một chút, nói, đi theo ta. Hai người không do dự, riêng phần mình khống chế đội băng, đi theo sau lưng Lạc Tình. Ba người ẩn tàng khí tức, một đường phi độn, rất nhanh liền đi tới một cái bí ẩn trong sân động. Đến. Lạc Tình dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hai người. Chúc mừng hai vị, thành công thu hoạch được chấp hành nhiệm vụ lần này tư cách. Lạc Tình cười nói. Đường thừa nước đục thả câu đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Hùng Bát mở miệng, thanh âm khàn khàn. Ha ha, đơn giản. Lạc Tình nói, từ trong tay áo lấy ra một cái màu đỏ hộp gấm, cười nói, hai vị chỉ cần đem vật này đưa đến Thương Long trong động phủ là đủ. Thương Long động phủ. Lương Nôn sắc mặt dưới mặt nạ hơi đổi. Hắn vẫn không nói gì, bên cạnh Hùng Bát liền cả tiếng nói ra, các chủ chẳng lẽ đang nói đùa? Thương Long bao nhiêu năm trước cũng đã là Á Thánh tu vi, chúng ta ở trước mặt hắn há có thể đi qua ba chiêu? Lạc Tình nghe xong, nụ cười trên mặt không thay đổi. Ta cũng không có để các ngươi cùng hắn chính diện giao thủ, ta chỉ là để các ngươi đem cái hộp này mang vào động phủ của hắn bên trong. Có thể nhìn xem hộp đồ vật bên trong sao? Trầm mặc thật lâu, Lương Nôn bỗng nhiên mở miệng. Lạc Tình nghĩ một lát, gật đầu nói, có thể. Bất quá hộp một khi mở ra, liền đại biểu các ngươi đón lấy nhiệm vụ này. Lương Nôn cùng Hùng Bát đồng thời rơi vào trầm mặc. Trong sơn động yên tĩnh, cũng không biết qua bao lâu, Lương Nôn trước tiên mở miệng nói, đem hộp mở ra đi. Lạc Tình nghe xong, nhìn thoáng qua Hùng Bát, thấy đối phương không có phản đối, liền gật đầu, đưa tay đem nắp hộp mở ra. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trong hộp nằm một đầu cổ trùng, toàn thân tóc tím, ngón trỏ dài ngắn, nhìn qua phảng phất một đầu con giun, ngoại trừ nhan sắc có chút khác biệt bên ngoài, còn lại đều lộ ra thường thường không có gì lạ. Còn không đợi hắn tự quan sát kỹ, Lạc Tình đã đem nắp hộp lần nữa đóng lại. Một đầu cổ trùng. Lương Nôn ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ha ha, cái này nhưng không là bình thường cổ trùng, thời khắc mấu chốt, nó nói không chừng còn có thể đến giúp các ngươi. Lạc Tình nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, những ngày này, Thương Long muốn tiếp đãi thế lực khắp nơi tu sĩ, còn muốn trong núi tổ chức kiến hội, hắn không có khả năng thời khắc khắp thủ trong động phủ. Ta tin tưởng, lấy hai vị tài trí, nhất định có thể tìm tới chui vào Thương Long động phủ cơ hội. Lương Nôn nghe xong, vô ý thức nhìn thoáng qua Hùng Bát, lại gặp ánh mắt của đối phương đồng dạng quét tới. Ánh mắt hai người vừa chạm liền tách ra, tiếp xuống liền nghe Lương Nôn thanh âm hồi đáp, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi trước muốn nói cho ta biết lẫn vào Ngũ Trang Sơn phương pháp." Chương 1640, nên đón chương 1640, nên đón Lạc Tình nghe xong, mỉm cười, cũng không có lập tức trả lời vấn đề của hắn. "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại gặp ta trước đó, cũng đã thử qua trà trộn vào Ngũ Trang Sơn a." "Không tệ." Lương Nôn không có phủ nhận. "Vậy tại sao không thành công?" "Bởi vì trên núi có một con mắt." "Kia là được rồi." Lạc Tình mỉm cười, nói, "Kia là Thương Long lão đạo thông tiến mắt, có thể phân biệt âm dương, minh càn khôn, khám phá bát phương hư ảo, hết thể ẩn nặc thuật ở trước mặt hắn đều không có hiệu quả." Lương Nôn nghe xong, khẽ cho mày. Còn không đợi hắn nói chuyện, Lạc Tình rồi nói tiếp, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, các ngươi ẩn nặc thuật cũng rất cao minh, nhưng vật này có chút đặc biệt, nó là Ngũ Trang Sơn bảo vật trấn phái Linh Lung Tiên Thụ một bộ phận, chỉ cần tại Ngũ Trang Sơn phạm vi bên trong, liền không có bất kỳ người nào có thể giấu giếm được hắn." "Linh Lung Tiên Thụ?" Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh, sắc mặt cũng không thoải mái, hỏi, "Đã không ai có thể giấu giếm được hắn, kia ngươi thì có biện pháp gì trà trộn vào đi?" Lạc Tình cười không nói, từ trong tay áo lấy ra hai cái bạch ngọc bình nhỏ, phân biệt giao cho Lương Nôn cùng Hùng Bát. Lương Nôn tiếp nhận bình ngọc, thân thức hướng vào phía trong tìm tòi, phát hiện là một bình màu xanh biếc chất lỏng hình như có linh tính, tại trong bình bặm bẹo nhúc nhích. "Đây là cái gì?" "Đây là từ Linh Lung Tiên Thụ bên trên trộm lấy mà đến, cùng Thông Thiên Mắt đồng tông đồng nguyên, các ngươi đưa nó bôi trên người mình, Thông Thiên Mắt liền không cách nào nhìn thấu các ngươi." Nghe được Lạc Tình trả lời, Lương Nôn cùng Hùng Bát đều hơi kinh ngạc. Hùng Bát dùng khàn khàn tiếng nói hỏi, "Linh Lung Tiên Thụ là Ngũ Trang Sơn bảo vật chân phái, càng là Thương Long lão đạo dùng để độ kiếp chi vật, ngươi tại sao có thể có này cây chất lỏng?" Cái này cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm, thiên tà các tự có thủ đoạn, các ngươi muốn làm chính là hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Tình thản nhiên nói. Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp. Lương Luân mười phần quả quyết hồi đáp. Hắn tại cùng Lạc Tình đối thoại đồng thời, trong đầu cũng đang bay nhanh suy nghĩ. Lại không luận đối phương vừa mới nói thật hay giả, bình này bên trong chất lỏng tuyệt đối bất phàm, trước tiên đem nhiệm vụ tiếp xuống, đối với mình cũng không có tổn thất. Nếu như bằng vật này thật có thể lẫn vào Ngũ Trang Sơn, loại kia sau khi đi vào đến tuột cùng là chấp hành nhiệm vụ vẫn là tìm kiếm thiên cơ các di chỉ, cái này không đều là mình nói tính sao? Nghĩ như vậy, Lương Ngôn đem bạch ngọc bình nhỏ thu nhập trong tay áo. Nhưng mà Lạc Tình lại giống như là sớm đã nhìn thấu hết thảy, lúc này khẽ cười nói, vừa rồi quên cùng các ngươi nói, Thương Long cái thằng này đem tiên thụ nhìn trông chừng quá chặt chẽ, ta chỉ lấy được hai bình này nửa cây, nửa cây có tác dụng trong thời gian hạn định là 3 ngày. 3 ngày qua đi, đem không cách nào ngăn cản thông thiên mắt dò xét, mà các ngươi cũng đem bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Lời vừa nói ra, Lương Luân cùng Hùng Bát ánh mắt đều là hơi đổi. Các chủ cái này là ý gì? Hùng Bát ồm ồm mà hỏi. Lạc Tình nghe xong, mặt không thay đổi hồi đáp, trong hộp cổ trùng có thể khống chế thông thiên mắt, các ngươi muốn bảo trụ thân phận, không bị thông thiên nhãn thức phá, nhất định phải đem cái này cổ trùng đưa vào Thương Long động phủ chờ nó chui vào thông thiên mắt về sau, hai người các ngươi liền an toàn. Nghe đến đó, Lương Luân ở trong lòng cười lạnh nhất thanh. Cái này Lạc Tình vẫn là trước sau như một khó chơi, hắn hẳn là đoán được mình tiến vào Ngũ Trang Sơn về sau, chưa hẳn biết thành thành thật thật chấp hành nhiệm vụ, cho nên cố ý dùng loại phương pháp này đến bao lấy chính mình. Trong tay hắn đến cùng còn có hay không dư thừa nhờ cây tạm thời không để cập tới, chỉ cần mình không có trong vòng 3 ngày đạt thành mục tiêu, nhất định phải thành thành thật thật đi chấp hành nhiệm vụ của hắn. Các chủ giỏi tính toán. Hùng Bát lạnh lùng nói. Cũng vậy. Lạc Tình trên mặt từ đầu đến cuối treo tiếu dung. Để cho tiện các ngươi trong núi đi lại, ta chuẩn bị cho các ngươi hai cái thân phận. Lạc Tình nói, ống tay áo vung lên, hai đạo hào quang phân biệt bắn về phía Lương Nôn cùng Hùng Bát. Lương Nôn đưa tay tiếp nhận, phát hiện là một khối tấm bảng gỗ. Phía trên khắc lấy núi xanh hai chữ, lại nhìn Hùng Bát lệnh bài trong tay, khắc chính là nước xanh hai chữ. Thanh Sơn Bích Thủy là Thủy Tiên lĩnh Lục Thanh Hà tọa hạ hai cái thân truyền đệ tử, tấm bảng gỗ bên trong có bọn hắn tin tức cặn kẽ, hai người các ngươi có thể dùng thân phận của bọn hắn làm việc. Vậy bọn hắn người đâu? Hùng Bát hỏi. Bọn hắn? Lạc Tình cười lạnh, bọn hắn vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Nghe Lạc Tình trả lời, Lương Luân đối với hắn càng thêm kiên kỵ. Người này thế mà có thể thẩm thấu tiến bảy núi 12 thành một trong Ngũ Trang Sơn, có lẽ thiên tà các thực lực cũng không phải là bên ngoài những thứ này. Lạc Tình tựa hồ không muốn nói thêm nữa, thản nhiên nói, thời gian không còn sớm, hai người các ngươi chuẩn bị sớm đi. Tiến vào Ngũ Trang Sơn phương pháp cùng thân phận đều đã cho đến các ngươi, còn lại thuật dịch dung hẳn là hai vị cường hạng a. Lương Luân cùng Hùng Bát nghe xong, riêng phần mình trầm mặc một hồi. Sau một lát, hai người không hẹn mà cùng đánh ra một đạo pháp quyết. Nhưng gặp trong huy động, trên người một người thanh quang lượn lờ, một người khác thì bị hắc vụ bao khỏa. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức lan tràn ra, đem hang động chia làm tả hữu hai nửa. Dần dần, thanh quang tan đi, hắc vụ cũng biến mất, trong huy động xuất hiện hai người tướng mạo thanh tú nam tử trẻ tuổi. Hai người ăn mặc cực kỳ tương tự, đều là đạo bào màu xanh nước biển, vân bạch sắc ngai lưng, ống tay áo vẽ lấy gợn sóng nước đường. Chỗ khác biệt chính là, bên trái người kia thân cao gầy, làn da trắng nõn, tướng mạo hiền lành, bên phải người kia thì tương đối lơi lùn, làn da ngăm đen, ánh mắt cũng có chút hung ác. Lạc Tình trên dưới đánh giá hai người một chút, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là núi xanh cùng nước xanh, thân phận của hai người này tin tức cùng tại trong tông quan hệ nhân mạch, tấm bảng gỗ bên trong đều có ghi chép, hai vị nhưng phải nhớ kỹ trong lòng. Núi xanh minh bạch. Lương Luân mở miệng trả lời, thanh âm của hắn đã hoàn toàn cải biến, cùng tấm bảng gỗ bên trong đối núi xanh miêu tả không khác chút nào. Nước xanh minh bạch. Hùng Bát đồng dạng biến hóa thanh âm, trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Lạc Tình nhẹ gật đầu, lại nói, Thanh Sơn Bích Thủy lần xuống núi này nhiệm vụ là đi nên đón Thương Minh Sơn Tiên Chỉ Mộ Mộ, hai người các ngươi đã thay thế nguyên bản Thanh Sơn Bích Thủy, nhất định phải dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đi nên đón người này, sau đó cùng nàng cùng một chỗ trở về Ngũ Trang Sơn. Nên đón địa điểm ở đâu? Hùng Bát mở miệng hỏi. Ngay tại Ngũ Trang Sơn đi về phía nam 2000 dặm bên ngoài Quý Châu. Ngày đó ao mô mô tù vi như thế nào? Cái này không tại tình báo của ta phạm vi bên trong. Lạc Tình lắc đầu nói, bất quá Thương Long mời đều là độ 22 trở lên tu sĩ, chúng hơn cao thủ đủ tụ tập ở đây, các ngươi các không thể khinh thường, cần đến hành sự cẩn thận, phòng ngừa lộ ra chân ngựa. Cho chuyện đến nơi này, Lương Luân cùng Hùng Bát biết Lạc Tình đã không cách nào cung cấp càng nhiều tình báo, hai người lướt nhau, không hẹn mà cùng mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta cái này chạy tới Quý Châu. Đi thôi. Lạc Tình nhẹ gật đầu, thân hình nhất chuyển, dần dần biến mất trong sân động. Hắn sau khi đi, Lương Luân cùng Hùng Bát không có lập tức lên đường. Ánh mắt hai người đều tại trên người đối phương dò xét, sơn động lâm vào yên lặng, thật lâu không có âm thanh. Cũng không biết qua bao lâu, chợt nghe Lương Luân khẽ cười một tiếng, nói: "Các hạ giả heo ăn thịt hổ, đến tột cùng là nghĩ tính toán các chủ, vẫn là nghĩ thừa dịp ta không sẵn sàng, an toán tại ta." Lời vừa nói ra, Hùng Bát con ngươi có chút co rụt lại, tựa hồ sững sờ chỉ chốc lát. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, cười nói: "Ngươi chừng nào thì nhìn ra được? Vừa lúc bắt đầu ta cũng bị ngươi lừa, dù sao ngươi cùng hổ 10, chó 7 liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắng qua ngựa 14 cùng châu 15." Nhìn từ điểm này, mấy người các ngươi thực lực không sai biệt nhiều. Lương Luân nói đến đây, cười cười, rồi nói tiếp, bất quá, ngươi vì che giấu hai mắt người, đánh lén hổ 10, đồng thời điều khiển thân thể của hắn tự bạo, điểm này lại là lộ ra chân tướng. Ồ, Hùng Bát trong ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, tự thiếu phi tiểu nói, ta có sơ hở gì? Hổ 10 ta đã từng thấy qua, hắn là yêu tộc thân thể, mà lại yêu thích ăn người, cho nên hắn tự bạo về sau tất nhiên sẽ có cường đại sát khí tràn ngập ra. Mà vừa rồi cố lực lượng kia vô cùng thuần túy, căn bản không phải hổ mười tự bạo sinh ra lực lượng, hẳn là tới từ ngươi lực lượng bản thân. Hùng Bác nghe đến đó, bình tĩnh ánh mắt có chút chớp động, cũng không có đi tiếp hắn. Tiếp xuống, liền nghe Lương Nôn rồi nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, hổ mười yêu tộc thân thể thiên phú dị bẩm, cứ việc ngươi đã khống chế thân thể của hắn, vẫn là không có biện pháp để hắn tự bạo. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể đem mình một phần lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn, làm thành tự bạo giả tượng, dạng này liền có thể man thiên quá hải, để chúng ta cho là ngươi là bằng vào thủ đoạn âm hiểm mới thu hoạch được chẳng thắng lợi này. Thật tình không biết, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể chính diện đánh bại chó bảy, hổ mười cao thủ như vậy. Đặc sắc. Lương Nôn lời còn chưa nói hết, Hùng Bát liền đã nở nụ cười, quan sát của ngươi lực quả nhiên muốn so với cái kia mặt hàng càng hơn một bậc, nhưng là theo ta quan sát, ngươi tựa hồ cũng không có sử xuất toàn lực. Lương Nôn nghe xong, cười hắc hắc, cũng không trả lời. Hùng Bát lại nói, ta biết ngươi ý tứ, nhiệm vụ lần này phong hiểm to lớn, tại trước khi lên đường đem sự tình làm rõ, đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Dù sao sự tình phía sau còn cần chúng ta hai người chung sức hợp tác, nếu như lẫn nhau tính toán, chỉ sợ là làm không được nhiệm vụ này. Không không không. Lương Nôn lắc đầu, cười nói, ta nghĩ ngươi khả năng lầm ta ý tứ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Vũ Trang Sơn là địa phương nào? Bảy núi 12 thành một trong, mà lại thời gian thương long độ kiếp, cao thủ tụ tập, nơi đây có thể so với đầm rồng hang hổ. Phàm là đón lấy loại nhiệm vụ này tu sĩ, tuyệt đối không chỉ là vì điểm này nhiệm vụ ban thưởng. Chỉ sợ đạo hữu tiến vào Ngũ Trang Sơn cũng là có mục đích riêng a. Hùng Bát hai mắt híp híp, ngươi có ý tứ gì? Đạo hữu làm gì còn muốn giả bộ hồ đồ? Chúng ta tiến vào Ngũ Trang Sơn, khẳng định là đều có các dự định, cho nên hai chúng ta người tốt nhất nước giếng không phạm nước sông. Nếu có thể ở trong 3 ngày đạt thành mục đích tốt nhất, nếu như trong 3 ngày đạt không thành mục đích, lại nghĩ biện pháp hoàn thành các chủ nhiệm vụ cũng không muộn. Hùng Bát nghe đến đó, cười lạnh nhất thanh, nói, ngươi ngược lại là dám nói, liền không sợ ta đem lời nói này nói cho các chủ. Ngươi sẽ không. Lương Nôn 10 phần chắc chắn nói ra, ngươi tiến vào Ngũ Trang Sơn có mục đích của mình, mà lại ngươi cũng không tin mặc cho các chủ. Lui một vạn bước tới nói, coi như ngươi nói cho các chủ lại như thế nào. Thiên tà các không quan trọng trung thành, nơi này chỉ có trao đổi ích lợi, nếu như ta không cần chấp hành nhiệm vụ liền có thể thu được lợi ích, đó cũng là người một cân nhắc không chu toàn, bố cục không ổn, hắn chỉ có thể nghĩ lại chính mình. Nói hay lắm. Hùng Bát cười ha ha, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Liền theo lời ngươi nói xử lý, chúng ta vào núi về sau, nước giếng không phạm nước sông, nếu như trong vòng 3 ngày không thể đạt thành mục tiêu của mình, đến lúc đó suy nghĩ thêm liên thủ hoàn thành các chủ nhiệm vụ. Một lời đã định. Lương Nôn dưới mặt nạ mặt, lộ ra một tia không thể nắm lấy tiêu dung. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngũ Trang Sơn trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây. Giờ này khắc này, khoảng cách Thương Long độ kiếp còn có 8 ngày. Đến không hết tu sĩ từ 4 phương 8 hướng chạy đến, bọn hắn đều không có thể mời, nhưng lại muốn thấy một lần Thương Long thành thánh phong thái, thế là không xa ngàn dặm đuổi tới nơi đây, tụ tập tại Ngũ Trang Sơn chân núi. Mà tại Ngũ Trang Sơn mặt phía nam, 2000 dặm có hơn, có một mảnh trong hồ ốc đảo, tên là Quý Châu. Nơi đây phong cảnh tú lệ, nhưng lại người ở thưa thớt, vẻn vẹn chỉ có 2 cái tu sĩ, song song đứng trong hồ trên ốc đảo. Hai người này quần áo giống nhau y hệt, đều là thủy lam sắc đạo phục, chỗ khác biệt chính là, một người trong đó sắc mặt tái nhợt, tướng mạo hiền lành, một người khác lại là làn da ngăm đen, sắc mặt có chút hung ác. Hai người đứng xuôi tay, sắc mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn về phương xa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, nơi chân trời xa, đột nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc hào quang. Hào quang phá không, tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá mấy hơi thở công phu, liền đã đến trước mặt hai người. Chỉ thấy là một thừa phục trang đẹp đẽ quốc hiệu, hiệu thân dùng nhuyễn hồng mộc chế tạo, phía trên tô điểm đủ loại chất bảo, nhìn qua chiếu sáng rạng rỡ, cực điểm xa hoa. Cố kiệu trước sau đều có 2 cái nhấp kiệu người, 4 người đều là nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, tướng mạo tuấn thiếu. Đáng nhắc tới chính là, 4 người này mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng thân cao lại cơ hồ giống nhau như lúc. Theo gỗ lim mềm kiệu tại trên ốc đảo rơi xuống chờ đã lâu, 2 vị đạo bảo nam tử đồng thời chắp tay nói, Ngũ Trang Sơn, Lục Thanh Hà tọa hạ nước xanh núi xanh ở đây cung nên tiên chỉ mỗ mỗ. Nguyên lai là Lục Thanh Hà đệ tử, quả nhiên tuấn tú lịch sự a. Gỗ lim trong kiệu truyền ra một cái ngọt ngào mềm nhu thanh âm. Sau một khắc, cố kiệu màn cửa bị kéo ra một chút, một cỗ mùi thơm chi khí từ trong kiệu lan tràn ra, rất nhanh liền chuyển đến Lương Nôn trong mũi. Ừm. Lương Nôn mặc dù sắc mặt không thay đổi, nội tâm lại âm thầm cảnh giác lên. Bởi vì hắn phát hiện cỗ này mùi thơm cũng không đơn giản, tựa hồ có nhiếp hồn và phách, điều khiển tâm thần năng lực, cũng không biết là đối phương cử chỉ vô tâm, vẫn là cố ý gây nên. Đang nghĩ ngợi, cố kiệu màn cửa bị kéo ra, chỉ gặp bên trong ngồi một áo đỏ thiếu phụ, thanh loa lông mày, nghiên lệ xinh đẹp, ánh mắt bên trong sóng xanh lưu chuyển, xuân ý rạng rỡ. Từ xa nhìn lại, thật giống như một chén thuần hương rượu ngon, làm cho người không uống từ say. Trong chốc ngắn này, Lương Nôn tâm thần có chút hoảng hốt. Nhưng hắn lập tức liền thanh tỉnh lại, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là không có ý tốt. Nữ nhân này có nhiếp hồn chi năng, lại phối hợp vừa rồi kia cố mùi thơm, nếu như cảnh giới không đủ, coi như ý chí lại kiên định, sợ rằng cũng phải quỳ nàng la dưới váy. Chương 1641, lại vào Ngũ Trang Sơn. Chương 1641, lại vào Ngũ Trang Sơn. Nữ tử áo đỏ ánh mắt tại Lương Nôn cùng Hùng Bắt thân bên trên qua lại dò xét, khỏe mắt đuôi lông mày đều là nồng đậm xuân ý. Không nghĩ tới à, Ngũ Trang Sơn đệ tử cư nhiên như thế tuấn điếu, sư minh của các ngươi đệ cũng là như thế sao? Nữ tử áo đỏ cười hỏi. Người tu đạo thanh tâm quả dục, không quan tâm bề ngoài. Lương Nôn nghiêm trang hồi đáp. Tốt một cái thanh tâm quả dục. Nữ tử áo đỏ tựa hồ càng thêm hưng phấn, nhìn chằm chằm Lương Nôn khuôn mặt tử quan sát kỹ hồi lâu, chợt mở miệng nói, ngươi gọi núi xanh thật sao? Ngẩng đầu lên, nhìn xem Mộ Mộ con mắt. Lương Nôn biết, nàng này chính là Thương Minh Sơn tiên chỉ Mộ Mộ có thể thu được thương long thì mời, nói rõ tu vi của nàng ít nhất cũng tại hóa kiếp cảnh độ 2 thai trở lên. Mình bây giờ dịch dung thành núi xanh bên ngoài chỉ có thông huyền chân quân thực lực, vô luận như thế nào không có khả năng ngăn cản được nàng này câu hồn chi thuật. Cho nên, hắn không có nửa điểm phản kháng dựa theo đối phương chỉ lệnh ngẩng đầu lên, đối mặt nữ tử hai con ngươi. Hai người ánh mắt nghi giao, một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào thần thức, mông lung ở giữa, tựa hồ thấy được thế gian này đẹp nhất nữ tử. Thế nào? Mộ Mộ xem được không? Thiên chỉ Mộ Mộ môi son khẽ mở, ngựa khí nhu hòa, mặt mày ở giữa cực điểm nghiêm nghị. Lương Ngôn biết, chính mình cái này thời điểm tuyệt đối không thể bảo trì thanh tỉnh, lập tức phong bế thần thức, làm ra một bộ si ngốc dáng vẻ, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Thiên chỉ Mộ Mộ. Đẹp mắt, đẹp mắt. Mộ Mộ là trên đời này đẹp nhất nữ tử. Ha ha. Nghe Lương Ngôn tán thưởng, Thiên chỉ Mộ Mộ cười đáp ý nàng lại nhìn một chút bên cạnh Hùng Bát, hỏi, người đây? Mộ Mộ phong hoa tuyệt đại, nước xanh nguyện ý vì Mộ Mộ đi chết. Hùng Bát không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Tốt, tốt. Thiên chỉ Mộ Mộ liên tục gật đầu, cười nói, đều là Mộ Mộ hảo hải tử, miệng nhỏ thật ngọt. Đã như vậy, Mộ Mộ cũng phải ban thưởng các ngươi một chút đồ vật mới được. Vừa dứt lời, Thiên chỉ Mộ Mộ phất ống tay áo một cái, hai đạo hào quang từ nàng tay áo bên trong bay ra, phân biệt bắn về phía Lương Nôn cùng Hùng Bát. Siêu. Mắt thấy hào quang phá không mà đến, Lương Nôn mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong nội tâm lại nổi lên gợn sóng. Tránh, vẫn là không tránh. Tại cái này ngắn ngủi một cái mắt, Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng không có khai thác bất luận cái gì hành động, tại nguyên chỗ đứng xuôi tay, vẫn như cũ bảo trì cuồng nhiệt biểu lộ. Sau một khắc, hào quang rơi vào lồng ngực của hắn, là một con to bằng móng tay nện. Bất quá con nện này có chút đặc biệt, cũng không phải là cổ trùng hoặc là linh thú, mà là từ đặc thù vật liệu chế tác mà thành, nhìn qua giống như là cơ quan khôi lỗi. Khôi lỗi hạch tâm. Lương Nôn nhận ra loại vật này, trên tay mình cũng có một cái, được từ tại Thiên Cơ Ma Tháp, cuối cùng cùng với đỏ ô chân linh dung hợp lại cùng nhau. Bất quá, giữa hai bên có chênh lệch cực lớn, nếu như đem đỏ ô khôi lỗi hạch tâm so sánh nhận nguyện, kia bộ ngực mình cái này nện nhiều nhất chỉ có thể coi là làm ánh đến. Kỳ quái, khôi lỗi hạch tâm là dùng đến khống chế khôi lỗi, ta là huyết nhục chi khu. Chẳng lẽ Thiên Chỉ Mộ Mộ phải dùng loại vật này tới đối phó ta? Lương Nôn trong lòng không hiểu, không có lập tức khai thác hành động, mà là tùy ý cái này nện bỏ hướng lồng ngực của mình. Sau một khắc, nện từ bộ ngực hắn chui vào, thuận kinh mạch một đường hướng lên, rất nhanh liền đi tới thần thức phụ cận. Nhàn nhạt mùi thơm tuôn ra nhập thể nội, hóa thành một cỗ kỳ dị lực lượng, phảng phất một tầng màng mỏng, đem nện bao phủ lại, chậm rãi đưa vào trong thức hải của chính mình. Nguyên lai là dạng này. Lương Nôn thần thức nội thị, một mực tại tử quan sát kỹ tình huống trong cơ thể, thấy cảnh này về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ thủ đoạn của đối phương. Nguyên trước khi đến kia cỗ hương khí có thể đem cái này nệ đú hồn hóa, dạng này liền có thể đem nó đưa vào người khác trong thần thức, đặt tới ngắn ngủi khống chế mục đích của đối phương, đồng thời không dễ dàng bị nhìn thấu. Hiểu rõ thủ đoạn của đối phương về sau, Lương Nôn một bên thôi động thiên cơ châu che chắn khí tức trong người, một bên vận chuyển tám bộ diễn nguyên đem trong thần thức nện một mực khống chế, không cho nó nửa điểm làm loạn cơ hội. Mặc dù khôi lỗi hạch tâm đã bị hắn dùng thần thông khống chế được, nhưng hắn nhưng không có vạch trần đối phương, ngược lại hết sức phối hợp làm ra một bộ mê mang dáng vẻ. Một bên khác, Hùng Bát cũng đồng dạng lộ ra mê mang bộ dáng ngu ngơ, cực kỳ giống vừa mới chế ra khôi lỗi, còn không có sinh ra linh trí của mình. Thật tốt. Thiên chỉ Mộ Mộ tử quan sát kỹ hai người biểu lộ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trầm ngâm sau một lát, Thiên chỉ Mộ Mộ hỏi, các ngươi là ai? Núi xanh, nước xanh, kia ta là ai đâu? Chủ nhân. Thiên chỉ Mộ Mộ nghe xong, khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với phản ứng của hai người hết sức hài lòng, nghĩ nghĩ lại hỏi, tiến vào Ngũ Trang Sơn về sau, các ngươi sẽ phục tùng mệnh lệnh của ta sao? Lương Luân cùng Hùng Bắc không chần chờ, gần như đồng thời hồi đáp, cận tuân chủ nhân chi mệnh. Vậy nếu như mệnh lệnh của ta cùng Ngũ Trang Sơn tông quy xung đột đâu? Hết thảy đều nghe chủ nhân. Tốt. Thiên chỉ Mộ Mộ phá lên cười. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ đắc ý, tự nhủ, người người đều nói Ngũ Trang Sơn cao thủ nhiều như mây, nhưng hôm nay sơn chủ không tại, ta ngược lại muốn xem Thương Long lão đạo có thể hay không nhìn thấu kế sách của ta. Nói chuyện đồng thời, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái linh đan, ánh mắt nhìn về phía Lương Luân cùng Hùng Bát, cười nói, lấy tiếng chuông làm hiệu, ba dài một ngắn vì nhập động, hai ngắn một dài vì mộng tỉnh. Hiện tại, tỉnh dậy đi. Vừa dứt lời, nàng liền lay động lên trong tay linh đan, tiếng chuông thanh thúy êm tai, chính là hai ngắn một dài, lộ ra từng tia quỷ dị. Tiếng chuông vang lên về sau, Lương Nôn cùng Hùng Bát thính thai giật giật, ánh mắt bên trong mê mang dần dần biến mất, vẹn vẹn trong tiếng khác, hai người liền lần nữa khôi phục bình thường. A, Lương Nôn ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, xem ra tựa hồ kinh lịch cái gì, nhưng nhất thời bán hội lại nghĩ không ra. Hắn vô chán, quay đầu nhìn về phía một bên khác nước xanh lại gặp ánh mắt của đối phương đồng dạng xem ra, thậm chí còn méo méo gương mặt của mình, một mặt cảm thấy lẫn lộn bộ dáng. Diễn tốt. Lương Nôn trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng không tin Hùng Bát sẽ bị Thiên Chỉ Mộ Mộ khống chế, hơn phân nửa cũng giống như mình cũng là giả vờ. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều tại giả vờ ngây ngốc, diễn kịch công phu có thể xưng nhất lưu. Thiên Chỉ Mộ Mộ lại cho là bọn họ là thật bị mình khống chế, trong lòng còn đang âm thầm đắc ý, đều nói Ngũ Trang Sơn đệ tử là nhân trung lắm vượng, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này, Mộ Mộ ta bất quá hơi thi thủ đoạn, liền đem bọn hắn trị đến phục phục thiết thiết. Chờ tiến vào Ngũ Trang Sơn về sau, chỉ cần dung vang linh đàng, liền có thể âm thầm điều khiển cái này hai cái quân cờ. Nghĩ tới đây, Thiên Chỉ Mộ Mộ khẽ miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tại đối diện nàng, núi xanh cùng nước xanh lúc này chậm rãi lấy lại tinh thần, gần như đồng thời mở miệng nói, "Thiên Chỉ tiền bối, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm cho kịp lên đường đi."
"Được."
Thiên Chỉ Mỗ Mỗ cười duyên một tiếng, đem điệu cửa trước màn kéo lên, ôn nhu nói, "Vậy làm phiền hai vị tiểu ca dẫn đường." Lương Luân cùng Hùng Bác không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành hai vệt đội quang phía trước dẫn đường. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt đã gần kề gần buổi trưa. Ngũ Trang Sơn chân núi, có đội quang phá không mà tới. Bay ở phía trước chính là hai cái nam tử trẻ tuổi, hai người này ăn mặc tương tự, hiển nhiên là đồng môn sư huynh đệ, đằng sau còn đi theo một thừa gỗ lim mềm điệu, nhấc điệu bốn nam tử mặc dù anh tuấn bất phàm, nhưng khí tức trên thân cũng chỉ có kim đan sơ kỳ. Một đoàn người tới gần Ngũ Trang Sơn, phía trước hư không đông nhiên nổi lên bọn sóng, ngay sau đó hai bóng người trống rông xuất hiện. Hai người này theo thứ tự là một nam một nữ, nam nho nhã, nữ dịu dàng, tu vi tại kim đan cảnh hậu kỳ. Đối với hai người này Lương Nôn cũng không xa lạ gì, hắn lần thứ nhất đường tắt nơi đây thời điểm, cũng là hai người này ngăn cản đường đi, bất quá lúc này không giống ngày xưa, bây giờ mình cũng không phải ngoài núi tán tu, mà là Ngũ Trang Sơn Thủy Tiên lĩnh hoạch tâm đệ tử. Nguyên lai là núi xanh sư minh cùng Bích Thủy sư minh. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha, hướng Lương Nôn cùng Hùng Bát có chút chắp tay. Lương Nôn nhìn qua tấm bảng gỗ bên trong tin tức, biết người này tên là Bồng Sa chính là Ngũ Trang Sơn Thanh Mục Nhai đệ tử, cũng coi là Thương Long lão đạo dòng chính, phụ trách tuần tra nơi đây địa giới. Bồng sư đệ phòng thủ nhiều ngày, vất vả. Lương Nôn đồng dạng chắp tay đáp lễ lại. Không biết trong tiệu người là ai? Bồng Sa hỏi. Là Thương Minh Sơn tiên chỉ tiền bối, lần này thụ Thương Long sư thúc chi mời, đến quan sát lão nhân già ông ta thành thánh chi tiếp.
Ồ,
nhưng có thiết mời.
Đương nhiên.
Lương Nôn quay người trở lại, hướng lên trời ao mộ mộ nói, sư đệ ta là nhận thiếp không nhận người, làm phiền tiên chỉ tiền bối đem thiệp mời cho hắn nhìn một chút.
Được.
Vừa dứt lời, một đạo hồng quang từ trong tiệu bắn ra, vừa vặn rơi vào Bồng Sa trước mặt. Bồng Sa mở ra thiệp mời, cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát, gật đầu nói, quả nhiên là sư thúc thiệp mời, văn bối vừa rồi nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối khoan thứ.
Không sao, các ngươi cũng là thi hành mệnh lệnh mà thôi, bản tọa hiện tại có thể tiến vào sao?
Thiên Chỉ Mỗ Mỗ thanh âm từ trong tiệu truyền đến, ngọt ngào mềm nu, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái.
Bồng Sa nghe đến mê mẩn, trong lúc nhất thời vậy mà ngốc tại chỗ.
Phía sau hắn sư muội lộ ra vẻ tức giận, tại chân hắn bên trên hung hăng đạp một cước, này mới khiến Bồng Sa lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
Đương nhiên có thể, tiền bối mời lên núi.
Bồng Sa cùng sư muội của hắn hướng hai bên tránh ra, đồng thời từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, riêng phần mình hướng lệnh bài bên trong đánh vào một đạo pháp quyết. Nhưng gặp thanh quang lưu chuyển, hai đạo hào quang phân biệt từ hai người lệnh bài bên trong bắn ra, lại ở giữa không trung hợp hai là một, ngưng kết thành một trường trong suốt phù lục. Theo phù lục dần dần hòa tan, phía sau hai người hư không nổi lên từng đợt gợn sóng, tựa hồ có cái gì cấm chế bị mở ra, nguyên bản khói sương mù mông lung lên núi con đường, tại thời khắc này trở nên rõ ràng. Là Ngũ Trang Sơn hộ sơn đại trận.
Lương Luân con ngươi có chút co rụt lại.
Liên tại khuya ngày hôm trước, mình chính diện lĩnh giáo tòa trận pháp này, trận này ẩn chứa ngũ hành chi diệu, biến hóa vô tận, liền thành một khối, mười phần khó phá. Không nghĩ tới một ngày thời gian trôi qua, mình lại lần nữa về đến nơi này. Bất quá lần này, hắn không cần lén lút, có thể quang minh chính đại đi vào.
Mỗ Mỗ mời.
Lương Nôn trở lại thi lễ một cái, cùng Hùng Bát cùng một chỗ, dẫn Thiên Chỉ Mỗ Mỗ gỗ lim mềm tiệu nên ngang đi lên đường núi. Ngũ Trang Sơn cũng không phải bình thường tông môn, lại tới đây tu sĩ để tỏ lòng tôn kính, cũng sẽ không ngự không phi hành. Thiên Chỉ Mỗ Mỗ mặc dù là hóa kiếp cảnh tu sĩ, nhưng cũng không dám vi phạm nơi đây quy củ mặc cho Lương Nôn, Hùng Bát hai người phía trước dẫn đường, dọc theo một đầu hẹp dài đường núi leo về phía trước. Đường núi mặc dù đốn lượn gập ghềnh, nhưng mọi người cất trình lại nhanh, một đường leo về phía trước, bất quá thời gian chừng nửa nén hương, liền đã đi vào trong mây. Đến nơi này, Ngũ Trang Sơn chia ra làm sáu. Ở giữa là chủ phong, tương truyền Ngũ Trang Sơn khai phái tổ sư ở đây truyền đạo, đem một thân huyền diệu pháp thuật diễn hóa thành ngũ hành, phân biệt chuyển cho 5 người đệ tử, từ đó về sau, không còn có người có thể đem ngũ hành chi thuật dung hội quan thông. Ngũ Trang Sơn mỗi một đời sân chủ, đều là đem mình mạch này pháp thuật phát huy đến cực hạn mới thành thánh, cũng tỉ như hiện tại vị này Thương Long lão đạo, xuất từ thanh mục ngai, đem mất một đạo pháp tu luyện đến cực hạn, lúc này mới dám cùng thiên đạo tranh phong. Về phần chủ phong trung quanh, còn có 5 tòa hoàn toàn khác biệt sân phong, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, là các mạch đệ tử tu luyện cùng ở lại nơi trốn. Ngũ hành chi khí tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, diễn hóa vô tận. Nơi đây quả nhiên là một chỗ thánh địa.
Lương Luân ở trong lòng cảm khái nhất thanh.
Hắn cũng là lần đầu tiên leo lên Ngũ Trang Sơn, mặc dù mặt ngoài không có cái gì quá chấn động lớn, nhưng nội tâm lại đối với chỗ này bị phụ thần công kinh thán không thôi. Đang suy nghĩ ở giữa, phía trước đường núi góc rẽ xuất hiện một cái trung niên đạo nhân. Người này giữ lại râu quai nón, tóc dài sắn thành đạo búi tóc, mặc một bộ thủy lam sắc đạo phục, ống tay áo vẽ có 9 đóa tường vân đồ án, phía sau còn có một đầu thủy liên hoa, sinh động như thật, 10 phần tinh mỹ. Hắn giống như có lẽ đã tại chỗ này chờ đợi hồi lâu, lúc này ngay mặt sắc bình tĩnh nhìn về phía đám người.
Lương Luân có được núi xanh ký ức, cho nên một chút liền nhận ra được, người này chính là Thủy Tiên lĩnh chủ nhân, đồng thời cũng là mình sư tôn, Lục Thanh Hà.
Tham kiến sư tôn. Đệ tử may mắn không làm được bệnh, đã đem tiên chỉ tiền bối nên vào trong núi.
Lương Luân cùng Hùng Bát gần như đồng thời mở miệng, hướng trước mắt trung niên đạo nhân xoay người hành lễ.
Được.
Lục Thanh Hà khẽ gật đầu, ánh mắt vượt qua hai đỉnh đầu của người, nhìn về phía sau bọn họ kia đỉnh gỗ lim mềm tiệu, giếng cổ không gợn sóng đôi mắt chỗ sâu, thế mà lộ ra một tia chán ghét.
Ha ha, nghe qua Ngũ Trang Sơn Lục Thanh Hà uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, tiểu nữ tử cái này toa hữu lễ.
Vừa dứt lời, gỗ lim mềm tiệu màn cửa bị kéo ra, một cô hương gió đập vào mặt. Ngay sau đó, một dáng người xinh đẹp, bị nhãn ngậm xuân phong tao nữ tử từ trong tiệu đi ra. Thiên Chỉ Mộ Mộ danh hảo, mặc dù nghe giống như là một vị lão hầu, nhưng thực tế lại là một vóc người nóng bỏng gợi cảm thiếu phụ. Nàng ra cố kiệu, che miệng cười một tiếng, hướng Lục Thanh Hà doanh doanh hành lễ, thanh âm càng là mềm mại đáng yêu tận xương, làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Lục Thanh Hà nhíu nhíu mày, vung tay áo một cái, luồng gió mát thổi qua đường núi, lập tức đem bốn phía làn gió thơm thổi tan trong không. Phượng Tiêu Kiều, nơi đây không phải ngươi Thương Minh Sơn, phiền phức khiêm tốn một chút. Lời vừa nói ra, Thiên Chỉ Mộ Mộ sắc mặt lập tức có biến hóa. Phượng Tiêu Kiều cái tên này, là nàng tu đạo trước đó bảng danh, theo tu vi càng ngày càng cao, đã có rất ít người dám ở trước mặt nàng nhấc lên, cơ hồ tất cả mọi người tôn nàng là trời ao Mộ Mộ. Nhưng trước mắt này người nam tử, tựa hồ không e dè. Chương 1641, yến hội chương 1641, yến hội tại ngắn ngủi một mấy mắt, Thiên Chỉ Mộ Mộ sắc mặt xuất hiện biến hóa vi diệu. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục như thường, không thấy mảy may vẻ tức giận, ngược lại còn hì hì cười nói, tiểu nữ tử sơn giã tán tu, không hiểu quy củ lắm, nếu có mạo phạm Thanh Hà đạo hữu địa phương, mong rằng đạo hữu nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Vũ Trang Sơn bèn nói rõ ràng tu chi địa, đạo hữu tại ngoại giới như thế nào gây sóng gió ta mặc kệ, nhưng đến nơi này, liền phải an giữ bổn phận mới được. Lục Thanh Hà không mặn không đạm nói. Thiên Chỉ Mộ Mộ nghe xong, hai mắt nhắm lại, nụ cười trên mặt không thay đổi, gật đầu nói, đa tạ đạo hữu đề điểm, tiểu nữ tử ghi nhớ trong lòng. Hiện tại có thể để con lên núi lấy sao? Mời đi. Lục Thanh Hà mặt không biểu tình, nghiêng người nhường lối, đem lên núi đường nhỏ nhường lại. Lương Luân cùng Hùng Bắt đồng thời hướng hắn thi lễ một cái, sau đó dẫn Thiên Chỉ Mộ Mộ tiếp tục lên núi, rất nhanh liền đi tới một tòa cổ kính lầu các bên ngoài. Vũ Trang Sơn hùng vĩ mỹ lệ, hạch tâm chi địa ở chỗ trên tầng mây chủ phong cùng bờn quanh ở trung quanh ngũ hành phong. Khác biệt cùng Thanh Mục Ngai, Lựa Linh Phong chờ sân phong, chủ phong mặc dù là tổ sư truyền đạo chi địa, nhưng vẫn không có danh tự, hậu thế đệ tử cũng không dám bao biện làm thầy, cho nên đem nó xưng là Vô Danh Phong. Vô Danh Phong hùng vĩ dị thường, cao ngất trăm vạn dặm, dù cho qua tầng mây cũng thấy không rõ đỉnh núi, phảng phất giữa thiên địa một cây cột đá, khiến người nhìn mà phát khiếp. Sơn núi chỗ vốn là hạch tâm đệ tử chỗ ở, nhưng bởi vì Thương Long độ kiếp nguyên nhân, bây giờ lâm thời đổi thành khách lạ độc phủ. Thiên Chỉ Mộ Mộ nơi ở chính là trước mắt cái này tòa cổ kính lầu cát, đến nơi này chính là tiền bối chỗ ở. Lương Luân cùng Hùng Bắt ngừng tại cửa ra vào, hướng lên trời ao Mộ Mộ chắp tay hành lễ. Ừm. Thiên Chỉ Mộ Mộ lên tiếng, từ trong tiệu chậm rãi mà ra. Sắc mặt của nàng có chút âm trầm, tựa hồ đối với Lục Thanh Hà cảnh cáo canh cánh trong lòng, tâm tình cũng không tốt. Lương Luân làm bộ không có trông thấy, cung kính nói, Thiên Chỉ tiền bối, hôm nay là khách lạ vào núi kỳ hạn chót, chắc hẳn cái khác tiền bối cũng đều đến. Buổi trưa ba khắc, Thương Long sư thúc sẽ ở biển xanh mây cùng tổ chức kiến hội, vì chư vị tiền bối bày tiệc mời khách, còn xin Mộ Mộ nhất định phải nể mặt. Bởi vì Lạc Tình lệnh bài bên trong chứa Thanh Sơn, Bích Thủy hai người ký ức, cho nên Lương Luân đối với lần này độ kiếp an bài rõ như lòng bàn tay, không sẽ lộ ra mảy may sơ hở. Biết. Thiên Chỉ Mộ Mộ không yên lòng lên tiếng. Tiệp sư huynh đệ ta hai người sẽ không quấy rầy Mộ Mộ thanh tĩnh, nếu như hữu dụng đến lấy chỗ của chúng ta, một mực hướng núi chúng đồng tử thông báo nhất thanh, sư huynh đệ chúng ta hai người nhất định đổi tới. Thiên Chỉ Mộ Mộ nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Cái kia ngược lại là, Mộ Mộ ta tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, qua chút thời gian, nói không chừng thật đúng là muốn phiền phức hai huynh đệ các ngươi đâu. Nàng những lời này thâm ý sâu sắc, Lương Luân cùng Hùng Bắt lòng dạ biết rõ, nhưng lại giả giả không biết, ha ha cười nói, tiền bối ở xa tới là khách, chiếu cố khách khứa là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, chúng ta cam đoan cứ gọi lên liền đến. Vậy là tốt rồi. Thiên Chỉ Mộ Mộ tiếu dung càng tăng lên, phất phất tay, mang theo sau lưng bốn cái nhấc tiệu nam tử trẻ tuổi đi vào trong lầu các. Thu xếp tốt Thiên Chỉ Mộ Mộ, Lương Luân cùng Hùng Bắt quay người rời đi, dọc theo đường núi chậm rãi tiến lên. Hai người mặt ngoài không nói lời nào, âm thầm lại tại truyền âm giao lưu. Buồn cười, cái này lao yêu bà còn tưởng rằng năm chúng ta, thế mà coi chúng ta là thành quân cờ. Hùng Bắt thanh âm có một tia không cam lòng. Nếu như là Thanh Sơn Bích Thủy bản tôn, khẳng định đã bị nàng đặt được, đáng tiếc nàng thời vận không đủ, đụng phải hai người chúng ta. Lương Luân thanh âm mười phần bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Hoàn toàn chính xác. Hùng Bắt cười hắc hắc, lại nói, lao yêu bà như thế làm việc, tất nhiên có mưu đồ, chỉ sợ nàng coi trọng Thủy Tiên Lĩnh cái nào kiện bà bối, muốn hai người chúng ta giúp nàng nội ứng ngoại hợp. Lương Luân nghe xong, trầm ngâm nói, nàng vừa thấy mặt liền xuống tay, chẳng lẽ liền không có nửa điểm cố kỵ? Hừ. Hùng Bắt lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, sơn giá tán tu, không biết trời cao đất rộng, nàng coi là dựa vào bản thân kia chút thủ đoạn, có thể lừa qua Ngũ Trang Sơn mấy cái lô mũi trâu, thật tình không biết đây là tự chui đầu vào giỏ. Không tệ, sơn giá tán tu, không có đại phái chân truyền, coi như miễn cưỡng vượt qua thứ hai thai, thần thông thực lực cũng cùng đạo hữu chênh lệch rất xa. Lương Luân thanh âm mười phần thành khẩn, Hùng Bắt nghe xong khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, chợt nhướng mày. Long Ngũ, ta khuyên ngươi không muốn đùa nghịch loại này tiểu thông minh, chúng ta hai người nước giếng không phạm nước sông, vẫn là không muốn tùy ý tìm hiểu lai lịch của đối phương cho thỏa đáng. Ha ha. Lương Luân nở nụ cười. Hùng Bắt nhất thời thất ngôn, bại lộ hắn một cái tin tức, người này cũng không phải là tán tu, mà là bảy núi 12 thành tu sĩ, mặc dù nhưng tin tức này cũng không tính mấu chốt, nhưng phát giác được mình bị người ngôn ngữ thăm dò, vẫn là để hắn trong lòng tức giận. Đối mặt Hùng Bắt lửa giận, Lương Luân ngửa đầu cười ha ha, cười nói, sư minh nói đùa, sư đệ ta bất quá thuận miệng địa chuyện, ngươi nhưng tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Hắn câu nói này không dùng truyền âm, mà là nói thẳng ra. Hùng Bát nhíu mày, đang muốn truyền âm nói thêm gì nữa, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, có người chính hướng bên này gần lại gần. Cũng liền một cái chớp mắt, một bóng người đã đi tới trước mặt. Người tới thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, mặc một thân thủy lam sắc đạo phục, chính là Ngũ Trang Sơn Thủy Bộ chi chủ Lục Thanh Hà. Tham kiến sư tôn. Lương Luân cùng Hùng Bắt gần như đồng thời không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Lục Thanh Hà tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem hai người chống rông nâng lên, hỏi: "Thiên Chỉ Mộ Mộ nhưng có cái gì chỗ dị thường?" Lương Luân giả bộ như hồi ức dáng vẻ, một lát sau lắc đầu nói: "Không có, chỉ là người này ngôn ngữ khinh bạc, có chút không quá đứng đắn." Lục Thanh Hà nghe xong, thở dài nói: "Thật sự là khó, vì hai người các ngươi ngày này ao mộ mỗ là có tiếng phong tao, nghe nói nàng Thương Minh Sơn bên trên có trai lơ 3000, phàm là bị nàng nhìn chúng người, đều sẽ rút ra hồn phách, chế thành khôi lỗi, vĩnh viễn hầu ở bên cạnh nàng." Kia bốn cái nhất tiệu người. Nhất tiệu người đương nhiên đều là khôi lỗi. Lục Thanh Hà sắc mặt tâm trầm, thở dài: "Lão yêu phụ dâm tà vô sỉ, như tại bình thường, há có thể làm cho nàng tới gần chúng ta Ngũ Trang Sơn?" "Ai, Thương Long sư minh vì thành thánh, đem những này tà ma ngoại đạo đều mời lên núi, cũng không biết đối Ngũ Trang Sơn là phúc là họa. Thương Long sư thúc nếu có thể thành thánh, đối Ngũ Trang Sơn tới nói chính là thiên đại hỷ sự." "Cũng thế." Lục Thanh Hà nhẹ gật đầu, nói: "Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích, chúng ta làm tốt chuyện buồn phận liền tốt." Yến hội lập tức liền muốn bắt đầu. "Thanh Sơn Mỹ Thủy, hai người các ngươi theo ta đi biển xanh mây cung đi." "Vâng." Lương Luân cùng Hùng Bát để thanh đáp. Biển xanh mây cung ở vào chủ phong sườn núi chỗ, Lương Luân đi theo Lục Thanh Hà đi vào bên vách núi bên trên, nhưng gặp sóng biết như gương, biển mây bốc lên, phảng phất nhân gian tiên cung, đẹp không sao tả xiết. Chương 1643, tiểu sư muội chương 1643, tiểu sư muội biển xanh mây cung là Ngũ Trang Sơn một chỗ thắng địa, bình thường từ không mở ra, chỉ có tiếp đãi khách nhân trọng yếu thời điểm mới sẽ mở ra tòa này trong mây cung điện. Giờ này khắc này, nằm ngang ở Lương Luân bọn người trước mặt, là một mảnh thương hải dương màu xanh. Vùng biển này phiêu phủ ở thiên khuyết phía trên, vô biên vô hạn, quý vi trắng quan. Lục Thanh Hà ngừng chân bờ biển, nhấc tay khẽ vẫy, cũng không thấy động tĩnh gì, mặt biển bên trên trống rỗng xuất hiện một chiếc thuyền buồm, từ xa mà đến gần, vượt biển mà tới. Lương Luân có được núi xanh một bộ phận ký ức, biết mảnh này biển mây hết sức kỳ lạ, hóa kiếp cảnh trở xuống tu sĩ rất khó ở trên không phi độn, liền xem như tu vi đến hóa kiếp cảnh, độn quang cũng sẽ nhận quá nhiễu, dẫn đến tốc độ bay giảm xuống rất nhiều. Mà để tỏ lòng đối Thương Long tôn kính, liền xem như bọn hắn những này hóa kiếp cảnh tu sĩ, cũng từ bỏ ngự không phi độn, lựa chọn đi thuyền vượt biển. Nơi xa kia chiếc thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, mới xuất hiện thời điểm còn ở chân trời, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Nhìn kỹ, phát hiện trên thuyền đứng đấy một duyên dáng yêu kiều tiểu nữ, 16 tuổi, người mặc màu vàng nhạt váy ngắn, tuyết trắng đùi ngọc lóa lộ ở bên ngoài, phảng phất hai mảnh phấn ngó sen, thủy nộn bóng loáng. "Sư tôn, sư minh các ngươi đã tới." Thuyền còn không có cập bờ, liền truyền đến nữ tử tiếng cười như chuông bạc. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Lục Thanh Hà luôn luôn một mặt nghiêm túc, nhưng khi hắn nhìn đến cô gái này thời điểm, trên mặt thế mà hiếm thấy lộ ra một vòng tiêu dung. "Nha đầu bên kia sự tình xử lý đến như thế nào?" Lục Thanh Hà cười hỏi. "Sư phụ yên tâm, tiến hội đã chuẩn bị thỏa đáng, ta cùng mấy vị sư minh sư tỷ nghiêm ngặt giữ cửa ải, không ra được đừng rẽ." "Vậy là tốt rồi." Lục Thanh Hà gật đầu nói, "Thương Long sư minh đem tiếp đãi khách quý nhiệm vụ giao cho ta, ta không thể để cho sư minh thất vọng. Một chút thời gian, tất cả mọi người muốn tới đây dự tiệc, chúng ta Ngũ Trang Sơn thế nhưng là truyền thừa lâu đời danh môn đại phái, nhất định phải dựa theo lễ pháp tiếp đãi, không thể chậm trễ khách nhân." "Biết rồi." Thiếu nữ tại Lục Thanh Hà lúc nói chuyện thẻ lưỡi, ánh mắt nhìn về phía Lương Luân cùng Hồ Bát, còn đối hai người này nháy mắt. Lương Luân không nói gì, đối nàng mỉm cười, âm thầm lại đang tìm kiếm tấm bảng gỗ bên trong tin tức. Có lẽ là bởi vì cùng nhiệm vụ lần này không quan hệ, Lạc Tình cho tin tức cũng không nhiều, chỉ biết là nàng này tên là Tường Cầm là cô nhi, trước kia bị Lục Thanh Hà nhận được, bởi vì linh căn tư chất không tầm thường, mà lại tính cách cũng rất đúng Lục Thanh Hà khẩu vị, liền bị hắn thu làm đồ đệ. Lục Thanh Hà về sau một mực không tiếp tục thu đồ, Tường Cầm cũng coi là hắn quan môn đệ tử. "Sư phụ, sư minh, thời gian cũng không sớm, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, đi biển xanh mây cùng chuẩn bị một chút ta." Tường Cầm đánh gãy Lục Thanh Hà nói chuyện, đồng thời mời đám người lên thuyền. Lục Thanh Hà không có chút nào không vui, gật đầu nói, "Cũng tốt." Ba người cùng nhau lên thuyền, Tương Cầm trở lại đánh ra một đạo pháp quyết, thuyền nhỏ chậm rãi thúc đẩy, hướng phía biển mây chỗ sâu chạy tới. Lục Thanh Hà sau khi lên thuyền, liền ở đầu thuyền vị trí quanh chân ngồi tĩnh tọa, Lương Luân cùng Hùng Bắt thì ngồi tại đuôi thuyền, hai người buồn bực không ra tiếng, Tương Cầm lại chủ động bu lại. Nàng sát bên Lương Luân ngồi xuống, tuyết trắng chân ngọc duỗi ra thuyền bên ngoài, tại trong mây cắt tới bay tới, bay đến nước xanh nổi lên gợn sóng, một vòng hướng bốn phía quét tán. "Núi xanh sư minh, nửa tháng không thấy, làm sao trở nên như thế lạnh nhạt ta nha?" Lương Luân trong lòng hơi có chút xấu hổ, mặt ngoài lại là sắc mặt không thay đổi, cười nói: "Tiểu sư muội nói đùa, người ta đồng môn tu đạo, từ đâu tới lạnh nhạt?" "Hừ." Tương Cầm tựa hồ có chút không vui, nhích lại gần, thấp giọng nói: "Trước kia không gặp ngươi như thế đứng đắn, động một chút lại đến chiếm tiện nghi của người ta, làm sao lần này ra ngoài nửa năm, đột nhiên liền đổi tính, chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài lại coi trọng vị tiên tử kia?" Lương Luân nghe xong, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nguyên lai cái này núi xanh nhìn như ôn tồn lễ độ, trung hậu trung thực, thực tế lại là cái tay ăn chơi, âm thầm câu đáp nhà mình tiểu sư muội, này lại chính chủ đã chết, đối phương lại tìm tới trên đầu mình tới. Mặc dù Lương Luân cũng không muốn cùng nàng áp sát quá gần, nhưng vì không lộ hãm, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ha ha cười nói: "Tiểu sư muội nói đùa, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, nhưng cái kia dòng chi tục phân cái nào có thể cùng ngươi đánh đồng. Bất quá sư phụ liền trên thuyền, tại lao nhân già ông ta trước mặt, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Tính ngươi biết nói chuyện." Tương Cầm ngọt ngào cười, tựa hồ đối với Lương Nôn trả lời hết sức hài lòng. Nàng đem đầu tựa ở Lương Nôn trên bờ vai, hai chân tại trong mây dập dờn, nổi lên từng tầng gợn sóng, phảng phất trong nước bạch ngọc, trông rất đẹp mắt. Núi xanh sư minh, ngươi đi những ngày này, ta thường xuyên một người ngẩn người, ngươi nói người tu đạo là vì cái gì? Lương Nôn bị nàng hỏi được sững sờ chỉ chốc lát, hồi đáp, đương nhiên là vì vĩnh sinh a. Phúc. Tương Cầm bật cười, Sở Trường chỉ đâm Lương Nôn cái chán, cười mắng, ngươi hôm nay thật có thể giả a, trước kia ngươi cũng không phải trả lời như vậy, ngươi không phải nói tu đạo là vì đi vạn dặm đường, nhìn hết thiên hạ mỹ nữ a. Nói đùa, sao có thể coi là thật? Lương Nôn có chút cười xấu hổ cười. Cũng thế, vĩnh sinh, hẳn là mỗi cái tu chân giả truy cầu a. Tương Cầm trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Không phải đâu. Lương Nôn hỏi ngược lại. Ta không rõ ràng. Tương Cầm dùng chân vạch lên biển mây, lo lắng nói, từ nhỏ ta liền bị sư tôn nhặt về Ngũ Trang Sơn, từ có ký ức bắt đầu ngay ở chỗ này tu đạo. Sư minh sư tỷ trong miệng nói vạn trượng hồng trần, ta căn bản cũng không có trải qua, chỉ là ưa thích nghe bọn hắn kể chuyện xưa, nhất là thích nghe sư minh chuyện xưa của ngươi. Nhưng ta từ trong chuyện xưa tìm không thấy một điểm lòng cảm mến. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, trên vách núi một khối đá, nó không mục nát, cũng không mài mòn, cứ như vậy tồn tại ngàn năm vạn năm, vĩnh sinh bất diệt, nó sẽ là cảm giác gì đâu? Ngươi nghĩ quá nhiều. Lương Luân không chút suy nghĩ liền trả lời nói, ngươi từ nhỏ đã tại Ngũ Trang Sơn lớn lên, không có trải qua thế gian khó khăn, cũng không có trải qua ngoại giới lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, cho nên mới sẽ đối với sinh mạng ý nghĩa sinh ra nghi hoặc. Tựa như nhà ấm bên trong đóa hoa, thường xuyên tự thương tự cảm, thậm chí đối với mình sinh ra hoài nghi, mà khe đá bên trong cỏ dại lại có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, đem sinh mệnh kéo dài tiếp. Một phen nói xong, Tương Cầm sững sờ chỉ chốc lát. Nàng xoay đầu lại, nhìn kỹ một chút Lương Luân, đột nhiên hỏi, núi xanh sư minh, vì cái gì ta cảm giác ngươi hôm nay có chút không giống? Đại khái là ảo giác của ngươi đi. Lương Luân cười ha hả, cười nói, chúng ta người tu chân, theo tu vi biến hóa, tâm cảnh cũng sẽ có điều cải biến. Sư minh ta nửa năm này ở bên ngoài du lịch rất nhiều nơi, có chút tâm đắc trải nghiệm, thuận tiện nói cho ngươi nghe. Sư minh, ngươi thật không tầm thường. Tương Cầm nói, một lần nữa đem đầu tựa ở Lương Luân trên bờ bay, thanh âm mềm đu, lo lắng nói, sư minh, ngươi cũng không nên ghét bỏ người ta, lần này trở về muốn bao nhiêu bồi bồi ta nha. Lương Luân không nói gì, ở trong lòng thở dài, trên mặt lại mang theo nụ cười ấm áp. Hai người gắn bó tướng dựa vào, ngọt ngào vô cùng. Một bên khác, Hùng Bát lại là một thân một mình, tại mạn thuyền bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, căn bản nhìn cũng không nhìn hai người. Mênh mang biển mây trên không, không thấy ánh mặt trời, lại có vạn trượng dương quang phổ chiếu. Thuyền nhỏ thuận gió mà đi, tại trong mây vững vững vàng vàng, như giống trên đất bằng. Như thế qua thời gian nửa nén hương, phía trước xuất hiện một tòa cự đại cổng vòm bên trên điêu khắc bốn chữ lớn, chính là Biển Xanh Mây Cung. Chúng ta đến. Tương Cầm tại Lương Nôn bên cạnh đứng lên, đưa tay vuốt vuốt bên hai tóc, thanh gió đập vào mặt, làm cho người tâm thần thanh thản. Lương Nôn cũng đi theo nàng đứng lên. Chỉ gặp nơi xa xuất hiện một tòa bạch ngọc cổng vòm về sau có thang mây một đường hướng lên, ngẩng đầu lại nhìn, phát hiện giữa không trung nổi lơ lửng một tòa trong suốt cung điện, không có tường vây cùng nóc phòng, nhưng lại có vân đài ngọc gạch tại dưới chân trải đường, nhìn qua phảng phất thiên khuyết tiên đài, dẫn người say mê. Tốt một cái biển xanh mây cung. Lương Luân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cảnh sắc, trong lòng không khỏi tán thưởng nhất thanh. Lục Thanh Hà, Tương Cầm hai người lại là không cảm thấy kinh ngạc, hạ thuyền nhỏ, leo lên thang mây, hướng không trung đi đến. Đuổi theo. Hùng Bát âm thầm nhắc nhở nhất thanh, Lương Luân lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ cùng sau lưng Lục Thanh Hà. Bốn người mười bậc mà lên, rất nhanh liền đến cửa cung điện bên ngoài, chỉ gặp mấy cái Ngũ Trang Sơn đệ tử thủ ở chỗ này, một người trong đó gặp Lục Thanh Hà, lập tức không mình hành lễ nói, tham kiến Lục sư thúc. Miễn lễ đi. Lục Thanh Hà phất phất tay, hỏi, bên trong chủ bị đến như thế nào? Không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc nhưng còn có một số chi tiết chỗ, cần sư thúc cuối cùng xác nhận một chút. Ừm. Lục Thanh Hà nhẹ gật đầu, cùng kia vị đệ tử đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, xoay người lại cho Lương Luân bọn người bàn giao mấy cái nhiệm vụ, để ba người bọn họ nhanh chóng đi chủ bị. Lương Luân bây giờ thân phận là núi xanh đương nhiên phải vi sư cha phân ưu, nghe Lục Thanh Hà chỉ thị về sau, miệng đầy đáp ứng, cùng Hùng Bát, Tương Cầm hai người cùng một chỗ tiến vào cung điện, tham gia đến yến hội công tác chuẩn bị bên trong. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đã nhanh đến buổi trưa ba khắc. Yến hội đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ một đám hóa kiếp lao tổ đến đây dự tiệc. Ngang, trong mây bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu thanh long vượt biển mà đến, tốc độ cực nhanh, long ngâm vừa mới vang lên, kia thanh long đã đến trên cung điện không. Thanh long xoay quanh, hóa thành một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào biển xanh mây cung cổng, hiện ra thân hình, chính là một dáng người cao gầy, xương gò má đột xuất gầy gò lão giả. Lão giả người mặc màu xanh biết đạo phục, tay trái chấp phất trần, tay phải thu tại trong tay áo, mặc dù da mặt hơi khô sẹp, nhưng hai mắt lại là sáng ngời có thần. Thương Long sư minh. Lục Thanh Hà bước nhanh đến phía trước, chắp tay hành lễ nói, gặp qua sư minh. Nguyên lai người này chính là Á Thánh Thương Long. Lương Luân bất động thần sắc, cùng sau lưng Lục Thanh Hà âm thầm dò xét Thương Long, chỉ gặp lão đạo này toàn thân cao thấp đều bị một cô ớt mộc chi khí bao trùm, tựa hồ một đoạn cây gỗ khô, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn, nhưng lại cảm thấy vô cùng thần bí. Lục sư đệ luôn luôn như vậy khách sáo. Thương Long tựa hồ có chút không vui, thở dài nói, người ta huynh đệ ở giữa, làm gì có những này tục lễ. Sư minh là cao quý trưởng môn dựa theo quy củ, ta nhất định phải hành lễ mới được. Sư đệ nói đùa, trưởng môn mất tích, ta hiện tại chỉ là cái thay mặt trưởng môn mà thôi, không cần như thế long trọng. Thay mặt trưởng môn cũng là trưởng môn. Lục Thanh Hà kiên trì nói, tông môn không thể một ngày không đầu, sư minh thay mặt hành trưởng môn chi trách, liền nên hưởng thụ trưởng môn địa vị. Cái này không chỉ có liên quan đến của cá nhân ngươi danh dự, còn quan hệ đến chúng ta Ngũ Trang Sơn danh vọng, nhất là hôm nay các phương đạo hữu tụ tập ở đây, càng không nên mất cấp bậc lễ nghĩa. Thương Long gặp sắc mặt hắn nghiêm túc, không khỏi lắc đầu, cười nói, ngươi a ngươi, vẫn là loại này cứng nhắc tính tình, thật hoài nghi ngươi có phải hay không nho ra vị kia chuyển thế, đầu thai đến chúng ta đạo giáo. Lời tuy như thế, Thương Long cũng không tiếp tục phản bác, dẫn đám người tiến vào biển xanh mây cung. Cung điện lơ lửng tại biển mây trên không, trong đó bố trí 14 tòa vân đài, vân đài bên trên có bạch ngọc tiên bàn, trên bàn bày đầy quỳnh tương ngọc dịch cùng tiên quả món ngon. Trong đó 13 tòa vân đài phiêu phủ ở cung điện hai bên, còn có một tòa vân đài rơi ở hậu phương, tòa này vân đài nhan sắc không giống bình thường, là phỉ thúy chi sắc, từ phương vị nhìn lại hẳn là chủ vị. Thương Long mỉm cười, sau đó thân hình lóe lên, rơi vào màu phỉ thúy vân đài bên trên, tại tiên trước bàn ngồi xếp bằng. Yến hội lập tức bắt đầu, lục sư đệ cũng mời vào chỗ đi. Được. Lục Thanh Hà nhẹ gật đầu, mang theo mình ba cái đồ đệ rơi vào Thương Long phụ cận một tòa vân đài bên trên. Hắn tại bạch ngọc tiên trước bàn ngồi xuống, mà Lương Nôn bọn người thân vì đệ tử, tự nhiên là không thể ngồi xuống. Lương Nôn, Hùng Bát, Tương Cầm ba người đứng xuôi tay, đứng sau lưng Lục Thanh Hà, mặc dù mặt ngoài tất cung tất kính, nhưng âm thầm riêng phần mình suy nghĩ cái gì, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn mới biết. Thương Long, Lục Thanh Hà vừa mới nhập tọa, bên ngoài liền vang lên một cái vang dội thanh âm, là Ngũ Trang Sơn đệ tử, ở ngoài cửa hồ, dài lưu núi, không đủ cư sĩ đến đây hạ lễ, đưa Thái Bạch Huyền Kim bốn lượng, Vũ Sát Thủy Vân Chi một đóa, mắt rồng tham gia bà con. Lời còn chưa dứt, đại điện bên trong luồng gió mát thổi qua, một cái tuổi trẻ nam tử không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này người mặc trường sam màu xanh, trung đẳng vóc dáng, tướng mạo mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng khí chất lại là ôn tồn lễ độ, trên mặt từ đầu đến cuối treo điểm tĩnh tiêu dung, để cho người ta một chút liền sinh hảo cảm. Lương Luân thấy cảnh này, hai mắt khẽ híp một cái. Phải biết, hắn mặc dù không có hóa kiếp cảnh độ 2 thai tu vi, nhưng lại có hóa kiếp cảnh độ 2 thai thực lực, người bình thường không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng người trước mắt này lại làm được. Quả nhiên, đến cảnh giới này tu sĩ, thủ đoạn thần thông cũng sẽ không yếu, nơi đây tàng long ngọa hổ, ta nhất định phải hành sự cẩn thận mới được. Lương Luân ở trong lòng âm thầm gõ cảnh báo, trong đại điện nam tử lại là mặt mỉm cười. Chỉ gặp hắn chắp tay, cười nói, "Thương Long đạo hữu, ta đến Ngũ Trang Sơn cũng có đã mấy ngày, cho tới hôm nay gặp đạo hữu bản tôn, quả nhiên là khí phái phi phàm a." Không đủ đạo hữu quá khen. Thương Long lão đạo vuốt vuốt sợi râu, cười nói, nghe nói đạo hữu ẩn cư thâm sơn, tự chế một môn công pháp, tên là Có Vô Tâm Kinh, có thể hóa thực thành hư, chuyển hư là thật, biến hóa như ý, quỷ thần khó lường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Ha ha ha. Không đủ cư sĩ cười to vài tiếng, khoát tay nói, đạo hữu quá khen, cơ mộ chỉ là một giới tán tu, chỗ nào nhận biết đại đạo chi diệu. Ngũ Trang Sơn huyền môn chính tông, địa linh nhân kiệt, là thiên hạ người tu đạo trong lòng thánh địa, cơ mộ hôm nay có hạnh thấy Thương Long đạo hữu phong thái, cũng coi như không hưởng công đời này. Chương 1644, 12 hóa kiếp. Chương 1644, 12 hóa kiếp. Không đuổi đạo hưu khách khí. Thương Long cười ha ha, chỉ cách đó không xa một tòa vân đài, nói, thời gian nhanh đến mời không đuổi đạo hưu nhập tọa. Vừa dứt lời, liền có hai tên mỹ mạo nữ tu tiến lên, đem nam tử trẻ tuổi dẫn tới chỉ định vân đài bên trên, lại cho hắn lo pha trà rót rượu, cẩn thận hầu hạ. Lương Luân đứng sau lưng Lục Thanh Hà, mặt ngoài mặc dù không có bất kỳ phản ứng nào, âm thầm lại tại quan sát tỉ mỉ vị này không đuổi cư sĩ. Căn cứ tấm bảng gỗ bên trong tin tức, lần này thu được thiệp mời, trước đến giúp đỡ Thương Long độ kiếp tu sĩ tổng cộng có 12 người. Cái này 12 người đều có hóa kiếp cảnh độ 2 thai trở lên tu vi, có thể nói, Nam Cực Tiên Châu Á Thánh cảnh phía dưới cao thủ, có một nửa đều tụ tập nơi này. Lương Luân muốn ở chỗ này tìm kiếm thiên cơ các truyền thừa, liền không thể không đối những cao thủ này có đề phòng. Đáng được an mừng chính là, mình bây giờ ở vào âm thầm, mà những người này ở vào chỗ sáng, mình cũng có thể bí mật quan sát những tu sĩ này, sớm làm tốt phòng bị. Chính suy nghĩ ở giữa, bên cạnh đột nhiên truyền đến Tương Cầm thanh âm, "Sư minh, ngươi thất thần." "Ừm." Lương Luân lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bên cạnh Tương Cầm, trong mắt vẻ nghi hoặc lóe lên liền biến mất. "Kì hỉ, ngươi không cần nhìn như vậy ta, ngươi biết ta tu luyện chính là thủy kính tâm pháp quan sát nhập vi, vừa rồi ngươi tựa hồ đối với vị này không đủ cư sĩ thật cảm thấy hứng thú." Tương Cầm truyền âm cười nói. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cười ha hả, đồng dạng truyền âm nói, "Tiểu sư muội quả nhiên huệ chất lan tâm, cái gì đều không thể gạt được ngươi." "Không sai, ta đích xác đối với người này có chút hiếu kỳ." Tương Cầm hé miệng cười một tiếng, truyền âm nói, "Người này tên là Cơ Không Đủ, là dài lưu núi tán tu, sở tu công pháp 10 phần hỗn tạp, nghe nói hắn xuất thủ lần số không nhiều, nhưng mỗi lần sử dụng pháp thuật đều không giống nhau, hơn nữa còn tự chế không ít thần thông công pháp, có thể xưng một vị kỳ nhân. Mặt khác, người này 10 phần chính trực, nghe đồn 500 năm trước, có một vị hải ngoại ma tu muốn huyết tẩy một thành phàm nhân, hấp thu trăm vạn người tính mệnh tinh nguyên tới tu luyện mình ma công. Lúc ấy Cơ Không Đủ ngay tại phụ cận luyện đan, đã cuối cùng nửa năm, nghe nói việc này, quả quyết từ bỏ tới tay đang dược, cùng kia ma tu đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng liều mạng trọng thương đem nó đánh lui, bảo toàn một thành phàm nhân tính mệnh, việc này thường thường làm người nói chuyện say xưa." Lương Luân nghe xong, hơi có chút kinh ngạc, "Tiểu sư muội, làm sao ngươi biết nhiều như vậy?" Tương Cầm lườm hắn một cái, gắt giọng, "Ngươi không có việc gì liền thích xuống núi du lịch, chủ bị yến hội sự tình không đều là sư muội ta tại thu xếp sao? Lần này đi gặp 12 vị tiền bối, lai lịch của bọn hắn theo hầu, lệnh rất thích, ta đương nhiên đều muốn hiểu rõ ràng, liền ngay cả nơi này mỗi tấm trên bàn trưng bày tiền quả món ngon, cũng đều là dựa theo bọn hắn yêu thích đến cung cấp." "Thì ra là thế." Lương Luân nhẹ gật đầu, truyền âm cười nói, "Tiểu sư muội cực kỳ thông minh, nếu không nói đông đảo sư minh sư tỷ bên trong, sư tôn thích nhất vẫn là ngươi đây. Muốn ta nhìn, Vũ Trang Sơn bên trên nhiều như vậy thế tử, cũng không có một cái nào so ra mà vượt tiểu sư muội. Miệng lưỡi chân chu, Tương Cầm ở trên người hắn bấm một cái, ngựa khí mặc dù có chút xấu hổ, nhưng sắc mặt cũng rất vui vẻ. Đang nói, ngoài cửa lại truyền tới thủ vệ đệ tử thanh âm, kêu lên, vua bạc biển, cùng một tay thần quân đến đây hạ lễ. Đưa thiên tàn bảo ngọc một đôi, biển lửa tơ vàng 10 cân. Vừa dứt lời, một người đàn ông tuổi trung niên tại mấy cái đạo đồng dẫn dắt dưới, từ ngoài cửa đi đến. Người này thân mặc hắc bào, thân hình cao lớn, ngược lại tám lông mày, sống mũi cao, đầu báo và mắt, tướng mạo có chút hung ác, có một cỗ không giận tự uy khí thế. Làm người khác chú ý nhất là, bên phải hắn ống tay áo trống rỗng, nhìn qua cánh tay phải đã đứt. Lương Ngôn nhìn người nọ, không khỏi hai mắt khẽ híp một cái. Phải biết, hóa kiếp cảnh tu sĩ đã trải qua sơ bộ nắm giữ lực lượng pháp tắc, đến cảnh giới này tu sĩ, cơ bản không có gặp qua pháp thể bị hao tổn người, coi như đã từng bởi vì trọng thương mà đứt cánh tay phải, chỉ cần bất tử, sau đó cũng có biện pháp đem nó khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, đây là Lương Ngôn lần thứ nhất nhìn thấy thân thể không chọn vẹn hóa kiếp cảnh tu sĩ. Bên cạnh tiểu sư muội tựa hồ biết hắn nghi hoặc, còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, liền truyền âm nói ra, người này tên là Dương Phạm, tu luyện bá đồ tầm kinh lệ khí cực nặng, trước kia lấy sát chứng đạo, một lời không hợp liền đồ người toàn môn, nghe nói bản thân hắn đều không cách nào khống chế sát ý trong lòng của mình, dần dần rơi vào điên cuồng mà không cách nào tự kiềm chế, thẳng đến gặp phải một thánh tăng. Tương truyền vị kia thánh tăng truyền thụ cho hắn khống chế sát ý phương pháp, mà Dương Phạm vì thời khắc tỉnh táo mình, cam nguyện tự đoạn một tay, để mà khống chế sát ý trong lòng, sau đó quả nhiên đình chỉ giết chóc, không có lâm vào triệt để điên cuồng. Lương Luân nghe xong, trong lòng có chút hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi có biết vị kia thánh tăng là ai?" Tựa như là gọi là Giật Tăng. Nghe nói còn là một vị thánh nhân, bất quá lai lịch của người này có chút thần bí, có quan hệ hắn ghi chép không nhiều, giống như đột nhiên xuất hiện tại Nam Cực Tiên Châu, mà lại hắn thành danh lúc sau đã là thánh nhân. Giật Tăng. Lương Luân trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi còn có quan hệ với người này cái khác tin tức sao?" "Không có." Tương Cầm lắc đầu nói, người này giống như có lẽ đã mất tích rất nhiều năm, có quan hệ hắn tin tức rất ít. Lương Luân nghe xong, trong lòng có chút thất vọng. Hắn hiện tại cũng dần dần minh bạch, Tương Cầm cũng không phải là phổ thông tu sĩ, nàng mặc dù đợi tại Ngũ Trang Sơn chân không bước ra khỏi nhà, nhưng lại phụ trách sưu tập toàn bộ Nam Cực Tiên Châu tình báo, chỉ sợ những năm này phát sinh đại sự, không có bao nhiêu là nàng này không biết. Ngay cả nàng cũng không biết Giận Tăng hướng đi, vậy mình vị sư tôn này đến cùng đi nơi nào đâu? Trong lòng âm thầm suy nghĩ lúc bên kia cụt một tay thần quân Dương Phạm đã cùng Thương Long bắt chuyện qua, hai người thoáng khách sáo vài câu, cụt một tay thần quân ngay tại mấy cái nữ tu dẫn dắt hạ leo lên một tòa vân đài. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa lại vang lên Ngũ Trang Sơn đệ tử thanh âm, Tinh Tú Hải Tiếu Hồng Trần đến đây hạ lễ, đưa Thanh Minh Đan 10 hạt, còn U Hàn Băng một khối. Thanh Vân Ma Tôn đến đây hạ lễ, đưa Lương Nghi Huyền Thạch một khối. Thương Minh Sơn Tiên Chỉ Mô Mô đến đây hạ lễ, đưa Lang Gia Kim Ngọc một đôi, Cửu Thiên Hàn Thiết 10 cân. Lâm Tố Tâm đến đây hạ lễ, đưa ngàn năm trầm mục, Mã Nào Chi, Linh Trúc Quả, Long Văn có các 1 cân. Vừa dứt lời, bốn tên quần áo khác nhau tu sĩ từ ngoài cửa đi đến. Tay trái đệ nhất nhân là cái mỹ mạo nữ tử, thân mặc đồ đỏ, dung mạo thanh tú, chỉ là ánh mắt có chút tàn thương, cùng nàng tuyệt mỹ dung mạo có chút không hợp nhau. Người thứ hai là cái nam tử trẻ tuổi, một thân vải thô áo gai, ăn mặc hết sức bình thường, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ. Tay phải đệ nhất nhân là cái tiểu mỹ nữ tử, dáng người uyển chuyển, có lồi có lõm, khỏe mắt đuôi lông mày đều là đồng đậm xuân ý, chính là Lương Luân cùng Hùng Bắt nên đón trở về Thiên Chỉ Mộ Mộ. Người cuối cùng cũng là tên nữ tử, người mặc tố ý ỉa, ôn tồn lễ độ. Mặc dù nàng bề ngoài không bằng hai vị khác nữ tu kiểu diễm, nhưng lại thắng ở một mạc nén lòng mà nhìn, thuộc về loại kia dễ dàng để cho người ta sinh ra thân cận cảm giác nữ tử. Trong chấp nhóm này, đồng thời đến bốn người, đều là tán tu, trong đó còn có ba vị dung mạo không kém nữ tu, rất nhanh liền hấp dẫn trong cung điện ánh mắt mọi người. Lương Luân cũng không ngoại lệ. Hắn tại bốn trên thân thể người vừa đi vừa về dò xét, trong lòng âm thầm phỏng đoán mấy người kia tu vi cảnh giới, cùng các nàng thủ đoạn thần thông. Bên cạnh tiểu sư muội lại có chút ghen ghét, hừ một tiếng, truyền âm nói, sư minh vẫn là háo sắc như này, làm gì? Coi trọng những này lão bà rồi. Lương Luân nghe xong, cười ha ha một tiếng nói, sư muội nói đùa, ta mới chỉ có thông huyền cảnh, nào dám trèo cao. Lại nói, bên cạnh ta có một cái như hoa như ngọc tiểu sư muội, cái khác nữ tu lại thế nào so ra mà vượt. Phi phi phi, ta cũng không muốn cùng những cái kia yêu diễm hàng đánh đồng, nghe nói ngươi lần này phụ mệnh đi nên đón Thiên Chỉ Mộ Mộ, đây chính là cái phong tao tỷ tỷ, cùng nàng thông đồng cùng một chỗ, chỉ sợ hai người các ngươi đều khoái hoạt cực kỳ a. Lương Luân gặp nàng tới tính tình, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản đứng ở chỗ này hống nàng hẳn là núi xanh, mình cùng nha đầu này không thân chẳng quen, căn bản không có tất yếu cùng nàng nhiều một câu nói nhảm. Nhưng bây giờ núi xanh đã chết, mình thay vào đó, vì không lộ hãm, chỉ có thể trước dỗ dành vị này tiểu sư muội nhiều ít còn có thể tìm hiểu một chút điểm tình báo. Tiểu sư muội thật hiểu lầm núi xanh nhưng đối với thiên địa thể, trong lòng chỉ có tiểu sư muội một người, nếu như vi phạm này thể, liền để núi xanh trời đánh ngũ lôi, bỏ mình nói. Lương Luân dùng núi xanh danh nghĩa nghiêm trang thể, lại bị Tương Cầm ngăn lại. Sư minh, đủ rồi, ta biết ngươi tốt với ta, vừa rồi đều là chọc giận ngươi, không cần để ở trong lòng có được hay không? Tương Cầm lôi kéo tay của hắn, thanh âm mềm nu, một bộ dính người bộ dáng. Nhìn thấy thái độ của nàng có chỗ chuyển biến, Lương Luân thoáng thở dài một hơi, nghĩ thầm cuối cùng là ứng phó được. Bất quá nàng này có chút dính người, mà lại cảm xúc không quá ổn định, mình không phải núi xanh bản tôn, không thể thời gian dài đợi tại bên cạnh của nàng, nếu không rất dễ dàng lộ tẩy. Lương Luân nghĩ tới đây, trong lòng đã làm quyết định, chỉ chờ yến hội kết thúc, liền mượn cớ rời xa nàng này, tận lực đừng lại cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc. Đang suy nghĩ ở giữa, mới tới bốn người đã cùng Thương Long khách sáo vài câu, sau đó riêng phần mình leo lên vân đài, yên lặng chờ yến hội bắt đầu. Lương Nôn đối mấy người kia cũng có chút hiếu kỳ, thừa dịp Tương Cầm tâm tình không tệ, truyền âm hỏi, ngoại trừ Thiên Chỉ Mộ Mộ bên ngoài, còn lại ba người lại là lai lịch gì? Trước nói vị kia áo đỏ tiền bối đi. Tương Cầm dựa vào bên cạnh hắn, truyền âm nói, Hồng Trần tiên tử cười ngoái nhìn nói chính là vị này Tiếu Hồng Trần tiền bối, nghe nói nàng năm đó tư chất kỳ cao, là Minh Nguyệt Tông thủ đồ, lúc đầu tiền đồ vô lượng, lại cùng một vị tán tu rơi vào bể tình. Nàng lúc ấy một lòng chỉ nghĩ đến tình lang, không tiếc vì đối phương trộm lấy tông môn bí bảo, về sau bị Minh Nguyệt Tông tông chủ phát hiện, đem nó hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn, mà nàng tâm tâm niệm niệm vị kia tình lang cuối cùng lại đối nàng bội tình bạc nghĩa, mình mang theo bí bảo, cao chạy xa bay, lại có bực này tao nộ. Tiên nàng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tương Cầm mỉm cười, truyền âm nói, nói đến, vị tiền bối này cũng là kỳ nhân. Nàng năm đó tu vi bị phế, lại vi tình sở khốn, cơ hồ hạ xuống thấp nhất. Nhưng nàng không có vì vậy mà đổi phế, ngược lại tại đại triệt đại ngộ phía dưới ngộ đạo, đổi tên là Tiếu Hồng Trần một lần nữa đạp vào con đường tu chân, về sau lại phải cơ duyên, nhiều lần khó khăn chắc trở, rốt cục đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Đại thiên thế giới, quả nhiên không thiếu cái lạ, vị này Tiếu Hồng Trần tiền bối, thật đúng là làm cho người kính nể. Lương Ngôn từ đáy lòng khen. Tương Cầm nghe xong, mỉm cười, lại đem ánh mắt nhìn về phía trong sân vị thứ ba nữ tử. Nàng gọi Lâm Tố Tâm, am hiểu y đạo, không có chỗ ở cố định, làm nghề y thiên hạ, được người xưng là Diệu Thủ Thần Y Liễu. Nghe nói nàng nhân duyên rất tốt, bảy núi 12 trong thành, có không ít hóa kiếp cảnh tiền bối đều nhận được ân huệ của nàng, có chuyên môn nói, ai nếu như đắc tội nàng, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, mặc dù lời ấy có chút khoa trương chi ngại, nhưng cũng từ khía cạnh nghiệm chứng nàng nhân duyên. Lâm Tố Tâm, ngược lại là thú vị. Lương Luân tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh. Về phần cuối cùng vị này tán tu, cuộc đời của hắn 10 phần địa thấp, tính danh không rõ, công pháp không rõ, thậm chí ngay cả tu luyện bao lâu cũng không người nào biết. Chỉ biết là hắn là Tân Tấn Hóa Kiếp lão tổ, tự xưng Thanh Vân Ma Tôn trăm năm trước một lần bí cảnh thăm dò bên trong, người này giả heo ăn thịt hổ, đã thương mấy vị hóa kiếp cảnh cao thủ, nhất cử đoạt được bí bảo, đến tận đây hoành không xuất thế, thanh danh truyền xa. Ồ. Lương Luân nghe Tương Cầm giới thiệu, trong lòng lập tức hứng thú, hai mắt nhắm lại, quan sát tỉ mỉ Thanh Vân Ma Tôn một chút. Người này người mặc vải thô áo gai, mặc dù khí chất hiền hòa, ôn tồn lễ độ, nhưng từ ánh mắt của hắn bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tia kiệt ngạo chi sắc. Ngay tại Lương Luân âm thầm dò xét người này đồng thời, kia Thanh Vân Ma Tôn giống như có cảm giác, thế mà xoay đầu lại, hướng Lục Thanh Hà Vân Đài bên trên nhìn qua. Hoàng bét. Lương Luân thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng rời ánh mắt, tập trung ý chí, đồng thời vận chuyển Thiên Cơ Châu, đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn giấu đi. Thanh Vân Ma Tôn sắc mặt nghi hoặc, tại Lục Thanh Hà Vân Đài bên trên nhìn nhìn, đối diện bên trên Lục Thanh Hà ánh mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại đưa ánh mắt rời. Nguy hiểm thật, người này tuyệt đối không thể khinh thường. Thần trí của hắn chi lực so ta còn lợi hại hơn, vừa rồi nếu không phải Thiên Cơ Châu cùng Long Ngũ mặt nạ, ta chỉ sợ đã lộ tẩy. Lương Luân trong lòng kiên kỵ, không còn dám dùng thần thức dò xét đối phương, thành thành thật thật đứng sau lưng Lục Thanh Hà. Nhưng vào lúc này, cung điện thanh âm bên ngoài vang lên lần nữa, Hiên Viên Thành Tần An, Quyên Vệ Thành Quy Vô Kỳ, Thần Tiêu núi đủ thật, Thiên Ma Sơn Ti Ma Hàn, đến đây hạ lễ. Vừa dứt lời, cửa cung điện lại có bốn người tiến vào. Đi đầu một người thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, chính là Hiên Viên Thành bài danh thứ ba xạ nhật thần tướng Tần An. Đối với người này, Lương Luân cũng không xa lạ gì, năm đó ở Quảng Lăng Thành tham gia Hiên Viên đấu bảo đại hội thời điểm, chính là người này một tiễn bắn mở thông thiên lộ, chấn nhiếp đầu tưởng tất cả mọi người, sau đó Hiên Viên Phá Thiên Thánh Giá đích thân đến, mới có phía sau Quảng Lăng Thành chi chiến. Năm đó xạ nhật thần tướng, tuyệt đối là Lương Luân cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ, giữa hai người đến tột cùng ai mạnh ai yếu, lại cần muốn động thủ đánh nhau một trận mới biết. Lương Luân ánh mắt không có ở trên người hắn qua dừng lại thêm, vượt qua Tần An, nhìn về phía hắn sau lưng. Chỉ gặp Tần An sau lưng ba người, theo thứ tự là một áo trắng như tuyết thư sinh trẻ tuổi, một mày rậm mắt to uy nghiêm lão đạo, còn có một thân mặc hắc bào, sắc mặt âm hàn nam tử trung niên. Gặp qua Thương Long đạo hữu. Bốn người tiến vào biển xanh mây cùng, cơ hồ trăm miệng một lời, hướng Á Thánh Thương Long hành lễ. Chương 1645, đối chọi gay gắt. Chương 1645, đối chọi gay gắt. Ha ha, chư vị đường xa mà đến, vất vả. Thương Long trên mặt ý cười, hướng đám người chắp tay hoàn lễ. Xạ Nhật thần tướng Tần An đứng tại phía trước nhất, lúc này cao giọng mở miệng nói, Thương Long đạo hữu trải qua hai thai cửu nạn, bây giờ liền muốn tu thành chính quả, chúng ta đều là đánh trong đáy lòng chúc mừng. Hy vọng Thương Long đạo hữu có thể thắng thiên con rể, hái thánh nhân đạo quả, đến bản nguyên chi lực, từ đây đồng thọ cùng trời đất. Vừa dứt lời, tay phải của hắn phất ống tay áo một cái, một đạo màu vàng hào quang từ tay áo bên trong bay ra, giữa không trung không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một cây dài khoảng 10 trượng phương thiên hỏa kích. Vật này mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ túc sát chi khí tràn ngập tại trong cung điện. Cùng lúc đó, lực lượng hùng hậu từ giữa không trung bắt tới, phản phất một tòa núi nhỏ lơ lửng tại phía trên cung điện, Ngũ Trang Sơn một đám đệ tử không chịu nổi áp lực, không tự chủ được há mồm thở dốc, thái dương đổ mồ hôi, liền liền thân thể cũng khó có thể động đậy. Đây là Lục Thiên thần kích. Thanh chủ cố ý để cho ta đưa tới, xem như cầu chúc Thương Long đạo hữu thành thánh hạ lễ. Tần An thanh âm 10 phần to, quanh quẩn trong đại điện, dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt. Vân đài phía trên, Cơ Không đuổi hít mắt, cười nói, "Lục Thiên thần kích, ta nhớ được đây chính là Hiên Viên Thành Bát Đại Thần binh một trong a, Tần An đạo hữu thật sự là thủ bút thật lớn, thậm chí ngay cả vật này đều nguyện ý đưa ra. Thương Long đạo hữu ngày sau thành thánh, nhất định là Ngũ Trang Sơn sơn chủ, chúng ta Hiên Viên Thành nguyện cùng Ngũ Trang Sơn vĩnh kết minh tốt, cái này Lục Thiên Thần Kích chẳng qua là trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi. Tần An sắc mặt không thay đổi nói, ha ha, đạo hữu quá lời. Thương Long lắc đầu, cười nói, thành thánh chi kiếp há lại dễ dàng như vậy vượt qua. Lão phu cũng là bởi vì không có nắm chắc, mới đem chư vị mời đến nơi đây giúp ta áp trận. Hiên Viên Thành chủ hiện tại liền lấy thánh nhân chi lễ đại ta, lão phu nhận lấy thì ngại à? Hắn những lời này nói đến mập mờ suy đoán, nhưng Lương Nôn lại nghe được thâm ý trong đó. Phải biết, hiện tại tiến vào cung điện trong bốn người, đã có Hiên Viên Thành tu sĩ, cũng có quên về thành tu sĩ. Bây giờ Nam Cực Tiên Châu chiến hỏa hừng hực, vây công Vô Song Thành sáu bên trong tòa thành lớn, liền có quên về thành. Mà Hiên Viên Thành gấp rút tiếp viện Vô Song Thành chẳng khác gì là cùng quên về thành đứng ở mặt đối lập bên trên, song phương lập trường khác biệt, tất nhiên đối chọi gay gắt. Nếu như Thương Long vui vẻ tiếp nhận Hiên Viên Thành mời, vậy thì đồng nghĩa với là đứng tại Vô Song Thành bên này, làm như vậy đồng đẳng với đánh quên về thành mặt. Thương Long lão đạo tu luyện nhiều năm, sẽ không ngay cả chút ơn huệ này lối đời đều không phân rõ, hắn không có tiếp nhận, nhưng cũng không có minh xác cự tuyệt, chỉ là đem hết thảy đều thuộc về tội trạng đến thực lực mình cũng tốt, cho nên tạm thời còn không cách nào đại biểu Vũ Trang Sơn làm ra lựa chọn, dạng này hai bên cũng sẽ không đắc tội. Tần An nghe xong, tựa hồ sớm có đoán trước, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Thương Long đạo hữu, vật này là chúng ta thành chủ một phen tâm ý, biểu lộ Hiên Viên Thành cùng Ngũ Trang Sơn giao hảo chi tâm, coi như ngày sau không thể đạt thành đồng minh, cũng hy vọng song phương không muốn sử dụng bạo lực. Lần này, Thương Long không có cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu, cười nói, đã nói đều nói đến mức này, lão đạo kia cũng liền nhận, còn xin Tần đạo hữu sau này trở về, thay lão đạo chuyển đạt lòng biết ơn. Nhất định. Tần An chắp tay nói. Thương Long mỉm cười, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Linh lực xông lên trên trời, tại Lục Thiên Thần Kích trung quanh lượn quanh một vòng, thần kích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền từ dài khoảng 10 trượng biến thành dài khoảng 7 thước. Thu nhỏ về sau Lục Thiên Thần Kích, không còn giống núi nhỏ như vậy nặng nề, từ trên không trung rơi xuống, ầm. Nhất thanh nện vào biển xanh mây cung mây trắng mặt đất. Vũ Trang Sơn mấy tên đệ tử lập tức tiến lên, mấy người hợp lực, đem cái này Lục Thiên Thần Kích nhất xuất cung điện. Đạo hữu mời vào chỗ đi. Được. Tần An khẽ gật đầu, xoay người lại đến một tòa bạch ngọc đài cao, tại trước bàn ngồi nghiêm chỉnh. Hắn mới vừa vặn nhập tọa, trong đám người bạch y thư sinh liền tiến lên một bước, chắp tay cười nói, uy mộ bất tài, đại biểu quên về thành, đưa lên ngàn thọ chúc một chi, mời Thương Long đạo hữu vui vẻ nhận. Ngàn thọ chúc. Thương Long trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chậm rãi nói, xem ra đạo hữu đối lão phu 10 phần hiểu rõ, biết ta hiện tại nhu cầu cấp bách nhất một thuộc tính thiên tài địa bảo. Ha ha. Bạch y thư sinh trong tay quạt xếp nhẹ lay động, liếc qua ngồi trên vân đài Tần An, cười nói, đã đến hạ lễ, cũng nên làm điểm chuẩn bị, chúng ta quên về thành cũng không giống như một ít chỉ biết chém chém giết giết vũ phu, biết rõ người khác sắp độ kiếp, còn phải đưa một chút hung thần chi khí làm lễ vật, cũng không biết ăn cái gì tâm. Lời nói này nói đến âm dương quái khí, mọi người tại đây, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nghe được hắn tại mỉa mai Tần An. Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái, trong bóng tối quan sát tỉ mỉ người này. Căn cứ môn ngoại đệ tử thông cáo, nam tử mặc áo trắng này hẳn là quên về thành về vô kỳ, đáng tiếc mình đối quên về thành không hiểu nhiều. Không rõ ràng người này tu vi cảnh giới cùng thần thông phép thuật. Ngay tại Lương Luân âm thầm quan sát thời điểm, Tương Cầm thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải hay không có chút hiếu kỳ thân phận của hắn. Nói cho ngươi, cái này Bạch Tí thư sinh tên là Quy Vô Kỳ, hắn nhưng là quên về thành thành chủ Quy Vô Nhai chi tử. Hắn là quên về thành thành chủ chi tử. Lương Luân hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, Lục Đại Thành đang cùng Vô Song Thành phát sinh chinh chiến, hắn thân là thành chủ chi tử, như thế nào độc thân bên ngoài? Tương Cầm nghĩ nghĩ, hồi đáp, căn cứ ta chỗ thám thính tình báo, người này tựa hồ muốn du thuyết những cái kia trung lập thế lực, để bảy núi 12 thành đối Vô Song Thành hợp nhau tấn công, trước đây đã đến qua Ngọc Trúc Sơn cùng La Thiên Sơn nhưng tựa hồ hiệu quả không tốt. Lần này đúng lúc gặp Thương Long sư thúc độ kiếp, hắn đuổi tới nơi này, chỉ sợ cũng cất lôi kéo chúng ta Ngũ Trang Sơn tâm tư đi. Lương Luân nghe xong, trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai là cái thuyết khách. Như thế có thể nói thông được, dù sao cùng là bảy núi 12 thành, muốn thuyết phục những cái kia trung lập thế lực gia nhập chiến trường, thuyết khách thân phận cũng rất trọng yếu. Uy Vô Kỳ thân là thành chủ chi tử, từ hắn đến du thuyết các phương, càng có thể biểu hiện thành ý chỉ là thật vừa đúng lúc, Hiên Viên Thành Tần An cũng nhận được thiệp mời. Hai người lập trường tương đối, lại tại Ngũ Trang Sơn biển xanh mây cùng gặp nhau, tất nhiên là cây kim so với cọng dâu. Quả nhiên, Quy Vô Kỳ vừa dứt lời, Tần An liền hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá là một cây phá trúc tử mà thôi, có cái gì tốt ly kỳ. Thế nhân đều biết ta Hiên Viên Thành am hiểu rèn đúc thần binh lợi khí, mà Lục Tiên Thần Kích lại là Hiên Viên Thành bát đại thần binh một trong, có thể xưng có tiền mà không mua được. Chỉ có bảo vật như vậy, mới xứng với Thương Long đạo huynh. Quy Vô Kỳ nghe xong, lại là khẽ mỉm cười nói, thần binh cho dù tốt, lại làm sao so được với đại đạo chi diệu. Thương Long đạo hữu vì tranh với trời thắng, những năm này một mực tại siêu tập ẩn chứa ất mục linh khí thiên tài địa bảo, nếu như ta đoán không lầm, việc này hẳn là cùng độ kiếp có quan hệ. Cái này ngàn thọ trúc cần chứa ất mục lực lượng phát tắc, là thiên đạo thai nén chi vật, Quy Mộ dám nói, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu chỉ này một chi, há lại chút đồng nát sắt vụn có thể đánh đồng. Làm càn. Tần An đưa tay trên bàn trùng điệp vỗ, đứng dậy, mắt lộ ra hàn quang. Quy Vô Kỳ toàn vẹn không sợ, tới đối mặt, trên mặt còn mang theo một vòng nụ cười chế nhạo. Mắt thấy hai người đối chọi gay gắt, Thương Long không thể không đánh lên giảng hòa, tốt tốt, hai vị hạ lễ đều là nhất đẳng chân quý, lao đạo chân thành cảm tạ. Chỉ bất quá hôm nay là ta thiết tiến chiêu đãi chư vị, nhiều như vậy đạo hữu ở đây, còn xin hai vị xem ở lão đạo trên mặt mũi, biến chiến tranh thành tơ lụa. Tần An cùng Quy Vô Kỳ lúc đầu cũng không có ý định động thủ thật, Thương Long những lời này, ngược lại là cho bọn hắn bậc thăng hạng. Ừ, nếu không phải xem ở Thương Long đạo huynh trên mặt mũi, ta hôm nay chắc chắn ngươi bắn tại dưới tên. Thần An lạnh lùng nói. Ha ha, đã sớm nghe nói qua xạ nhật cung cùng xuyên vân tiễn, nhưng trong mắt của ta, bất quá là điều trùng tiểu kỹ thôi. Quy Vô Kỳ không sợ chút nào, thân hình nhất chuyển, sau một khắc đã xuất hiện tại Bạch Ngọc Vân Đài phía trên. Bởi vì Thương Long lão đạo chế ước, hai người tạm thời hành quân lặng lẽ, cung điện trên quảng trường còn thừa lại hai người, theo thứ tự là một đạo bảo lão giả cùng một thân mặc hắc bảo nam tử trung niên. Hai người này tựa hồ cũng là ăn nói có ý tứ tính cách, cho dù đến đây hạ lễ cũng không có quá nhiều thuyết tử, chỉ là đem quả của mình hiện lên cho Thương Long, sau đó liền riêng phần mình leo lên Bạch Ngọc Vân Đài. Hai người này cũng đều là lớn có lai lịch. Tương Cầm biết Lương Luân tâm tư, dứt khoát không đợi hắn đặt câu hỏi, trực tiếp mở miệng giới thiệu nói, lão đạo sĩ kia đạo hiệu Trùng Thiên Tử tu luyện chính là Thần Tiêu Ba Lôi bên trong Trạm Tà Thần Lôi tại Thần Tiêu trong núi thực lực nhưng sắp xếp trước bốn. Kia hắc bảo nam tử tên là Ti Mã Hàn, chính là Thiên Ma Sơn trưởng lão, nguyên bản quyền cao chức trọng, nhưng lại tính cách quái dị, đặt lập độc hành. Nghe nói hắn cùng đồng môn không hợp, bị tức giận trốn đi, đã rất nhiều năm chưa có trở về qua Thiên Ma Sơn. Đa tạ tiểu sư muội chỉ điểm. Lương Luân cười cười, hắn là phát ra từ thật lòng nói lời cảm tạ, mặc dù vị này tiểu sư muội tính cách có chút phiền phức, nhưng nàng cung cấp tình báo lại đối với mình mười phần trọng yếu. Lúc này ánh mắt đảo qua đại điện, phát hiện 12 tòa bạch ngọc đài cao đã có 10 người ngồi xuống, mà thời gian lập tức liền muốn đến buổi trưa ba khắc, bây giờ chỉ có hai cái vị trí trống chỗ. Chẳng lẽ hai người này muốn lỡ hẹn? Ý nghĩ này vừa mới toát ra, chỉ thấy trong mây hiện lên một vệt kim quang, sau đó liền nghe ngoài cửa đệ tử kêu lớn, La Thiên Sơn phục hộ tôn giả Vạn Thú Sơn Lý Nhất Nhạc đến đây hạ lễ. Lời còn chưa dứt, hai bóng người đồng thời đi vào trong cung điện. Bên trái người kia hất lên cà sa, thân hình mập lùn, trên mặt thịt mỡ loạn chiến, mang theo một tia nụ cười hiền hòa. Bên phải người kia lại mặc rách rưới, đầu đội nón cỏ, chân đạp giày cỏ, sau lưng còn đeo một cái giỏ trúc, phảng phất trong thế tục nông phu, cùng tất cả mọi người ở đây đều không hợp nhau. Nhưng hết lần này đến lần khác không có người dám xem thường hai người này. Liền ngay cả Thương Long lão đạo trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, tự mình đi xuống vân đài, chắp tay hành lễ nói, "Nộ pháp đại sư, vui lên đạo hữu, hai vị nguyện ý đến giúp ta một chút sức lực, thương mỗ cảm kích không cùng." Hòa thượng kia thấy thế, gấp bận bịu chắp tay trước ngực, hát một tiếng niệm Phật, nói, "Thương Long đạo hữu không cần đa lễ, chúng ta cũng là tiện tay mà thôi thôi." Mũ Dơm nam tử thì là cười ha ha, "Vạn Thú Sơn cùng Ngũ Trang Sơn xưa nay giao hảo, điểm ấy chuyện nhỏ cũng là nên." Thương Long nghiêm sắc mặt, thành cần nói thật, thương mỗ lần này độ kiếp kỳ thật nắm chắc không lớn, chỉ bất quá thiên thời đã đến, không thể không độ. Đến lúc đó vạn một thất bại, còn muốn dựa vào Ngộ Pháp đại sư phần tịch tâm kinh cùng vui lên đạo hưu trộm trời chuột mới có thể bảo trụ thương mỗ một cái mạng a. A Di Đà Phật, thượng tiên có đức hiếu sinh, bần tăng chính là Phật môn tu sĩ, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Phục Hổ tôn giả chắp tay trước ngực, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Lý Nhất Nhạc lại là cười ha hả, cười nói, "Dễ nói, dễ nói. Chỉ cần Thương Long đạo hưu yến hội để cho ta hài lòng, đằng sau hết thể dễ nói." Thương Long ngầm hiểu, mỉm cười, làm cái mời thủ thế, "Hai vị xin mời ngồi." Phục Hổ tôn giả cùng Lý Nhất Nhạc cũng không khách khí, riêng phần mình leo lên Bạch Ngọc Vân Đài, an vị tại Thương Long hai bên. Đến tận đây, thu được thiệp mời 12 vị cao thủ, đều đã đến Ngũ Trang Sơn biển xanh mây cung. Lương Luân hít sâu một hơi, ngắm nhìn một phía, thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ Nam Cực Tiên Châu Á Thánh phía dưới cao thủ, có nhiều hơn một nửa đều tụ tập ở đây, Thương Long vì độ kiếp bày xuống lớn như thế chiến trận, liền không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Hắn có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, bởi vì liền hắn gặp phải người đầu tiên, Thiên Chỉ Mỗ Mỗ, mục đích tới nơi này liền không đơn thuần. Đang ngồi trong 12 người, còn không biết có bao nhiêu người tâm hoài quỷ thai. Bây giờ Ngũ Trang Sơn Sơn chủ không tại, coi như tập hợp đủ tông chi lực, chỉ sợ cũng không phải cái này 12 người đối thủ, Thương Long mặc dù có Á Thánh tu vi, cũng chưa chắc có thể đè ép được bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lương Ngôn có chút cảnh giác lên. Hy vọng những người này đừng ảnh hưởng hành động của ta, tốt nhất là tất cả mọi người bị Thương Long độ kiếp sự tình hấp dẫn, dạng này ta mới tốt trong bóng tối hành động. Đang suy nghĩ ở giữa, trở lại chủ vị Thương Long đã mở miệng cười nói, "Các vị đạo hữu, cảm tạ mọi người không xa bạn đạm, chạy đến Ngũ Trang Sơn giúp ta một chút sức lực, thương mộ chiêu đại không chủ đáo, trước lấy rượu nhạt kính mọi người một chén." Đám người thấy thế, đồng thời nâng chén. Thương đạo hưu khách khí, độ kiếp thành thánh, việc này ngàn năm có gặp, quá khứ không người nào nguyện ý công khai, chỉ có Thương Long đạo hưu lòng dạ rộng lớn, chúng ta tới đây quan sát, tin tưởng cũng có thể thu hoạch không ít. Cơ Không Đuổi ha ha cười nói, "Không tệ." Lâm Tố Tâm cũng gật đầu nói, "Thương Long đạo hưu lòng dạ rộng lớn, tiểu nữ tử mười phần bội phục. Hy vọng đạo hưu có thể độ kiếp thành công, vì ta Nam Cực Tiên Châu lại thêm một thánh nhân." "Ha ha, chư vị khách khí, mời." Thương Long hào sảng cười một tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, còn lại đám người thấy thế, cũng đều uống cạn chén rượu trong tay. Lục Thanh Hà lúc này phủi tay, Ngũ Trang Sơn nữ tu lập tức tiến lên, tại mỗi một cái hóa kiếp lao tổ trên bàn thả một cái lư hương, sau đó sử dụng pháp thuật nhóm lửa. "Đạo hưu cái này là ý gì?" Tất cả mọi người rất không minh bạch, nhìn về phía Thương Long ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Thương Long cười nói, "Chư vị, đây là chúng ta Ngũ Trang Sơn Thủy Tiên Lĩnh Băng Linh Thần Hương tu luyện thủy hệ đạo pháp người nghe ngóng, có thể gia tốc tu luyện, phổ thông tu sĩ nghe ngóng, có thể vung lòng tâm cảnh, toàn thân thư sướng." Hắn vừa dứt lời, một bên Lục Thanh Hà lại tiếp lời nói ra, "Thương Long sư minh vì cho chư vị bảy tiệc mời khách, càng vì hơn biểu đạt đối chư vị lòng biết ơn, cố ý chuẩn bị tiên chân yến cho mọi người hưởng dụng, chỉ là nhấm nháp tiên chân yến trước đó, chỉ cần ngửi một chút cái này băng linh thần hương." Chương 1646, Linh Lung Tạo Hóa Quả. Chương 1646, Linh Lung Tạo Hóa Quả tiên chân yến. Mọi người tại đây nghe được cái tên này, trước là hơi sững sờ, lập tức cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Trong đó Thanh Vân Ma Tôn cười nói, đã sớm nghe nói qua Ngũ Trang Sơn có một loại kỳ lạ yến hội tên là Tiên Chân Yến, là dùng kim giáp gốc, thanh ngọc ngai, thủy tiên lĩnh, lửa linh phong cùng thổ thần bảo cái này năm đại chủ phong đặc sản kỳ chân phối chế mà thành. Thường dụng này yến không chỉ có thể dung hợp ngũ hành, tăng tiến công lực, còn có thể cải thiện nội thân, khiến cho cùng lớn đạo lực lượng pháp tắc càng thêm phù hợp. Ha ha ha, Thanh Vân lão đệ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Thương Long cười nói, ngươi nói không sai, Tiên Chân Yến chính là ta tông độc hữu, bình thường là một tiếng khó cầu, nhưng các vị đạo hữu đã đáp ứng giúp ta một chút sức lực, lao đạo cũng không thể tàng tư, liền đem cái này Tiên Chân Yến lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Vừa dứt lời, biển xanh mây cung trên quảng trường, một trận luồng gió mát thổi qua, trống rông xuất hiện 36 tên nữ tu. Những này nữ tu tam tam một tổ, trong tay bưng lấy một cái khay, trên khay lơ lửng 5 loại nhan sắc trùng sáng, theo thứ tự là kim, thanh, lam, đỏ, hoàng. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những này quang đoàn bên trong ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng nặc thiên tài địa bảo, có tương tự linh chi, có tốt giống nhân sâm, thậm chí còn có giống một đầu sông cá, tại quang đoàn bên trong vừa đi vừa về du tẩu, 10 phần linh động. Rất nhanh, những này bày đầy thiên tài địa bảo khay liền bị đặt ở 12 tên hóa kiếp cảnh tu sĩ trên bàn. So sánh cùng đầy bản tiên quả món ngon, cái này khay bên trong 5 loại thiên tài địa bảo hiển nhiên càng thêm hấp dẫn đám người. Lâm Tố Tâm nhìn kỹ một chút trong mâm chi vật, trầm ngâm nói, người có ngũ hành, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, phù mạch pháp trời, chỉ mạch pháp địa, như nước phiêu mục, thời hợt ở trên, đến thịnh đi du, thư doanh giao thế, ngũ hành hợp nhất, vũ nội thái bình. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Thương Long tiếng cười, lợi hại, lợi hại. Không hổ là diệu thủ thần ý, Ilya liếc mắt liền nhìn ra Tiên Chân Yến huyền cơ. Thứ không dám dâu dếm, trong cái này ẩn chứa ngũ hành diễn hóa chi đạo, có thể rèn luyện nhân thể nhục thân, đáng tiếc chúng ta đệ tử bất tài, không cách nào làm được tổ sư như thế ngũ hành hợp nhất, thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Nói xong lời cuối cùng, Thương Long trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Quy Vô Kỳ cười nói, đạo huynh quá khiêm tốn, dù cho không thể ngũ hành hợp nhất, như đạo huynh lấy ớt mộc chi đạo thành thánh, cũng là cổ kim hắn hữu, ai dám khinh thường ngươi. Không tệ. Cơ Không Đuổi cũng gật đầu nói, Thương Long đạo hữu đem ớt mộc pháp tắc tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa, từ xưa đến nay, chỉ sợ chỉ có Ngọc Trúc Sơn trăm dặm tiên tử có thể làm được, không hơn trăm bên trong tiên tử đã mai danh nhận tích nhiều năm, ai cũng không biết nàng đi nơi nào, chỉ sợ vẫn là Thương Long đạo hữu trước nàng một bước thành thánh. Ha ha, lão đạo ta có bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình vẫn là rõ ràng. Chư vị không cần thổi phồng, ta vẫn là hưởng dụng cái này Tiên Chân Yến đi. Thương Long tiếng nói mới rơi, Lục Thanh Hà lại nói tiếp, các vị đạo hữu, cái này Tiên Chân Yến hưởng dụng cực kỳ giảng cứu, trước hết nghe băng linh thần hương ba hơi trở lên thời gian, chạy không tâm cảnh về sau, lại dựa theo mục, hỏa, thổ, kim, thủy ngũ hành tương sinh trình tự theo thứ tự phục dụng đối ứng thiên tài địa bảo, dạng này mới có thể hoàn mỹ phát huy Tiên Chân Yến công hiệu. Mục vị ngũ hành bắt đầu, nước vị ngũ hành điểm cuối, đã như vậy, tiểu bội ta trước hết nếm thử cái này Tiên Chân Yến có khác biệt gì. Lâm Tố Tâm cái thứ nhất hưởng ứng. Nàng không chút do dự, nhấc tay khẽ hơi, đem khay bên trong một đoạn tương tự nhân sâm, toàn thân thanh quang dễ cây thu hút tới trước mặt, sau đó môi son khẽ mở, đem cái này đoạn thanh quang nuốt vào trong bụng. Mọi người tại đây tất cả đều ngưng thần nhìn lại, muốn quan sát Lâm Tố Tâm khí tức biến hóa. Nhưng mà Lâm Tố Tâm từ đầu đến cuối không hề bận tâm, hai mắt khép hở, trên vân đài ngồi ngay ngắn bất động, tựa hồ tại tinh tế phẩm vị. Sau một lát, Cơ Không Đuổi cái thứ nhất kìm nén không được, hỏi: "Lâm tiên tử, cái này Tiên Chân Yến như thế nào?" Lâm Tố Tâm nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, giả dích như tồn, hình như có còn không, hỏa thiêu không hết, khí du lịch bát phương. Vừa dứt lời, nàng liền không kịp chờ đợi đánh ra một đạo pháp quyết. Khay bên trong bị ánh lửa vây quanh một viên linh chi bay lên, rất nhanh liền đi tới Lâm Tố Tâm trước mặt. Nàng không có chút gì do dự, há miệng lại đem Tiên Chân Yến cái thứ hai thiên tài địa bảo phục dụng rồi. Lần này, trên người nàng nổi lên hồng quang, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột nhiên tăng vọt một đoạn, nhưng rất nhanh lại bị Lâm Tố Tâm công pháp áp chế xuống, một lần nữa trở nên không hề bận tâm. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt khí tức biến hóa, nhưng mọi người cũng nhìn thấy Tiên Chân Yến công hiệu. Quả nhiên là cực phẩm, xem ra truyền ngôn không phải hư. Thanh Vân Ma Tôn tán thưởng nhất thanh, lại không một chút do dự, nắm lên khay bên trong ất mộc chất bảo, trực tiếp nhét vào miệng bên trong từng ngụm bắt đầu nhai nuốt, nhìn qua không thèm để ý chút nào hình tượng của mình. Còn lại đám người thấy thế, cũng đều bắt chước làm theo, nhao nhao bắt đầu hưởng dụng trước người mình Tiên Chân Yến. Ha ha, nhảy múa tấu nhạc đi. Thương Long lao đạo tay vê sợi râu, vẻ mặt tươi cười. Ở đây 36 vị nữ tu đến mệnh lệnh của hắn, tại biển xanh mây cùng trong sân rộng tấu lên tiên nhạc, phiêu vũ. Đám người một bên nhấm nháp Tiên Chân Yến một vừa thưởng thức tiên nhạc, lúc mà chuyện trò vui vẻ, toàn bộ biển xanh mây cùng một mảnh tường hòa. Qua ba lần rượu, đám người Tiên Chân Yến đều đã hưởng dùng hoàn tất, dược lực tiến nhập thể nội, nhục thân rất nhanh liền được chỗ tốt. Đa tạ Thương Long đạo huynh thịnh tình khoản đãi. Quy Vô Kỳ giơ ly rượu lên, hướng Thương Long xa xa một kính. Khách khí. Thương Long trên mặt ý cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhưng vào lúc này, trong đại điện một thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Thương Long đạo huynh, Tiên Chân Yến tuy tốt, nhưng cũng chỉ là món ăn khai vị à. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta sở dĩ đáp ứng tới đây, không phải là vì cái này." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Thương Long. Thương Long ngược lại là sắc mặt không thay đổi, nhìn thoáng qua người nói chuyện, phát hiện là Thiên Ma Sơn Ma Tu Tư Ngựa Lạnh. Ha ha, Ti Mã Đạo Hưu thật sự là người nóng tính, Thương Mộ đáp ứng điều kiện tuyệt sẽ không đổi ý. Hôm nay là ta cho chư vị bảy tiệc mời khách, mọi người không ngại trước nghe một chút nhã vui. Phẩm nhất phẩm chúng ta Ngũ Trang Sơn rượu ngon món ngon, sau đó lại đến đó cũng không muộn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong đại điện lại có một thanh âm cười nói, ta nhìn không cần. Thương Long nghiêng mắt nhìn đi, phát hiện người nói chuyện là Vạn Thú Sơn Lý Nhất Nhạc. Chỉ nghe hắn ha ha cười nói, Thương Long đạo huynh, đến chúng ta cảnh giới này, rất nhiều thứ đều đã không có hứng thú, mọi người cũng không có thời gian lãng phí ở cái này, không bằng đi thẳng vào vấn đề a. Mặt đối với người này đề nghị, Thương Long cũng không dám lãnh đạm, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hỏi, các ngươi cũng đều là ý tứ này sao?
Không tệ.
Cơ Không Đuổi cười nói, đối tại chúng ta những lao gia hỏa này tới nói, tiên chân yến tuy tốt, nhưng vẫn là kém xa Tít Tắp Linh Lung tạo hóa quả mọi người sở dĩ không xa ngàn dặm đuổi ở đây, đáp ứng giúp Thương Long đạo huynh độ kiếp bảo mệnh, vì chính là một viên Linh Lung tạo hóa quả a.
Linh Lung tạo hóa quả?
Lương Luân nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tiên chân yến bên trong thiên tài địa bảo đã là phi thường chân quý, liền ngay cả hắn cũng có chút động tâm, về phần Cơ Không Đuổi vừa rồi nói Linh Lung tạo hóa quả trong ấn tượng căn bản chưa từng nghe qua. Đến tột cùng là cái gì thiên tài địa bảo, vậy mà so đám người vừa mới ăn vào tiên chân yến còn muốn chân quý. Trong lòng của hắn nghi hoặc, mặt ngoài lại là bất động thần sắc, dùng khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua bên cạnh mấy người, phát hiện Hùng Bác, Lục Thanh Hà, Tương Cầm đều rất bình tĩnh, sắc mặt không có nửa điểm dị thường. Chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết?
Lương Luân trong lòng nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được.
Lục Thanh Hà thân là Ngũ Trang Sơn Thủy Bộ chi chủ, địa vị gần với Thương Long, hắn khẳng định biết Linh Lung tạo hóa quả lai lịch, nhưng mình lại không thể hỏi hắn, nếu không cực dễ dàng lộ tẩy. Tiểu sư muội có lẽ cũng biết, nhưng tấm bảng gỗ bên trong không có đoạn tin tức này, Lương Luân không xác định chân chính núi xanh phải trang hiểu rõ, nếu như mạo muội mở miệng, sợ rằng sẽ gây nên hoài nghi.
Về phần Hùng Bát,
được rồi, vẫn là chờ một chút xem đi.
Lương Luân trong lòng thở dài, từ bỏ tìm dễ hỏi ngọn nguồn dự định.
Nhưng ngay lúc này, trong thức hải, đột nhiên có một tiếng nói giản mua ung dung vang lên, Linh Lung tạo hóa quả tác dụng duy nhất chính là giảm xuống thai kiếp độ khó. Nghe được thanh âm này, Lương Luân trước là hơi sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thanh âm chủ nhân lại là tại Thái Hư Hồ Lô bên trong yên lặng nhiều năm thụ linh lão giả. Vị này thần bí thụ linh lão giả cùng Lương Luân ở giữa cũng không phải là chủ tớ quan hệ, mà là không can thiệp chuyện của nhau nguyên tắc. Từ khi đến Nam Cực Tiên Châu về sau, hắn cũng rất ít mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại chủ động cùng Lương Luân trò chuyện.
Ngươi nhận biết Linh Lung tạo hóa quả?
Lương Luân kiềm chế lại trong lòng kinh ngạc, hỏi:
Có nghe thấy?
Thứ này thật có thể giảm xuống thai kiếp độ khó?
Lương Luân vẫn còn có chút không thể tin được, dù sao ba thai cửu nạn lấy từ thiên đạo, chưa từng nghe nói có đồ vật gì có thể giảm xuống thai kiếp độ khó.
Thiên chân vạn sát. Thụ linh lão giả trả lời hết sức nhanh chóng, chỉ bất quá, mỗi người chỉ có thể phục dụng một lần Linh Lung tạo hóa quả, phục dụng về sau, cũng chỉ có thể hạ thấp xuống một lần độ kiếp độ khó, vô luận độ kiếp thành công hay là thất bại, về sau lại phục dụng Linh Lung tạo hóa quả liền không có bất kỳ cái gì tác dụng.
Lương Luân nghe xong, ở trong lòng cảm khái nói, không nghĩ tới thật là có loại này thiên tài địa bảo. Chắc không được sẽ có như thế hơn cao thủ từ thiên nam địa bắc đuổi ở đây giúp hắn độ kiếp.
Hoàn toàn chính xác, đối với hoa kiếp cảnh tu sĩ mà nói, trọng yếu nhất liền là như thế nào vượt qua ba thai cửu nạn, thứ này đối bọn hắn lực hấp dẫn quá lớn. Ngay tại hai người âm thầm trò chuyện thời khắc, trong đại điện Thương Long giống như có lẽ đã làm ra quyết định. Chỉ gặp hắn nuốt nuốt sợi râu, gật đầu nói, cũng tốt, đã tất cả mọi người muốn lao đạo Linh Lung tạo hóa quả, lao đạo kia cũng không như cái này thỏa mãn mọi người đi. Vừa dứt lời, hắn đem phất ống tay áo một cái, biển xanh mây cùng trên quảng trường, 36 vị thành tú nữ tu trong nháy mắt biến mất, lớn như vậy quảng trường lại trở nên trống rỗng. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, Thương Long lão đạo lại đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, nhưng gặp trong sân rộng sóng biếc cuộn, biển mây khuấy động, nguyên bản mây trắng gạch toàn đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận hải dương. Trong chớp nhoáng này, biển xanh mây cung địa hình bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Rõ ràng là một tòa trăm trượng phương viên cung điện, nhưng hết lần này tới lần khác trong cung điện ở giữa xuất hiện một biển mây đại dương mênh mông tứ tứ, đại khí bằng bạc, căn bản không nên dung nạp tại cái này nhỏ nhỏ trong cung điện. Lại nhìn đám người chỗ 14 tòa vân đài, phân bố tại biển mây bốn phía, lẫn nhau ở giữa khoảng cách nhìn như rất gần, nhưng lại hình như cách vạn thủy thiên sơn. Nhất là mặt đối mặt hai người, nguyên bản ở giữa chỉ có một cái quảng trường, nhưng lúc này lại giống như cách một phiến vông dương đại hải. Đạo môn chỉ xích thiên ngai, quả nhiên huyền diệu.
Lương Luân trong lòng âm thầm tán thưởng nhất thanh, ngay sau đó hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp biển mây ở giữa, gió nổi mây phun, sóng biếc lan lộn, tựa hồ có đồ vật gì tức sắp xuất thế.
Biển xanh mây cung tại lúc này trở nên mười phần yên tĩnh, trong đại điện tất cả mọi người, lúc này đều là nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong mây, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Sau một khắc, biển mây lật lên sóng lớn, nước biển hướng hai bên tách ra, một tòa đảo hoang từ dưới mặt biển chậm rãi hiện lên. Ở trên đảo không có hoa cỏ, không có chim thú, chỉ có một gốc đại thụ che trời, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại trung ương đảo.
Linh Lung Tiên Thụ.
Nhìn thấy cái này quả cổ thụ một cái mắt, 12 vị hóa kiếp lao tổ sắc mặt đều là hơi đổi, mặc dù bọn hắn mặt ngoài vẫn như cũ gió êm sóng lặng, nhưng ánh mắt chỗ sâu chớp động quang mang lại không giống nhau.
Cố khí tức này,
Lương Luân rất nhanh cũng cảm giác được, Lạc Tình cho mình nửa cây tựa hồ bắt nguồn từ biển mây bên trong cổ thụ, nói rõ đây chính là hắn trong miệng nói tới Ngũ Trang Sơn bảo vật trấn phái Linh Lung Tiên Thụ. Mặc dù cách nhau cực xa, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, vẫn có thể thấy rõ ràng cổ thụ trên nhánh cây treo 12 mai linh quả. Những này linh quả tương tự hải nhi, trắng trẻo mũm mĩm, chỉ bất quá đại bộ phận linh quả chỉ có một cái đầu, số ít có hai cái đầu, còn có số rất ít có ba cái đầu. Đây chính là Linh Lung tạo hóa quả sao?
Lương Luân ở trong lòng tự lẩm bẩm nhất thanh.
Mặc dù nhìn qua gần ngay trước mắt, nhưng kỳ thật cách nhau rất xa, cho nên không cách nào phán đoán những này linh quả đến cùng có bao thần kỳ. Nhưng trong đại điện những người khác cũng lộ ra vẻ kích động.
Quả nhiên là Linh Lung tạo hóa quả.
Nơi này có 12 cái, vừa vặn mỗi người một cái, Thương Long đạo huynh thật không lừa ta vậy.
Cơ Không Đuổi cười ha ha nói.
Hắn vừa dứt lời, liền nghe Thương Long âm thanh ầm vang lên, các vị đạo hữu,
Linh Lung Tiên Thụ không chỉ có là chúng ta Ngũ Trang Sơn bảo vật chân phái, vẫn là lao đạo lần này dùng để độ kiếp chi vật. Tại thứ ba thai đến trước khi đến, Linh Lung Tiên Thụ vị trí là bảo mật, cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này hiện ra ở trước mặt mọi người. Lý giải, dù sao việc quan hệ thành thánh chi kiếp không có khả năng đem chỗ có át chủ bài đều đem ra công khai, chúng ta này đến chỉ vì lấy quả, cũng không quan tâm kia Linh Lung Tiên Thụ đến cùng ở đâu. Thanh Vân Ma Tôn ha ha cười nói, đa tạ đạo hữu lý giải. Thương Long mỉm cười, lại nói, kỳ thật cái này Linh Lung tạo hóa quả cũng có tốt xấu phân chia, mời chư vị quan trì, những cái kia chỉ có một đầu bình thường nhất, phục dụng có thể giảm xuống lần sau độ kiếp một thành độ khó, hai đầu là thượng phẩm, ăn vào có thể giảm xuống lần sau độ kiếp hai thành độ khó, ba đầu vì cực phẩm, ăn vào có thể giảm xuống lần sau độ kiếp ba thành độ khó. Còn có loại này khác nhau. Đám người nghe xong đều là sửng sở, trong đó Ti Mã Hàn lạnh lùng hỏi, đã như vậy, không biết Thương Long đạo huynh phân chia như thế nào? Tự nhiên là tới trước được trước. Thương Long cười ha ha nói, chương 1647, biển mây kịch đấu, thượng, chương 1647, biển mây kịch đấu, thượng, tới trước được trước. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, 12 tên hóa kiếp lao tổ sắc mặt đều là hơi đổi. Thương Long ý tứ rất rõ ràng, Linh Lung tạo hóa quả có 12 quả, mặc dù người người đều có thể cầm tới một viên, nhưng muốn có được cực phẩm linh quả, nhất định phải dựa vào bản lĩnh của mình đi tranh. Đám người lòng dạ biết rõ, Thương Long đây là có ý khảo giáo bọn hắn thực lực. Mặc dù bọn hắn đều nhận được thiệp mời, nhưng chủ trì trận pháp vị trí vẫn là có chủ thứ phân chia. Thương Long lấy Linh Lung tạo hóa quả đến so xét bọn hắn thực lực, chính là vì xác định trận pháp bố trí phương án. Giữa sân bầu không khí trong lúc nhất thời xuất hiện biến hóa vi diệu. 12 vị hóa kiếp lão tổ, lúc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không có vừa rồi chuyện trò vui vẻ hài hòa, ngược lại có một loại âm thầm so tài ý vị. Lương Ngôn làm người đứng xem, ngược lại là không có cái gì đánh bác. Hắn đứng sau lưng Lục Thanh Hà, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia Linh Lung tiên trên cây, tổng cộng có cực phẩm 3 đầu quả 2 viên, còn lại song đầu quả cùng một đầu quả các là 5 viên. Mang ý nghĩa, trong 12 người chỉ có 2 người có thể cầm tới cực phẩm Linh Lung tạo hóa quả. Phải có một phen long tranh hổ đấu. Lương Ngôn trong lòng âm thầm cảm khái nhất thanh. Tại bên trong cung điện này tu sĩ đều là cao thủ trong cao thủ, tùy tiện một cái ra ngoài, kia cũng có thể khai tông xưng tổ tồn tại, muốn bọn hắn đồng thời xuất thủ tranh đoạt mấy quả, thật đúng là chưa bao giờ nghe sự tình. Ngay tại biển xanh mây cung ăn vô cùng yên tĩnh thời điểm, Thương Long thanh âm vang lên lần nữa, đúng rồi, vừa rồi quên cùng mọi người nói, cái này trong mây có ta lục sư đệ độ đạo nước bình thường pháp thuật thần thông sẽ bị nước biển thôn phệ, cho dù có pháp bảo có thể xuyên qua biển mây, cũng sẽ bị giảm mất tốc độ. Mà ta cái này chỉ xích thiên nhai pháp thuật chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian, vượt qua một khắc đồng hồ về sau, pháp thuật liền sẽ tự động tiêu tán, mà Linh Lung tiên thủ cũng sẽ biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngồi không yên, chỉ nghe một cái hào sảng thanh âm cười ha ha nói, Thương Long đạo huynh đây là buộc chúng ta xuất thủ à, đã như vậy, dứt khoát liền từ tần mộ đến nổ cái đầu chủ đi. Người nói chuyện chính là Hiên Viên Thành xạ Nhật thần tướng Tân An. Chỉ gặp hắn từ Bạch Ngọc Vân Đài bên trên đứng dậy, tay phải hư không đạch một cái, trong tay thêm ra một thanh kim sắc trường cung. Xạ Nhật cung. Giữa sân rất nhiều người đều nghe nói qua xạ Nhật thần tướng uy danh, nhưng thực sự được gặp xạ Nhật cung người lại không nhiều. Một cỗ túc sát chi khí từ Tần An trên thân tràn ngập ra, hắn vốn là thân hình cao lớn, lúc này hơi cong nơi tay, khí tức tăng gọn, càng lộ ra thần uy lẫm liệt. Dương cung, cài tên, kéo dây cung, một mạch mà thành. Chỉ bất quá, Tần An mặc dù có cải tên động tác, nhưng trên dây cung mặt cũng không có cung tiễn. Siêu. Theo dây cung bung ra, 18 đạo kim quang từ xạ Nhật cung bên trên liên tiếp bắn ra, cái này 18 đạo kim quang đầu đuôi tương liên, phảng phất một chuỗi liên châu tiễn, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, xông vào vô biên vô tận trong mây. Tất cả mọi người ở đây đều ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kim quang xông vào biển mây, lập tức kích thích mưa to gió lớn. Nhưng gặp sóng biết lan lộn, biển mây khuấy động, từng cái núi nhỏ cao sóng lớn triều tịch đối diện đánh tới, ý đồ đem những này xâm nhập biển mây kim quang đánh vào đáy biển. Lương Luân cũng đang âm thầm quan sát, thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán, Thương Long lão đạo còn thật không có nói chuyện giật gân, cái này độ đạo nước quả nhiên có chút môn đạo, lại có thể hóa tán pháp thuật thần thông bên trong linh lực, thật giống như rửa sạch hết thảy thanh thủy, đem hết thảy quy về hư vô. Nhìn từ điểm này, ngược lại cùng ta không ánh sáng kinh có mấy phần dị khúc đồng công chi diệu. Độ đạo nước khí thế hùng hổ, nhưng Tần An lại là mặt không đổi sắc. Biển mây trên không, đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm, Lương Luân ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia 18 đạo kim quang giống như cực nhanh, cái sau đổi lên trước người, một tiễn liền lên một tiễn, cuối cùng thế mà ngưng tụ thành một đầu kim long. Ngang. Rồng trong tiếng hô, kim long thân bên trên tán phát ra liệt dương hào quang, trong nháy mắt đâm rách chạm mặt tới sóng biếc triều tịch, vạn đạo kim hà chiếu xạ tại biển mây trên không, huy hoàng không thể nhìn thẳng. Thấy cảnh này, trong đại điện có mấy người hai mắt nhắm lại, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, liệt hoàng chân khí. Hiên Viên Phá Thiên cực kỳ hiếu chiến, Hiên Viên Thành thần tướng cũng đều đi danh bên ngoài, nghe nói xạ Nhật thần tướng Tần An dùng võ thành đạo, là số rất ít võ tu. Võ tu không giống với pháp tu, bọn hắn tại luyện khí kỳ thời điểm tu luyện chính là võ học chân khí, cuối cùng dùng võ hỏi, đột phá cực hạn, thành tựu tiên đồ. Có thể nói là cực thiểu số phá vỡ không linh căn không thể tu chân ma chú người. Bởi vì không có linh căn, cho nên vũ tu thể nội không có linh lực, không cách nào sử dụng tiên biến vạn hóa pháp thuật, cùng người tranh đấu lúc, toàn bộ nhờ một thân chân khí, ra chiêu thời điểm chân khí ngưng hình, chính là bọn hắn lớn nhất sát chiêu. Tần An tu luyện chân khí, chính là liệt hoàng chân khí. Cố này chân khí cực vì bá đạo, giống như thương khung liệt dương, vạn trượng kim hà, huy hoàng mà không thể nhìn thẳng. Mọi người tại đây, tất cả đều là tu vi thâm hậu, tầm mắt cực cao người. Nhưng nhìn thấy Tần An liệt hoàng chân khí vẫn là có một số người sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Mắt thấy đầu kia trăm trượng kim long phá không mà đi, khoảng cách trong mây đảo nhỏ càng ngày càng gần, trong đại điện đột nhiên lại vang lên một tiếng cười khẽ, liệt hoàng chân khí quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá ba đầu linh lung tạo hóa quả cũng chỉ có hai viên, lão phu cả gan, nói không chừng cũng muốn giành giật một hồi. Người nói chuyện chính là thần tiêu núi trùng thiên tử đủ thật. Chỉ gặp hắn trên mặt ý cười, một tay vớt sợi râu, một tay bấm một cái pháp quyết. Ầm ầm. Biển mây trên không truyền đến một tiếng sét đùng đoàng tiếng vang, chấn động đến cả tòa biển xanh mây cung ong ong thẳng run. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp biển mây trên bầu trời, một đạo phích lịch kinh lôi từ trời rơi xuống, giữa không trung hóa thành một đầu lôi âm địa long, dài chừng trăm trượng, dương nhanh múa đuốt, vậy mà đoạt trước một bước rơi vào thần tiễn kim long phía trước. Lôi long gào thét liên tục, đem đuôi bay xuống, cường đại lôi đỉnh chi lực gào thét mà tới, trong nháy mắt liền đem kim long đụng bay mấy trăm trượng. Thần An lão đệ, đắc tội. Đủ thật trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười thản nhiên, lúc này trong tay pháp quyết vừa bấm, lôi long hất ra kim long, hướng biển mây đảo nhỏ mau chóng đuổi theo, giữa không trung truyền đến quần quần lôi âm, vang vọng cả tòa biển xanh mây cung. Hừ, ngươi cũng quá khinh thường Tần Mỗ. Tần An lạnh hừ một tiếng, thể nội công pháp vận chuyển, thôi động xa xa liệt hoàng chân khí. Nhưng gặp kim long gào thét nhất thanh, xông lên không trung, há mồm phun ra một đạo to bằng vại nước kim sắc của sáng, thẳng đến xa xa lôi long đánh tới. Kim quang tốc độ nhanh đến lạ thường, tựa hồ không nhận độ đạo nước ảnh hưởng, chỉ một nháy mắt liền đuổi kịp lôi long, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người của đối phương. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, lôi long bị kim quang động xuyên thân thể, tốc độ đột nhiên giảm bớt, hướng phía biển mây phía dưới rơi thẳng xuống. Đủ thật thấy thế, nụ cười trên mặt biến mất, hai tay pháp quyết gấp bóp, trong miệng cũng bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo hắn thi pháp, lôi long bị xuyên thủng thân thể rất nhanh liền chữa trị như lúc ban đầu, quay đầu nhìn về phía đuổi sát theo thần tiễn kim long, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cao thấp bắn ra vạn đạo lôi đỉnh, đem trong vòng trăm dặm biển mây trên không biến thành một phiến lôi khu. Lôi đỉnh chi lực lao nhanh hạo đãng, đập nện trên người kim long, cũng làm cho cái sau khói xanh ứa ra, tốc độ giảm bớt. Giờ này khắc này, song phương đều dừng bước, một kim một lam hai đầu trưởng lòng quấn quýt lấy nhau, triển khai kịch liệt chém giết. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì có chút rung động. Không nghĩ tới Trạm Tà Thần Lôi còn có thể bị vận dụng đến tình trạng như thế. Đủ thật làm thần tiêu núi một mạch đệ tử, hắn tu luyện lôi pháp chính là thần tiêu ba lôi bên trong Trạm Tà Thần Lôi môn này, lôi pháp Lương Luân cũng đã biết, bởi vì hắn bản mệnh kiếm hoàn bên trong có thần tiêu tổ sư thần tiêu ấn đồng thời đem nó cùng tự thân kiếm đạo dung hợp, sáng lập thần tiêu kiếm ấn. Nếu như đơn thuần lực lượng pháp tắc trưởng không trình độ, Lương Luân kỳ thật không thua đủ thật. Nhưng đủ thật đối Trạm Tà Thần Lôi điều khiển cùng vận dụng, đã đến mức lôi hỏa thuần thanh, trong đó các loại tinh diệu biến hóa đơn giản diệu đến điên hảo, điểm này xa mạnh hơn nhiều Lương Nôn. Như vậy cũng tốt so hai quân đối chọi, song phương đều là 10 vạn tinh binh, nhưng hai bên thống soái không giống, một cái kinh nghiệm xa trường, một cái khác chỉ là mới ra đời. Nếu như đơn thuần so đấu lôi pháp, dù cho lực lượng pháp tác tiếp cận, Lương Nôn cũng vẫn như cũ không phải đủ thật đối thủ. Bất quá đây cũng không phải nói Lương Nôn thiên phú không bằng đủ thật, mà là đủ thật chìm đắm lôi pháp hơn ngàn năm, kinh lịch lớn nhỏ chinh chiến vô số, mà Lương Nôn tu luyện lôi đỉnh kiếm ý mới bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, giữa hai bên đương nhiên không thể so sánh. Lương Luân lần thứ nhất nhìn thấy người khác sử xuất Trạm Tà Thần Lôi trong lòng cảm ngộ rất nhiều, trước đó rất nhiều nghi hoặc chỗ lúc này đều nhất nhất sáng tỏ, chỉ hận song phương đánh cho còn chưa đủ kịch liệt, nếu không mình được lợi càng nhiều. Tranh đấu song phương hiển nhiên là sẽ không biết hắn tâm tư, lúc này vì tranh đoạt cô trên đảo cực phẩm linh lung tạo hóa quả Tần An cùng đủ thật mặc dù không chính diện chém giết, nhưng lại riêng phần mình điều khiển thần thông, tại biển mây trên không triển khai một trận long tranh hồ đấu. Nhưng vào lúc này, hai đầu trường long phía trước, đột nhiên hư không lóe lên, ngay sau đó xuất hiện một cái ma khí vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong bay ra mấy chục cái tử sắc chim bay, tại biển mây trên không theo gió bơ sóng, xuyên qua đối diện đánh tới to lớn triều thịnh, thẳng đến trong biển đảo hoang bay đi. Bất thình lình biến hóa, để Tân An cùng đủ thật đều là hơi sững sờ. Hai người này rốt cục kịp phản ứng, có người đã sớm xuất thủ, thừa dịp kim lôi song long tranh đấu dẫn đến trùng quanh khí tức hỗn loạn thời điểm, vụ trộm đem thần thông của mình đưa đến phía trước, chuẩn bị nhất cử hái trên đảo cực phẩm linh quả. Hắc hắc, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trong đại điện vang lên một tiếng cười khẽ, chỉ gặp Thanh Vân Ma Tôn một tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân ma khí trào lên, dẫn dắt đến biển mây trên không tử sắc chim bay phá sóng mà đi. Đáng tiếc, đến đúng lúc không chỉ có ngươi một cái. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ gặp cụt một tay thần tôn Dương Phàm ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhìn chăm chú trong đại điện biển mây, lãnh khốc sát ý từ trên người hắn phát ra, sau một lát, thế mà tại biển mây trên không xuất hiện một cái cùng Dương Phàm giống nhau như lúc nam tử. Này người tay cầm trường đao, khí tức băng lãnh, gió biển thổi đến hắn tay áo bay phất phới, khát máu sát ý phảng phất một tòa hờ băng, đem chúng quanh mặt biển triệt để đông kết. Sát ý ngưng hình. Lương Luân thấy cảnh này, trong lòng hơi kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người đem thuần túy sát ý hóa vì thủ đoạn công kích, trong lòng người này chỉ sợ không quan trọng chính tà, chỉ có giết cùng không giết. Chỉ là, phần này giết chóc dục vọng tựa hồ lại bị một loại nào đó lực lượng quen thuộc chế hẹn, khiến cho sát ý không cách nào toàn bộ thi triển. Lương Ngô biết, cái này chỉ sợ sẽ là mình sư phụ dạy cho Dương Phàm pháp môn, để mà khống chế trong lòng bạo tẩu sát ý, đồng thời đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, để tránh lâm vào triệt để điên cuồng, luôn vì một cái chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Giết. Ngay tại hắn âm thầm lúc nghĩ ngợi, biển mây trên không truyền đến quát to một tiếng. Từ thuần túy sát ý ngưng tụ mà thành Dương Phàm cầm trong tay trường đao, hướng lên trời bung lên. Vô tận sát khí hóa thành một thanh dài trăm trượng đao, vạch phá bầu trời, đem phi hành tốc độ cao hơn 10 con tử sắc ma chim chém mất xuống tới. Giữa không trung gào thét không ngừng, những cái kia tử sắc ma chim bị trường đao mở ngược một bụng, máu tươi cuồn cuộn, phản phất hạ một trận huyết vũ, rơi vào Dương Phàm trên mặt, càng lộ ra dữ tợn đáng sợ. Cùng một tay thần tôn, ngươi đây là muốn cùng ta khó xử a? Thanh Vân Ma Tôn sắc mặt không thay đổi, trong mắt lại có tinh quang hiện lên. Ngón tay của hắn trên bàn gõ gõ, nơi xa biển mây lập tức sôi trào, khổng lồ ma khí từ dưới mặt biển phương phóng lên tận trời, hóa vì một con to lớn ma thủ, muốn đem Dương Phàm sát ý hóa thân bắt lấy. Đến hay lắm. Dương Phàm sắc mặt càng ngày càng hưng phấn, biển mây trên không sát ý hóa thân tựa hồ cũng thụ hắn ảnh hưởng, chẳng những không có né tránh, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Xoát. Huyết đao phá không mà tới, khuấy động lên trùng thiên sát ý, chém vào Thanh Vân Ma Tôn ma thủ phía trên, thế mà sẽ mở một đầu trăm trượng dài vết thương. Bất quá, lần này miệng vết thương không có máu tươi, chỉ có không ngừng lăn lộn ma khí. Những này ma khí xông vào Dương Phàm thể nội, bắt đầu từ nội bộ từng bước xâm chiếm thân thể của hắn, ý đồ tan rã cỗ này sát ý phân thân. Dương Phàm hai mắt đỏ như máu, bị ma khí xâm nhập, mắt thấy là phải triệt để mất khống chế, đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên lại toát ra một vệt kim quang, rất nhanh liền khuyết tán đến các vị trí cơ thể. Nguyên bản xâm nhập thể nội ma khí, trong nháy mắt bị đạo kim quang này bức ra ngoài thân thể, Dương Phàm dần dần thanh tỉnh, một lần nữa trở lại bản tôn trong khống chế. Lần này, ngược lại là hoàn toàn ra khỏi Thanh Vân Ma Tôn đón trước, để cái sau hai mắt khẽ híp một cái. Vậy mà có thể không nhận tâm ma loạn ảnh hưởng. Người cố này sát ý phân thân bên trong có những bậc khác. Thanh Vân Ma Tôn nhìn về phía Dương Phàm, ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ cùng cẩn thận. Thật có lỗi, ngươi cản đường của ta. Dương Phàm thanh âm thanh lãnh, bá đồ tâm kinh tại thể nội vận chuyển, xa xa sát ý phân thân đại khai đại hợp, cùng bạo bá đạo đao quang không ngừng đổ sát lấy chúng quanh chim bay, cho dù kia vòng xoáy không ngừng xoay tròn, tử sát chim bay quần quần không dứt, vẫn là không có biện pháp ngăn cản cỗ này sát ý phân thân tiến lên. Nhưng vào lúc này, cơ không đủi, Thiên Chỉ Mô Mô, Tiếu Hồng Trần ba người cũng kìm nén không được, gần như đồng thời xuất thủ. Chỉ mỗi ngày Lao Mô Mô rũi ra tuyết trắng tay phải, ngoại trừ ngón cái bên ngoài bốn ngón tay đều liên tiếp một sợi tơ tuyến, sợi tơ một chỗ khác không có vào hư không. Mà tại trong mây, hư không dập dần, sau một lát, bốn tên tuổi trẻ tuấn tiếu nam tử đồng thời xuất hiện. Bốn người này sau đầu đều liên tiếp một sợi tơ, đồng dạng không có vào hư không, theo Thiên Chỉ Mộ Mộ tay phải không ngừng gậy, bốn người này đồng thời bắt đầu hành động, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ một nháy mắt liền vượt qua trùng điệp biển mây, đuổi kịp kịch đấu bên trong kim, lôi sóng long. Chương 1648, biển mây kịch đấu, hạ, chương 1648, biển mây kịch đấu, hạ, biển mây bên trong đột nhiên xuất hiện bốn cái nam tử trẻ tuổi, Lương Luân cũng không xa lạ gì. Mấy người kia hắn đều gặp, chính là Thiên Chỉ Mộ Mộ nhất kiệu người. Chỉ bất quá, ban đầu ở Ngũ Trang Sơn bên ngoài nên đón Thiên Chỉ Mộ Mộ thời điểm, cái này bốn cái nhất kiệu người rõ ràng đều là kim đan cảnh khí tức, nhưng giờ này khác này, xuất hiện tại biển mây bên trong bốn người, vậy mà đều có hóa kiếp cảnh khí tức. Cổ quái. Lương Luân hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia bốn cái nhất kiệu não người sau sợi tơ bên trên, tựa hồ có từng sợi ba động kỳ dị. Xem ra đây là Thiên Chỉ Mộ Mộ độc môn bí thuật, bình thường mấy cái này khôi lỗi khí tức đều bị nàng che giấu, mà khi chiến đấu thời điểm, chỉ cần dùng sợi tơ đem mình cùng khôi lỗi liền cùng một chỗ, liền có thể phát huy ra khôi lỗi thực lực chân chính. Lương Luân đại khái suy đoán ra trong đó có thiếu, đối với loại này kỳ lạ khôi lỗi chi thuật, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, muốn biết Thiên Chỉ Mộ Mộ đến tuột cùng là làm được bằng cách nào. Nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong mây lại lên biến hóa. Chỉ gặp một đầu hồng lăng từ trong hư không xuất hiện, trung quanh độ đạo nước chen chúc mà đến, lại bị đầu này hồng lăng nhẹ nhàng một quyển, trong nháy mắt hóa thành vô hình. Hồng lăng phá không mà đi, một đường không ngừng hóa giải biển mấy bên trong độ đạo nước cũng không lâu lắm, liền đi tới mấy cái kia tuấn thiếu nam tử sau lưng. "Mộ tử, ngươi đây là muốn đoạt tại Mộ Mộ phía trước sao?" Thiên Chỉ Mộ Mộ cười khanh khách, tay phải kích thích sợi tơ, bay ở phía trước bốn cái khôi lỗi lập tức quay đầu, bàn tay đồng thời đánh ra, một cổ lực lượng cường đại lướt qua mặt biển, kích thích cao ngàn trượng biển mây triều tịch, hướng đầu kia không đáng chú ý hồng lăng đối diện đánh tới. Bất quá hư trường mấy tuổi thôi, tại trước mặt bản tọa lấy Mộ Mộ tự xưng, không chê e lệ sao? Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi như hình với bóng bốn thần vệ đến tuột cùng có gì thần diệu. Tiếu Hồng Trần thanh âm 10 phần thanh lãnh, theo thể nội công pháp vận chuyển, xa xa hồng lăng chia ra là 10 phần vì trăm, phần trăm vì ngàn, trong nháy mắt, vạn trượng hồng lăng phô thiên cái địa, đón nhận quần quần mà đến biển mây triều tịch. Hai người linh lực đều thuộc về miên nhu kéo dài loại hình, lúc này trên mặt biển phương giao thủ, nhưng gặp đỏ trắng giao thế, vầng sáng tứ tán, hai cỗ tương tự lực lượng quấn quýt lấy nhau, đem trăm dặm phương biên mặt biển đánh ra từng cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Thiên Chỉ Mộ Mộ mắt thấy không chiếm được lợi lộc gì, nhãn châu xoay động, chợt nhẹ giọng yêu kiều cười, trong tay bóp một cái pháp quyết. Vây công hồng lăng bốn cái khôi lỗi đồng thời há mồm, phun ra mấy trăm cây ngân sắc sợi tơ, những này tơ bạc ở giữa không trung xuyên tới xuyên lui, hợp thành một chương lít nha lít nhít lưới lớn, rất nhanh liền từ vạn trượng hồng lăng bên trong bao phủ một đầu nhất là linh động hồng lăng. Đầu này hồng lăng chính là Tiếu Hồng Trần bản mệnh pháp bảo, còn lại tất cả hồng lăng đều là từ nó phía trên phân hóa ra. Lưới bạc đem nó bao phủ về sau, trung quanh hồng lăng cấp tốc tiêu tán, bất quá ngắn phút chốc thời gian, nguyên bản miên nhu vô tận đỏ mặt đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một đầu lẻ loi trơ trọi hồng lăng rơi vào trong lưới. Hào muội muội, ngươi kia Hồng Trần Tiên Lăng ngay tại ta Thiên Chỉ lưới bên trong nghỉ ngơi một trận đi, đợi ta lấy được ba đầu linh quả về sau, lại thả ngươi ra cũng không muộn à. Thiên Chỉ Mộ Mộ mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng có một tia vẻ trào phúng. Tiếu Hồng Trần nghe xong, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ thản nhiên nói, ngươi cũng quá để ý mình. Vừa dứt lời, lưới bên trong hồng lăng liền phát sinh biến hóa, chỉ gặp một đạo hào quang hiện lên, hồng lăng cấp tốc rút ngắn, cuối cùng vậy mà hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ. Tiếu Hồng Trần năm đó vi tình sở khốn, bị hại đến trục xuất sư môn, một thân tu vi cũng nước chảy về biển đông. Nhưng nàng không có tại trong thống khổ trầm luân, mà là hoàn toàn tỉnh ngộ, vũ tuệ kiếm trạng tơ tỉnh, từ đó ngộ được đại đạo, một đường chìm nổi, cuối cùng đến bây giờ cảnh giới. Chiêu này thần thông chính là nàng năm đó lòng như cho ngợi thời điểm sáng tạo, tên là Tuệ Kiếm Trảm Tình Chiêu như kỳ danh, dồn vào tử địa, niết bàn chúng sinh. Vẹn vẹn chỉ là tâm niệm vừa động, hồng kiếm liền ở giữa không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, đồng thời hướng phía tám cái phương hướng khác nhau chém tới. Tuệ kiếm xuất thủ, có đi không về, kiếm quang bên trong mang theo tuyệt không quay đầu lại quả quyết, chỉ một chút, liền rạch ra thiên chỉ mỗ mồ lưới, nguyên bản cứng cỏi vô cùng tơ bạc, tại thời khắc này đứt thành từng khúc. Thiên chỉ lưới vỡ nát, tuệ kiếm hợp mà duy nhất, một lần nữa hóa thành một đầu hồng lăng, xông ra không chọn vẹn lưới. Trước khi rời đi, vẫn không quên ở giữa không trung một quyển, bốn đạo hào quang bắn ra, đồng thời đánh vào bốn cái khôi lỗi thể nội. Bốn thần vệ tốc độ đột nhiên giảm xuống, ra chiêu lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Thiện nhân này, thiên chỉ mô mô ở trong lòng thầm mắng nhất thanh. Trong nội tâm nàng tức giận vô cùng, mặt ngoài nhưng như cũng cười không ngớt, chỉ là điên cuồng thôi động linh lực, điều khiển trong tay bốn đầu sợi tơ, đến hóa giải đối phương lưu tại khôi lỗi thể nội cấm chế. Sau một lát, khôi lỗi giải trừ phong ấn, hành động khôi phục như lúc ban đầu, rất nhanh lại đuổi kịp hồng lăng, lần nữa phát khởi tiến công. Nhưng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng long ngâm. Ngay sau đó, kim hà, lôi quang đồng thời đến, đối diện đánh ở thiên chỉ mộ mộ khôi lỗi cùng Tiếu Hồng Trần hồng lăng bên trên. Nguyên lai, Tiếu Hồng Trần cùng trời ao mộ mộ vừa đi vừa đấu, trong bất chi bất giác đã đến Tần An cùng đủ thật nơi giao thủ. Xa Nhật thần tướng cùng trùng tiên tử thực lực gần, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, giữa hai người chiến đấu vốn là một trận ác chiến, nhưng bọn hắn cũng biết, tranh đoạt cực phẩm linh quả không chỉ có hai người bọn họ, ở đây tất cả hóa kiếp cảnh đồng đạo đều là mình đối thủ cạnh tranh. Kỳ thật thiên chỉ mộ mộ cùng Tiếu Hồng Trần sở dĩ chờ tới bây giờ mới ra tay, cũng là bởi vì các nàng có tự mình hiểu lấy, cảm giác đến thực lực của mình so Tần An, đủ thật cao thủ như vậy muốn kém hơn một chút, cho nên mới tại mọi người động thủ thời điểm lựa chọn án binh bất động. Thẳng đến Tần An, đủ thật, một tay thần quân bọn người thân nhau các nàng mới âm thầm ra tay, nhìn có thể hay không đục nước béo cỏ, tại loạn trong cục đoạt được ba đầu linh quả. Thật không nghĩ đến, đương Tiếu Hồng Trần cùng thiên chỉ mộ mộ thần thông tiếp cận, Tần An cùng đủ thật vậy mà không hẹn mà cùng từ bỏ tranh đấu, ngược lại đối hai người phát khởi tiến công. Biển mây ngoại vi chiến đấu, trong nháy mắt biến thành bốn người hỗn chiến. Thiên chỉ mộ mộ, Tiếu Hồng Trần đều là tán tu. Hai người thực lực gần, lại so Tần An cùng đủ thật kém hơn một chút, tại trong tranh đấu thường xuyên rơi xuống hạ phong. Nhưng mà Tần An cùng đủ thật cũng không dám buông tay buông chân, bởi vì bọn hắn hai người lẫn nhau kiêng kỵ, đều sợ đối phương thừa dịp mình toàn lực thời điểm tiến công từ phía sau đánh lén, cho nên cho dù ở đây trên mặt thoáng áp chế hai nữ, cũng không có cách nào thừa thắng xông lên, đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế. Bốn người loạn chiến, lâm vào giằng co. Liên ở thời điểm này, một đạo thanh quang lặng yên vượt biển. Thanh tốc độ ánh sáng nhanh đến lạ thường, tựa hồ không nhận độ đạo nước ảnh hưởng, tại biển mây trên không lóe lên lại lóe lên. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đã vượt qua Tần An, đủ thật đám người thần thông, hướng phía trong biển đảo hoang mau chóng đuổi theo. Có vô tâm kinh. Mọi người tại đây rất nhanh liền nhận ra thi pháp người, chính là dài lưu núi tán tu Cơ Không Bụi. Lúc này Cơ Không Bụi chính mặt mỉm cười, mười phần tùy ý dựa vào trên bàn, chỉ bất quá hắn giấu ở trong tay áo tay phải lại tại bấm niệm pháp quyết không ngừng, theo túng biển mây trên không kia đạo thanh quang. Nghe đồn có vô tâm trải qua tới lui không dấu vết, nhưng hóa thực thành hư, cũng có thể chuyển hư là thật, biến hóa như ý, ủy thần khó lường. Tại biển mây trên không, tất cả mọi người pháp thuật thần thông đều bị lục thanh hà độ đạo nước ảnh hưởng, tốc độ thật to giảm bớt, duy chỉ có cái này đạo thanh quang ngoại lệ. Bởi vì thanh quang bên trong ẩn chứa có vô tâm kinh thần diệu pháp môn, mỗi khi độ đạo nước đánh tới, nó liền lập tức hóa thực thành hư, tránh đi nước trung thần thông, mà chờ độ đạo nước tối lui, nó lại chuyển hư là thật, phá không tiến lên. Trong mắt mọi người thanh quang tại biển mây trên không lóe lên lại lóe lên, như thế liên tục, rất nhanh liền vượt qua đám người thần thông, bay về phía trong mây. Hoàng Bét bị hắn chiếm cái tiện nghi. Tân An, đủ thật, Tiếu Hồng Trần cùng tiên chỉ mộ mộ trong lòng đều là một ý nghĩ như vậy. Bốn người đồng thời từ bỏ tranh đấu, Lôi Âm Điện Long, Thần Tiễn Kim Long, bốn thần vệ cùng Hồng Lang riêng phần mình phá không, chăm chú truy tại kia đạo thanh quang đằng sau. Nhưng mà kia đạo thanh quang phá không tốc độ cực nhanh, căn bản không nhận độ đạo nước ảnh hưởng, tại trong mây chiếm cư ưu thế, đám người thần thông mặc dù theo sát phía sau, nhưng thủy chung truy chi không lên, lẫn nhau ở giữa khoảng cách bị càng kéo càng lớn. Một bên khác, Thanh Vân Ma Tôn cùng cụt một tay thần quân cũng nhìn thấy màn này, hai người đồng dạng từ bỏ tranh đấu, ý đồ tại phía trước chặn đường kia đạo thanh quang. Nhưng mà, kia thanh quang chân trượt đến tựa như một con lươn, trong hư không lóe lên lại lóe lên. Tuần tự tránh thoát Thanh Vân Ma Tôn ma khí phong tỏa cùng cụt một tay thần quân huyết đao, khoảng cách trong mây đảo hoàng càng ngày càng gần. Đám người mắt thấy thanh quang sắp lên đảo, trong lòng đều có chút ảo não, vừa rồi tranh đấu kịch liệt như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại bị người này đoạt trước. Cơ Không Đuổi lại là trên mặt tiểu dung, từ đầu đến cuối đều là một bộ ung dung không đội dáng vẻ. Chư vị, Cơ Mỗ cũng không tham lam, cái này cực phẩm linh lung tạo hóa quả ta lấy trước đi một viên, ngoài ra còn có một viên, các ngươi tự hành cướp đoạt đi. Nói, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, thanh quang tốc độ lại tăng lên mấy phần. Khoảng cách trong biển đảo hoang chỉ có không đến khoảng cách 20 dặm, mắt thấy sau một khắc liền muốn trèo lên bên trên hòn đảo, hái được linh quả. Nhưng ngay lúc này, chung quanh đảo mặt biển đột nhiên kịch liệt lan lột. Một cái tiếp một cái cự bong bóng lớn toát ra mặt biển, tựa hồ phía dưới có đồ vật gì tức sẽ xuất hiện, còn không đợi đám người kịp phản ứng, hải đảo nước biển chung quanh điên cuồng chút xuống, phản phất tiến vào một cái sâu hắc động không thấy đáy. Ngang. Đáy biển truyền đến một tiếng vang thật lớn, mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đầu màu lam cự kình nổi lên mặt nước, mở ra miệng lớn, nhắm ngay trước mắt đảo hoang, muốn đem thứ nhất miệng nuốt vào. Bá hải kình nuốt quyết. Cơ Không Đuổi kinh hô nhất thanh. Hắn lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, sớm liền khóa chặt một viên ba đầu linh quả, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng xuất hiện biến số, trước mắt đầu này tự tình vậy mà đoạt tại trước mặt của mình, muốn đem toàn bộ hòn đảo nuốt vào trong miệng. Tu vi đến hắn cảnh giới này, tự nhiên một chút nhìn ra đầu này cá voi cũng không phải là thực thể, mà là từ thủy hệ đạo pháp diễn hóa mà tới. Về phần thi triển thần thông người, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là quên về thành thành chủ chi tử, Quy Vô Kỳ. Nghe đồn Quy Vô Kỳ từng tại một chỗ bí cảnh đạt được cơ duyên, đem tự thân linh căn chuyển hóa làm đơn nhất thủy linh căn, còn tu thành thất truyền nhiều năm bá hải kinh nuốt quyết có thể sử dụng thủy chi pháp tắc, điều khiển thế gian thần thủy. Kỳ thật Quy Vô Kỳ cũng sớm đã âm thầm hành động, chỉ bất quá hắn không có giống tu sĩ khác như thế gióng trống thua chiêng, mà là lặng yên vận chuyển bá hải kinh nuốt quyết đem thần thông chui vào đáy biển, cùng Lục Thanh Hà độ đạo nước lẫn nhau dung hợp, hóa thành một đầu cự kình, tại đáy biển tiềm hành. Bởi vì độ đạo nước ảnh hưởng, tất cả mọi người không có phát hiện đáy biển dị dạng. Đầu này cá voi mặc dù hành động chậm chạp, nhưng bởi vì không người trở ngại, ngược lại là trước hết nhất đi vào đảo nhỏ phụ cận, liền ngay cả cơ không đủ dùng có vô tâm kinh phát ra thanh quang cũng so với hắn chậm một bước. Ở trong quá trình này, tất cả mọi người không biết, duy chỉ có Lục Thanh Hà sớm đã phát giác. Hắn thân là Ngũ Trang Sơn Thủy Bộ chi chủ, tại thủy hệ đạo pháp bên trên tạo nghệ cũng không kém gì Quy Vô Kỳ, mình độ đạo nước bị người dung hợp, hắn đương nhiên biết được. Chỉ là trận này đấu pháp là công bằng cạnh tranh, Quy Vô Kỳ có năng lực dung hợp độ đạo nước đồng thời trong bóng tối lén qua, kia là bản lĩnh của hắn, Lục Thanh Hà tuyệt sẽ không mở miệng nhắc nhở những người khác. Mắt thấy cự kình sắp nuốt vào đảo nhỏ, Tần An, Đủ Thật, Cơ Không Bụi bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn biết, hòn đảo nhỏ này nếu là tiến vào cá voi trong bụng, những cái kia linh lung tạo hóa quả phân chia như thế nào, sẽ phải nghe theo Quy Vô Kỳ. Dừng tay. Không chỉ một người mở miệng hét lớn. Cơ Không Bụi thanh quang đột nhiên tăng gọn, hóa thành một cây thủy trường thương màu xanh lục, hướng phía cự kình phần lưng mãnh liệt đâm. Tần An thần tiễn kim long, Đủ Thật lôi âm địa long, Dương Phàm sát ý hóa thân, Thiên Chỉ Mộ Mộ bốn thần vệ. Tất cả mọi người thủ đoạn thần thông, đều trong cùng một lúc đánh về phía đầu kia to lớn cá voi. Nhưng mà Quy Vô Kỳ lại là mỉm cười. Đối mặt đám người công kích, hắn không chút nào lo lắng, dù sao kia cũng không phải mình bản tôn, coi như bị đánh tổn thương cũng chỉ là tổn thương điểm nguyên khí thôi, chỉ cần có thể đem cực phẩm linh lung tạo hóa quả nuốt vào, đây hết thể đều là đáng giá. Nghĩ như vậy, màu lam cự kình không có nửa điểm lùi bước, đối ở sau lưng công kích không tránh không né, miệng rộng rơi xuống, muốn đem toàn bộ đảo nhỏ nuốt vào trong bụng. Liên ở thời điểm này, đại điện bên trong đống nhiên vang lên một tiếng nhập vật, ngay sau đó một tiếng nói giản mua quát, đại la Phật thủ. Ầm ầm. Trong mây truyền đến một tiếng vang thật lớn, còn không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ thấy biển mây phía trên thương khung đống nhiên vỡ ra, vạn đạo kim quang từ thương khung trong cái khe bắn ra. Kim hà rơi tại mọi người pháp thuật phía trên, khiến cho tất cả mọi người pháp thuật đều trở nên kỳ chậm vô cùng, liền ngay cả đầu kia sắp nuốt vào đảo nhỏ cá voi, cũng bị như ngừng lại nguyên niệm. Sau một khắc, một con vật chói bàn tay màu vàng nóng, từ thương khung trong cái khe rơi xuống. Từ xa nhìn lại, cái bàn tay này tựa hồ chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng nếu như nhìn kỹ, lại cảm thấy cái bàn tay này vô biên vô hạn, liền ngay cả trong lòng bàn tay đường vân đều có thể vô hạn phóng đại, bên trong tựa hồ ẩn chứa 3000 thế giới. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là không gian pháp thuật. Hắn mặc dù chỉ có độ 3 khó khăn cảnh giới, nhưng thực lực bản thân cùng tầm mắt đều không thấp, một chút liền nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Cũng không phải là những cái kia hóa kiếp lao tổ pháp thuật thần thông trở nên chậm, mà là tại kim quang đại thủ bao trùm phía dưới, toàn bộ không gian đều phát sinh cải biến, nguyên bản khoảng cách đảo nhỏ bất quá vài dặm chi địa cự kình, hiện tại khả năng đã cách xa nhau ngàn vạn dặm xa. Cho nên, từ biển mây không gian bên ngoài thị giác đến xem, tất cả mọi người pháp thuật đều trở nên chậm.